Chương 01, mô phỏng sẽ trực tiếp. Cái này cùng trước mặt mọi người kéo liệm khác nhau ở chỗ nào? Chương 01, mô phỏng sẽ trực tiếp. Cái này cùng trước mặt mọi người kéo liệm khác nhau ở chỗ nào? Ông trời phù hộ ta, để cho ta rút đến một cái có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ thế giới. Xuyên thấu qua cửa sổ, Vân Minh nhìn chăm chú bầu trời xanh thẳm, chỉ thấy trong đó đột ngột lõm cái tiếp theo hát động, khí lưu điên cuồng hướng trong động cuộn, giống như một đóa nở rộ hoa cúc. Vân Minh chắp tay trước ngực cầu nguyện ông trời già. Xuyên qua đến cái này siêu thần thế giới đã gần đến nửa tháng có thừa. Giống như tất cả người xuyên biệt trải qua như thế, hắn cũng nắm giữ hệ thống. Một cái tên là mô phỏng nhân sinh hệ thống. Mỗi ngày đều có thể ngẫu nhiên rút ra một cái có thể mô phỏng thế giới, những thế giới này tất cả bắt nguồn từ hắn trí nhớ của kiếp trước, bao quát truyền hình điện ảnh, manga, tiểu thuyết các loại loại hình. Hắn có thể thông qua mô phỏng đi thu được tại những này mô phỏng thế giới mô phỏng ban thưởng. Chỉ có điều mỗi tháng chỉ có một lần cơ hội mô phỏng, tương đối hô cha chính là nửa tháng tới, hắn rút ra mô phỏng thế giới đều là chút như là ái tình nhà trọ niềm vui nhỏ chờ đô thị tình yêu kịch, thận ngẫu nhiên ra rác rưởi mô phỏng thế giới. Hắn đều bó tay rồi, nếu là hắn có thể nhục thân xuyên qua đi vào, hắn vẫn là có thể đi vào chơi một chút. Có thể mô phỏng muốn tới có ích lợi gì? Hơn nữa hắn một tháng chỉ có một lần cơ hội mô phỏng, sao có thể tùy tiện lãng phí? Thao thiết đều không biết lúc nào liền đánh tới, hắn phải có sức tự vệ mới là khẩn yếu nhất. Hệ thống, cho ta rút ra a. Sau một phen cầu nguyện sau, Vân Minh cảm thấy bây giờ chính là rút ra mô phỏng thế giới thời cơ tốt nhất, thế là không chút do dự lựa chọn rút ra. Đinh, chúc mừng ngươi rút đến bất lương nhân thế giới. Một đạo thanh thúy linh âm tại Vân Minh trái tim quanh quẩn, phảng phất là tiếng trời. Vân Minh trong nháy mắt sửng sốt, chợt trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bất lương nhân thế giới này, hắn hiểu được. Thế giới này cánh cửa không cao, nhưng hạn mức cao nhất nhưng vượt xa số đông võ đạo thế giới, chí ít có thể xem như trung võ cấp bậc, thậm chí đã chạm tới cao võ cánh cửa. Cuối cùng tới một hữu dụng. Vân Minh mừng rỡ vô cùng. Hệ thống, mở ra mô phỏng. Vân Minh đã không thể chờ đợi, hắn bây giờ thực sự là quá khát vọng mô phỏng một lần. Mô phỏng đang trong quá trình mở ra một giây sau, liên tiếp âm thanh cùng với xuất hiện ở trong mắt Vân Minh xuất hiện. Đang tùy cơ rút ra thiên phú mỗi một lần mô phỏng, đều có thể ngẫu nhiên ba cái thiên phú đi ra, xem như mô phỏng bán tay vàng. Đinh, chúc mừng ngươi rút ra đến ba cái thiên phú, thỉnh tùy ý chọn một thiên phú theo thanh thúy tiếng chuông vang lên. Vân Minh trước mắt hiện ra ba cái sáng chói thiên phú tuyển hạng, bọn chúng riêng phần mình lóng lánh khác biệt tia sáng, có loại rút thẻ rẻ trả bù. Gấp 10 tốc độ tu luyện, kim sắc thiên phú, tu hành thời điểm, tốc độ tăng vọt gấp 10, cho dù là tư chất bình thường người cũng có thể lột sắc thành thiên tài, mà thiên tài càng là có thể lột sắc thành tuyệt thế yêu nghiệt. Trời sinh cự lực, màu tím thiên phú, nắm giữ này thiên phú giả, tiên thiên khí lực viễn siêu thường nhân, phản phất nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận. Gia đình vương hầu, lục sát thiên phú, một khi nắm giữ, người đem tự động thu được một thế lực vương hầu thân phận, thưởng thụ vô tận bình quang cùng tôn quý. Kim sát truyền thuyết. Vân Minh nhìn thấy cái này ba cái thiên phú, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới mở màn liền có thể ngẫu nhiên đến phẩm chất cao như vậy thiên phú. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến, hệ thống thiên phú phẩm chất là căn cứ vào thế giới hiện tại tới định, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có thể thế giới này rất mạnh, thế giới tiếp theo chính là ra dưới. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt tại ba cái thiên phú ở giữa dao động. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như ngừng lại gấp 10 tu hành tốc độ lên. Tu hành thế giới, tốc độ làm vương. Cái này còn cần nhìn, đương nhiên là tuyển kim sắc thiên phú. Vân Minh không chút do dự làm ra lựa chọn. Bắt đầu mô phỏng một cái tin tức tại Vân Minh trước mắt nhấp nhô, hắn tràn ngập mong đợi chờ đợi lần thứ nhất mô phỏng bắt đầu. Đối với nhân sinh máy mô phỏng, hắn đã chờ mong quá lâu, bây giờ cuối cùng có thể để hắn đạt được ước muốn, làm sao không kích động cùng hưng phấn. Một giây sau, một đạo chói mắt màn hình xuất hiện tại trước mặt Vân Minh, phản phất mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Lấy video phương thức hiện ra. Cao đoan như vậy sao? Vân Minh có chút kinh ngạc nhìn xem màn ảnh trước mắt. Hắn muốn cho là mô phỏng nội dung sẽ lấy phụ đề hình thức lộ ra, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp cho hắn phóng video. Cái này khiến Vân Minh dâng lên lòng hiếu kỳ. Ngay tại hắn chuẩn bị xem xét tỉ mỉ mô phỏng nội dung lúc, lại trong lúc vô ý xuyên thấu qua màn hình nhìn thấy ngoài cửa sổ bầu trời cũng xuất hiện một đạo cực lớn màu đen màn hình. Vân Minh đầu tiên là sửng sở. Thao thiết muốn tới. Vân Minh thần sắc biến đổi, vô ý thức cho là cái này một màn ly kỳ là thao thiết dở trò quỷ. Thế nhưng là một giây sau, Vân Minh ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, hắn phát hiện mình màn ảnh trước mắt cùng phía ngoài cực lớn màn hình đồng thời xuất hiện nội dung giống nhau. Cùng lúc đó, tại trong xa xôi thiên sứ tinh vân, thần thánh Cát Xà ngồi ngay ngắn ở thiên sứ trên ngai vàng, cùng với đông đảo cao giai thiên sứ đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện màn ảnh khổng lồ. Vô số thiên sứ vệ binh kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Đó là cái gì? Tại hoàn toàn tĩnh mịch minh hà tinh hệ bên trong, Cát đứng bình tĩnh đứng thẳng, hai tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên đem hư không hạt nhỏ chậm rãi dung nhập trước mặt cái kia tách ra để đó hình quang động cơ bên trong. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà chuyên chú, giống như là đang cùng một loại nào đó không biết sức mạnh tiến hành câu thông. Đột nhiên, Cát khẽ chau mày, hắn ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía bầu trời tăm tối. Chỉ thấy một đạo cực lớn màn ánh sáng trống rỗng xuất hiện, tựa hồ đem toàn bộ tinh hệ đều bao phủ ở bên trong. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác vô hình, phảng phất có chuyện quan trọng gì sắp phát sinh. Trong chốc lát, vô số hàng tinh nguồn năng lượng bị rút lấy, toàn bộ tinh hệ năng lượng phảng phất đều ở đây một khắc bị điều động. Đại thì trung tốc độ vận chuyển cũng đột nhiên tăng tốc, phát ra ông ông âm thanh. Chốc lát sau, Cát trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái gì cũng không có. Cát thấp giọng lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia hoang mang. Cái này màn hình rõ ràng liền tồn tại, nhưng mà đại thì trung lại nói cho hắn biết khu vực này không có khác thường. là tại một cái khác chiều không gian sao? Các không khỏi lâm vào trầm tư. Xem như vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy bác học chi sĩ, lập tức liền nghĩ đến không gian chiều không gian. Tại trên địa cầu với khu vực châu Á Úc bên trên, một chi hàng không mẫu hạm đội đang tại trên biển đi thuyền, bong thuyền, hùng binh liên các chiến sĩ đang tiến hành huấn luyện thường ngày. Lập tức bọn hắn cũng giống là phát giác được cái gì, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thì thấy đến một đạo cực lớn màn ánh sáng trống rông xuất hiện, đem toàn bộ bầu trời đều ánh chiếu lên một mảnh sáng tỏ. Đó là đồ chơi gì? Lẽ nạ kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ cái kia tử thần lại tới? Các tiểu luân cả kinh, bọn hắn từng tại siêu thần học viện lúc gặp qua tương tự cực lớn hình chiếu, bởi vậy đối với cái này màn hình xuất hiện cảm thấy có chút bất an. Đang chỉ huy trong phòng, Đu Cả cùng Thương Gió cũng chú ý tới sự dị thường này hiện tượng. Bọn hắn cấp tốc điều động hạm đội thiết bị đo lường, tính toán tìm ra màn hình nơi phát ra cùng tính chất. Biểu hiện một khu vực như vậy không tồn tại bất cứ dị thường nào. Liên Phong nhanh chóng đánh máy, cao mày hồi đáp. Toàn bộ địa cầu với khu vực châu Á Úc bên trên đám người cũng đều chú ý tới trên bầu trời đạo này cực lớn màn hình. Bọn hắn nhao nhao dừng lại trong tay sự tình, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng tò mò biểu lộ. Mà tại cái nào đó trong phòng, Vân Minh thần sắc đặc biệt đặc sắc, trong lòng giống như có một vạn cái thảo nê mã lao nhanh qua. Hệ thống, ngươi mẹ nó đang đùa ta. Trong phòng Vân Minh khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này mẹ nó mô phỏng nội dung còn trực tiếp. Cái này cùng trước mặt mọi người kéo liệm khác nhau ở chỗ nào? Chương 02, nhân vật chính đi, Dục Dương Tiên Nữ. Chương 02, nhân vật chính đi, Dục Dương Tiên Nữ. Hệ thống không có trả lời. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Chỉ thấy là hình ảnh một chỗ bội thu ruộng lúa chi địa, một người thanh niên chậm rãi đứng dậy. Vân Minh nhìn xem cùng hắn giải giống nhau như lúc, thậm chí quần áo trang phục đều giống nhau chính mình, không khỏi mồ hôi chảy lưng. Hắn bây giờ có phải hay không muốn đem quần áo đổi lại nói? Trong hình, mô phỏng Vân Minh chậm rãi đứng dậy, trong mắt để lộ ra một chút mê mang, hắn ngắm nhìn một phía, tính toán tìm kiếm một tia quen thuộc vết tích. Trung quanh nông hộ môn nhao nhao căng tới ánh mắt tò mò, đánh giá vị này đột nhiên xuất hiện người xa lạ. "Tiểu tử, ngươi là từ đâu tới?" Một vị nông hộ tò mò hỏi. Mô phỏng Vân Minh không trả lời ngay, ngược lại hỏi ngược lại, "Nơi này là nơi nào?" Trong âm thanh của hắn mang theo một tia nghi hoặc cùng tìm kiếm. "Đây là Kỳ Quốc Lung Tây." Nông hộ hồi đáp. Nghe được đáp án này, mô phỏng Vân Minh rơi vào trầm tư. Hắn tự lẩm bẩm, "Kỳ Quốc, Lý Mậu Trinh." Nữ đế mô phỏng Vân Minh trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu sắc thần sắc. Lượng nông hộ một mắt sau, mô phỏng Vân Minh chắp tay, biểu thị nói cảm tạ, cảm tạ. Dựa theo bối cảnh thiết lập, cái này đang đứng ở ngũ đại thập quốc thời kỳ, một cái vũ phu loạn chính, anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại. Mô phỏng Vân Minh ở trong lòng suy tư, muốn học tập võ công, cũng không có phương pháp. Hơn nữa ta chỉ là một người bình thường, muốn ở cái loạn thế này ở trong co chỗ đứng, chỉ có thể tổng quân thử một lần. Ngươi biết rõ loạn thế nhân mạng như cỏ rác, nhất định phải tìm được một cái thế lực cường đại xem như dựa vào ngươi quyết định gia nhập vào kỳ quân, hy vọng có thể tại trong quân đội bộc lộ tài năng, thu được nữ đế thưởng thức, tiến tới thu được võ công bí tịch bởi vì ngươi tố chất thân thể còn có thể phù hợp quân đội yêu cầu, ngươi thành công gia nhập kỳ quân, trở thành một cái tiểu tốt nhưng mà nhập môn quân đội ngươi cũng không thuận lợi. Đầu bếp hướng ngươi yêu cầu ngân lượng, ngươi lại người không có đồng nào. Kết quả, ngươi bị khắc sĩ tốt đánh tơi bời, mình đầy thương tích. Càng hỏng bét chính là, ngươi còn bị phái đi chùi bùn cầu, trong lòng ngươi tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, âm thầm thề tương lai nhất định phải đem những thứ này khi dễ qua ngươi người toàn bộ diện trừ. Đang thay quần áo Vân Minh đột nhiên thu đến liên tiếp hệ thống nhắc nhở, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy được mô phỏng bên trong chính mình đang mặt đầy thanh hồng ngữ sưng, hàm chứa nhiệt lệ soát lấy bùn cầu. Không phải chứ? Vân Minh sắc mặt có chút khó coi, thảm như vậy, cái này mẹ nó còn trực tiếp đâu? Toàn thế giới sợ đều không phải là tại nhìn ta chùi bùn cầu. Vân Minh suy nghĩ một chút đã cảm thấy 10 phần xã hội tính tử vong. Đây nếu là đằng sau không hôn xuất đầu, kia thật là để người cười đến rụng răng. Hẳn là chọn một cái gia đình vương hậu, có cái tốt bắt đầu thân phận cũng tốt không thiếu. Vân Minh nhíu mày lại, tuy có gấp 10 tốc độ tu luyện nhưng cũng phải có võ công bí tịch nơi tay mới được. Thuần túy người bình thường, đi đâu làm võ công bí tịch? Hơn nữa, Vân Minh đột nhiên ý thức được một vấn đề. Nhân thể kinh mạch hắn đều không hiểu, có võ công bí tịch cũng khó làm. Thiên sứ Tinh Vân, đây cũng quá thảm rồi a. Các thiên sứ nhao nhao tụ tập trong vương cung, ánh mắt nhìn chằm chằm màn trời bên trong cái kia mình đầy thương tích nam nhân. Ba ngày một đánh nhỏ, 5 ngày một đại đả. Các thiên sứ nghị luận ở Mỹ, cao mày, vừa đối với nam nhân kia tao nộ cảm thấy thông cảm, lại đối cái này tàn khốc hình ảnh cảm thấy oán giận. Các nàng thiên sứ ghét nhất chính là cầm mạnh lăng được. Cuối cùng là cái quái gì? Tại sao phải để chúng ta quan sát những thứ này? Thiên sứ truy ngưng lông mày. Trong thanh âm của nàng để lộ ra đối với cái này màn trời xuất hiện bất mãn cùng nghi hoặc. Liên phóng cái này nam tính bị khi phụ nội dung, có phải hay không quá mức buồn cười? Thiên sứ lạnh nết miệng lên một vòng rễu cợt đường cong. Thiên sứ ngạn thì trầm giọng phân tích nói, sự tình chỉ sợ cũng không phải là mặt ngoài nhìn lên tới đơn giản như vậy. Từ nơi này hình ảnh bối cảnh đến xem, dường như là một cái vũ khí lạnh thời đại, văn minh tương đối rất lại phía sau chỗ. Ta từng du lịch qua vô số văn minh, kiến thức qua rất nhiều thân phận hèn mọi người, bằng vào cố gắng của mình cùng trí tuệ, cuối cùng lịch tập trở thành văn minh lãnh tụ, viết phía dưới truyền kỳ thiên chương. Có thể cái này màn sáng phóng chính là cái này nhân vật chính truyền kỳ cố sự. Thiên sứ đối xử lạnh nhạt thần bên trong tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, nói, chúng ta thiên sứ cái nào một cái không là truyền kỳ. Các nàng thiên sứ thân kinh bách chiến, đã trải qua không biết bao nhiêu mưa gió, các nàng chính là truyền kỳ. Tiếp tục quan sát xem một chút đi. Thần thánh cái xã ngồi cao tại trên ngai vàng, nàng nhẹ nhàng đung đưa chân bắt chéo, không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào màn trời. Cùng lúc đó, tại trên xa xôi địa cầu với khu vực châu Á Úc bên trên, đủ các cùng thương gió cũng đang chú ý cái này màn trời nội dung. Lý Mậu Trinh cái tên này, ta tựa hồ có chút quen hay. Đủ cào nhíu mày suy tư, trên mặt của hắn viết đầy nghi hoặc. Liên Phong cấp tốc điều ra tương quan tư liệu, hồi đáp, tướng quân ngươi quên, hắn là Đường Mạt thời kỳ nhân vật, về sau càng là trở thành kỳ quốc kỳ vương. Đủ cào bừng tỉnh đại ngộ, hắn từng tại Đường Triều thời kỳ hoạt động mạnh qua, chỉ là thời gian xa xưa, nhất thời không thể nhớ tới. Bất quá trong lòng hắn nghi hoặc cũng không bởi vậy tiêu tan, phóng những nội dung này đến tột cùng là muốn biểu đạt cái gì đâu. Thương gió cũng khóa chặt lông mày, nhìn chăm chú màn trời. Nàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, mở đầu lúc nam nhân này người mặc hiện đại trang phục, lại đột nhiên xuất hiện tại ngũ đại thập quốc, đây chẳng lẽ là xuyên qua thời gian? Mặc dù nghe có chút hoang đường, nhưng cái này màn hình bày ra hết thảy đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta phạm vi hiểu biết. Rất xin lỗi, ta cũng không hiểu nó chân chính ý đồ. Thực sự là phế vật. Tại bên bong, Tường Vi cặp kia tuấn mắt nhìn chăm chú trong tấm hình bị khi nhục nhân vật chính. Nàng không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng, bất mãn lại khinh miệt nói, nếu đổi lại là ta, ta chắc chắn liều mạng một lần, cùng những cái kia dám can đảm khi nhục ta ra hỏa đồng quy vu tận, tuyệt không để cho bọn hắn tốt hơn. Trình Diệu Văn cái kia trương đầy tang thương trên mặt, nhìn lên tới hết sức trầm ổn cùng lý trí. Hắn khẽ gật đầu một cái, đối với Tường Vi kịch liệt ngôn từ cũng không tán đồng, Tường Vi, sinh mệnh chỉ có một lần, một khi mất đi, liền cũng không còn cách nào vãn hồi. Chết, có thể liền cái gì cũng không có, bao quát cơ hội báo thù. Cát Tiểu Luân gật đầu phụ họa, hắn ngu ngơ nói, Diệu Văn nói rất đúng, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hơn nữa cũng nói không chừng đây là trên trời rơi xuống chức trách lớn tại bọn họ à, chứ phải cực khổ gân cốt, đói kỳ ra thịt. Tường Vi nhàn nhạt đáp lại nói, sĩ khả sát bất khả đụng, đây là ta làm người danh giới cuối cùng. Người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương. Ta tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào dễ dàng trà đạp tôn nghiêm của ta. Triệu Tín cười lấy sen vào nói, Tường Vi, ngươi nguyện ý làm cái kia 5 giây anh hùng, ngắn ngủi mà loa mắt, vẫn là lựa chọn làm cả đời hèn nhát, không có tiếng tăm gì mà trải qua quãng đời còn lại. Kỳ Lâm lông mày dựng thẳng, bất mãn phản bác, bọn hắn làm như vậy, liền không sợ sau này lên chiến trường đâm đao sao? Loại này đối nội ác độc quân đội, đối ngoại sẽ chỉ là cầu hùng một cái, lên chiến trường dễ dàng sụp đổ, không có chút sức chiến đấu nào có thể nói. Lẽ nạ chẳng biết lúc nào tìm tới một bao khoai tây chiên, nàng ngồi ở băng thuyền, một bên nhàn nhã ăn lấy khoai tây chiên, một bên phê bình trong hình tình tiết, nam nhân này thế nhưng là nhân vật chính a, tương lai chắc chắn rất lợi hại. Bây giờ không phải chính là hắn trưởng thành cùng thuế biến đi. Nàng ngược lại là cho rằng rất đơn giản, nhân vật chính đi, cũng là dục dương tiên nữ. Chương 03, thân mật chương 03, thân mật ngay tại vùng binh ngay cả đám người trò chuyện lúc, Vân Minh mô phỏng cũng tại đẩy về phía trước tiến. Trong lòng ngươi dấy lên cùng khi nhục ngươi hỏa trưởng liều mạng lửa giận, nhưng lý trí nói cho ngươi, một khi động thủ, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Ngươi lựa chọn tạm thời nhường nhịn, đem lửa giận chôn sâu đáy lòng tại quân doanh vượt qua trong một tháng này, ngươi giống như thân ở vũng bùn, không thu hoạch được gì, lại mỗi ngày chịu đủ hỏa trưởng ức hiếp. Lòng ngươi sinh thoát đi chi niệm, thậm chí manh động ám hại cùng đội người ý niệm, để cầu trả thù ngươi kế hoạch hạ độc, chuẩn bị đi tới dược đường mua sắm thạch tín. Nhưng mà, ngay tại ngươi sắp hành động lúc, quân doanh đột nhiên nhận được chiêu mộ mệnh lệnh Mạc Bắc đang tại khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị qua mùa đông vật tư, mà phía đông tấn quốc thế lực cường đại, lệnh Mạc Bắc không thể không lựa chọn hướng phía Tây Kỳ quốc phát động cướp bóc. Ngươi chỗ bộ đội, xem như một chi tạp bại quân, vừa không giáp trụ hộ thân, lại khuyết thiếu huấn luyện thường ngày, ngươi biết rõ chuyến này giữ nhiều lành ít, nhưng ngươi cũng thấy đấy nó trung lập công cơ hội hy vọng rất tốt đẹp, thực tế rất đầy đặn nửa tháng sau, ngươi chỗ bộ đội tao nộ một chi ngàn người quy mô Mạc Bắc thiết kỵ. Còn chưa chờ giao chiến, bộ đội liền đã sụp đổ, đám người thất kinh mà chạy tứ phía Mạc Bắc thiết kỵ giữ tợn cười lấy, nâng cao ma đao, dùng ngựa hướng các ngươi mà tới. Cái kia móng ngựa đạp lên cát vàng, giống như báo cát, đem chạy tán loạn kỳ quân quấn vào trong đó màn hình bên trong, tiếng vó ngựa chấn thiên động địa, cát vàng mạn thiên phi vũ. Hồ kỵ giống như mưa rông gió bão của tới, đem phía trước chạy tán loạn kỳ quân từng cái thôn vệ. Phốc phốc. Mã đao vung vẩy ở giữa, máu tươi giống như nở rộ hoa hồng giống như vang khắp nơi, kỳ quân binh tốt thất kinh mà chạy nhanh, trên người bọn họ dính đầy vết máu và bùn đất, trên mặt lộ ra vạn phần hoảng sợ thần sắc, trong miệng không ngừng la lên tha mạng. Có chút quân tốt thậm chí quỳ rạp xuống đất, chắp tay trước ngực, khẩn cầu hồ kỵ thương hại. Chỉ là đáp lại bọn hắn chỉ có băng lãnh mã đao cùng dưới vó ngựa trả đạp. Ha 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 ha. Hồ kỵ bên trong quanh quần càn rỡ mà cười tàn nhận âm thanh, chúc mừng lấy trận này máu tanh đổ sát. Bầu trời âm trầm lờ mờ, bao la đại địa bên trên, trường mâu cùng lợi kiếm đã hao tổn tàn phá, khắp nơi có thể thấy được là chân cụt tay đứt cùng lăn xuống tại xó xỉnh đầu người, những cái kia chết không nhắm mắt con mắt, vẫn nhìn chằm chằm bầu trời một góc, nói vô tận không cam lòng cùng tuyệt vọng. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, trận này thảm thiết chiến đấu phản phất đem nhân gian đã biến thành địa ngục. Đây quả thực quá mức tàn nhẫn. Huyết tinh đến cực điểm, đơn giản làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Thậm chí ngay cả mồ sạch đều không đánh, thực sự là để người không thể chịu được. Màn hình bên ngoài địa cầu với khu vực châu Á Úc người ta nơi nào kiến thức qua thảm liệt như vậy vũ khí lạnh tràng đổ sát mặt, thấy bọn hắn tâm sinh sợ hãi, tựa hồ run có thể ngửi được trong không khí tràn ngập dày đặc huyết tinh khí tức. Hùng binh liên Tường Vi sắc mặt tái xanh, tức giận mắng, bọn gia hỏa này thật là đáng đời. Vừa thấy mặt đã dọa đến tan vỡ, chạy lại nhanh thì phải làm thế nào đây? Còn không phải bị người ta dễ dàng đổ sát. Kỳ Lâm cũng cắn chặt hàm răng, tức giận bất bình nói, ta đã sớm nói những thứ này quân đội không được, ở bên trong là bá vương, bên ngoài lại là cầu hùng, nói bọn hắn là một đám du côn lưu manh cũng không quá đáng. Quân đội như vậy toàn quân bị diệt cũng là tự làm tự chịu. Xem như học sinh khối văn xuất thân Cát Tiểu Luân cảm thấy bây giờ chính là hắn khoe khoang sân nhà, hắn ra vẻ trầm ngâm nói, gặp địch mà chạy là hơn dũng, nghe hơi mà chạy giả vì bên trong dũng, bỏ lỡ nghe mà chạy giả vì phía dưới dũng. Chi quân đội này có thể nhìn thấy địch nhân tài trốn, đã là thật khó được. Phóng ngươi cầu thí, ngươi ngậm miệng được hay không? Một trận đổ ập xuống cờ mắng lập tức rớt xuống. Cắt Tiểu Luân, ta bây giờ ngược lại là hiếu kỳ nhân vật chính thế nào? Triệu Tín nhìn quanh màn hình, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn có thể chết hay không bên trong chạy trốn đâu? Một giây sau, Triệu Tín lại trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ nói, này, cái này trực tiếp xuyên tim, đây không phải nhân vật chính sao? Chỉ thấy trên màn hình nhân vật chính, vết máu đầy người, bị một cây trường thương hung hăng xuyên qua tim, đóng vào trên một cây đại thụ, rất rõ ràng, hắn là bị Hồ Kỵ dùng trường thương bốc lên, tiếp đó tàn nhẫn mà đóng vào trên cây. Nhân vật chính cúi thấp đầu sọ, trong miệng máu me đầm địa, thế giới trước mắt càng hắc ám. Tại cái này sống còn thời khắc, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở phía trước của hắn, đó là một cái tóc tím lung lay nữ nhân. Chủ mô phỏng Vân Minh còn sót lại một điểm khí tức, đối sinh khát vọng để cho hắn run rẩy đưa tay, yếu ớt đều, cứu ta tiếng nói vừa ra, màn hình đột nhiên bị hắc ám thôn vệ, giống như là biểu thị nhân vật chính tử vong. Ngươi bị Hồ Kỵ trường thương xuyên qua trái tim, bản thân bị trọng thương, thoi thóp tại cái này tuyệt vọng thời khắc, một vị tà y lộ qua, nàng đang thu thập thi thể tiến hành nghiên cứu, nàng nghe được ngươi la lên, nhìn thấy lòng ngươi miệng bị xuyên thủng, lại còn có một tia khí tức, cảm thấy ngạc nhiên không thôi, nó quyết định cho ngươi một chút hy vọng sống, tà y dụng nàng đặc biệt y thuật, vì ngươi đổi một khỏa mới trái tim, đem ngươi từ tử thần trong tay cứu trở về Vân Minh. Chớp chớp mắt, trong lòng dâng lên một câu ngờ tới, chẳng lẽ là vị kia trong truyền thuyết thi tổ tương thần? Cái thân ảnh kia mơ hồ, tóc tím lung lay nữ nhân, lại thêm thân mật tình tiết, lập tức để cho hắn liên tưởng đến trong nguyên tắc vị kia thần bí khó lường thi tổ tương thần. Vận khí này cũng quá nghịch thiên a. Vân Minh một trận cho là mình lần này mô phỏng sắp kết thúc, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện hí kịch tính như vậy đảo ngược. Ánh mắt của hắn chuyển hướng màn hình, quả nhiên nhìn thấy màn hình lần nữa sáng lên, thể hiện ra mới hình ảnh. Chỉ thấy mô phỏng bên trong chính mình từ đầu giường chậm rãi ngồi dậy, ngực trái quấn lấy băng vải trắng tinh, có vẻ hơi suy yếu. Người cuối cùng tỉnh, bằng không ta thật muốn mất đi kiên nhẫn. Một cái không đếm xỉa tới âm thanh truyền đến, một cái trắng non như ngọc, mặt mũi diêm dúa loẹt loẹt tóc tím nữ nhân từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, sự xuất hiện của nàng phảng phất cho cái này mở tối không gian tăng thêm một vòng màu sáng. Tiểu tử, ngươi thật đúng là mệnh cứng rắn a. Tướng thần lạnh nhạt nói, không nghĩ tới lần này thân mật vậy mà thành công. Thân mật? Trong thực tế trong lòng Vân Minh cả kinh, có chút khó có thể tin mà hỏi. Không sai, đây chính là tâm của ngươi. Tướng thần tùy ý đưa tay vung lên, cách không liền hút tới một cái tinh xảo hộp, tiếp đó tiện tay quăng cho Vân Minh, đã rửa sạch, ngươi có thể xem. Mô phòng bên trong Vân Minh cẩn thận từng ly từng tí mở ra, chỉ thấy một cái khô cạn lại bị xé nứt ra lỗ hổng lớn trái tim đột nhiên xuất hiện tại tầm mặt bên trong, cái kia nhìn thấy mà giật mình hình ảnh để người không khỏi cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Màn hình bên ngoài, vô số người xem cũng bị bất tình lình tình tiết rung động đến. Thân mật, cái này làm sao có khả năng? Nhìn bối cảnh này hẳn là thời đại phong kiến a, làm sao có khả năng sẽ có tân tiến như vậy thân mật giải phẫu? Vừa mới cái kia cách không thủ vật thủ đoạn, lời thuyết minh đây tuyệt đối không phải một cái đơn giản xã hội phong kiến. Có thể hay không đánh điểm mộ sai a, hình tượng này nhìn thấy người tâm lý khó chịu. Khán giả nghị luận ở Mỹ, đối với bất thình lình đảo ngược cùng kinh người tình tiết cảm thấy vừa chấn kinh lại hiếu kỳ. Trên màn hình, mặc dù ta cho ngươi đổi một trái tim, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ngươi đã bình yên vô sự, tâm của ngươi đã không có, có thể nói ngươi bây giờ chính là tàn thân, ngươi cần mỗi 3 tháng thay đổi một lần trái tim. Thi tổ tương thần chậm rãi nói, trong giọng nói để lộ ra một tia lạnh nhạt cùng vô tình, cứu ngươi một mạng, đã là ta đại phát từ bi. Muốn ta mỗi 3 tháng vì ngươi thay đổi một lần trái tim, ta nào có cái kia thời gian rỗi. Mặc dù có, ta cũng không cách nào cam đoan mỗi lần đều có thể thành công. Chương 04, đáng sợ mô phỏng chương 04, đáng sợ mô phỏng bên trong Vân Minh ngây ra như phỗng, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía thi tổ tương thần, không biết nói cái gì cho phải, không cách nào ngôn ngữ. Tiếp nhận sự thật sao? Thi tổ tương thần trêu tức hỏi, ngược lại cũng tốt, nếu là không tiếp thụ được khóc lóc om sòm lăn lộn, ta còn muốn thanh lý thi thể của ngươi, bất quá thân mật có thể thành công, thi thể của ngươi chắc có giá trị. Mô phỏng Vân Minh, trong thực tế người xem. Mô phỏng Vân Minh há mồm muốn nói điều gì, chừng nửa ngày sau, tinh khí thần có chút khô bại. Khổ sở nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Có. Thi tổ tương thần nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, nói ra một cái ngoài ý liệu chữ. Ta chỗ này có một bản công pháp, tên là Cửu Lũ Huyền Thiên Thần Công, có thể tu bổ tự thân. Ngươi nếu có thể tu luyện thành công, có lẽ có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Trong lòng ngươi dâng lên một cỗ manh liệt chấn kinh, không nghĩ tới chính mình vậy mà lấy loại phương thức này thu được một bản trong truyền thuyết võ công bí tịch, ngươi có chút không biết làm sao, hoài nghi đây là nằm mơ. Thi tổ tương thần nói cho ngươi, nàng phế đi không thiếu công phu mới đem ngươi cứu trở về, không muốn uổng phí sức lực, đồng thời cũng nói thẳng không làm trái nói cho ngươi, nàng chính là bắt ngươi làm thí nghiệm, nàng cũng không biết Cửu Lũ Huyền Thiên Thần Công có thể hay không cứu ngươi. Thi tổ tương thần nói cho ngươi, ngươi nhất thiết phải trong 3 tháng đem môn công pháp này tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, bằng không khó bảo toàn tính mạng. Ngươi nắm chặt cái kia bản Cửu Lũ Huyền Thiên Thần Công, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng thấp thỏm. Ngươi hướng thi tổ tương thần biểu đạt chính mình với thân thể người kinh mạch cùng vận khí phương thức hoàn toàn không biết gì cả, hy vọng nàng có thể dạy ngươi một chút võ học cơ sở. Thi tổ tương thần nhìn xem ngươi thái độ thành khẩn, miễn cưỡng đáp ứng xuống. Nhưng nàng cho rằng ngươi trong 3 tháng căn bản là không có cách tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, bởi vậy đối ngươi tính mệnh cũng không ôm hy vọng quá lớn. Tại thi tổ tương thần dưới sự chỉ đạo, ngươi bắt đầu học tập vận khí chi pháp. nhờ vào ngươi gấp 10 thiên phú tu hành, ngươi lại nửa ngày bên trong liền tu hành ra đạo thứ nhất khí tức, thi tổ tương thần đối ngươi thiên phú cảm thấy 10 phần ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới ngươi lại là một võ đạo kỳ tài mà tại trên địa cầu với khu vực châu Á Úc bên trên, Kỳ Lâm trận to hai mắt, không dám tin nói, võ công. Trên đời này thật sự có võ công tồn tại sao? Triệu Tín nhưng là một mặt ngạc nhiên ước mơ nói, con mẹ nó, ta đại hiệp mộng a, ta vẫn luôn muốn làm cái vượt nóc băng tường đại hiệp, mặc quần áo trắng, cái kia nhiều lắm xoay a. Lẽ nạ nhưng là chẳng thèm ngó tới mà phản bác, ngươi bây giờ là siêu cấp chiến sĩ, so với cái kia cái gọi là đại hiệp như bức nhiều, bản nữ thần trực tiếp có thể siêu tân tinh bộc phát, nhưng cái kia đại hiệp có thể bạo tinh sao? Nhàn rỗi nhàm chán nàng cũng là có nhìn địa cầu với khu vực châu Á Úc bên trên các loại tiểu thuyết, đối với võ công đại hiệp các loại cũng có nhận thức. Cái này cửu huyền thiên thần công nghe giống như là tu tiên bí tịch, nói không chừng nhân ra là tu tiên đâu. Các tiểu luân một mặt không phục nói, đây chẳng qua là trong phim ảnh hư cấu tình tiết thôi, làm sao có khả năng thật tồn tại những vật này? Tường Vi nhàn nhạt đáp lại nói, trong giọng nói để lộ ra đối với khoa học kiên định tín ngưỡng, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Dựa vào, như thế nào mới nói vài câu liền nhảy bạc qua. Địa cầu với khu vực châu Á Úc bên trên rất nhiều nhân loại nhao nhao bình hay, muốn cẩn thận lắng nghe trên màn hình giảng thuật, lại không nghĩ rằng nội dung cấp tốc nhảy chuyển, để cho bọn hắn cảm thấy bất mãn hết sức, nhao nhao chửi ầm lên. Đi qua nửa tháng dốc lòng dạy bảo, người đã nắm giữ cơ bản võ học cơ sở yếu lĩnh, bắt đầu chính thức tu luyện vậy bản thần bí cửu lũ huyền thiên thần công vẹn vẹn thời gian một tháng, ngươi cửu lũ huyền thiên thần công cũng đã đạt đến tiểu thành cảnh giới, công lực càng là đột nhiên tăng mạnh, đạt đến đại tinh vị cấp độ ra ngoài hái thuốc trở về thi tổ tương thần biết được tiến bộ của ngươi sau, chấn động vô cùng, đối với ngươi cho thấy thiên phú cảm thấy khó có thể tin. Ngươi đối với nguyên tắc bên trong tình tiết có hiểu biết, biết rõ thi tổ tương thần ý thuật cùng võ học nội tình thâm hậu vô cùng. Bởi vậy, ngươi quyết định hướng vị này đại sư võ học bái sư học nghệ thi tổ tương thần đối ngươi thiên phú và tiềm lực hết sức cảm thấy hứng thú, cuối cùng đồng ý thu ngươi làm đồ đệ tại thi tổ tương thần dốc lòng dưới sự dạy dỗ, võ học của ngươi tiến bộ càng thêm phi tốc. Tại tu luyện cửu lũ huyền thiên thần công quá trình bên trong, ngươi ngoại ý muốn phát hiện một loại nuốt người nội lực chiêu thức thi tổ tương thần nói cho ngươi, loại phương pháp này mặc dù có thể nhanh chóng để thăng công lực, nhưng người khác nội lực bên trong tạp chất quá nhiều, hơn nữa không cách nào cùng tự thân nội lực tương dùng, sẽ tồn tại rất lớn tai hại ngươi ý nghĩ hao huyền, nghĩ tới một loại phương thức đặc biệt, đem người khác nội lực xem như nguyên liệu, dùng để tăng cường chính mình tu hành tốc độ thi tổ tương thần đối với ngươi ý tưởng kinh động như gặp thiên nhân, quyết định để ngươi rời núi nếm thử, ngươi bắt đầu du lịch giang hồ, bắt không thiếu võ giả tiến hành nếm thử, thực lực phi tốc để thăng nếm được ngon mà ngươi, dần dần trở nên lanh khốc vô tình, hóa thân thành ma đầu, đại lượng bắt giữ võ giả tiến hành tu luyện, rất nhanh liền đột phá tới tiểu thiên vị cảnh giới, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào sức một mình hiệu suất quá thấp. Thế là quyết định gia nhập vào cái nào đó thế lực cường đại, lấy mượn nhờ lực lượng càng nhanh mà thực hiện mục tiêu của mình, đi qua nghị sâu tính kỹ, ngươi cuối cùng lựa chọn gia nhập vào Vũ Châu Lư Vũ quân đã nắm giữ võ công ngươi, bằng vào võ lực của mình, giả mạo sơn tặc săn giết qua mình, thành công đưa tới quan binh vây quét. Tại trong vây quét, ngươi bằng vào biểu hiện xuất sắc thu được quân công, bị cấp tốc đề bạt làm trọng yếu tướng lĩnh tại Lư Vũ quân trong 3 năm, ngươi xuất lĩnh quân đội nhiều lần đánh bại quân địch, giành được cực lớn danh dự, bởi vậy đưa tới Lư Vũ quân tiết độ sứ kiên kỵ, hắn quyết định diệt trừ ngươi cái uy hiếp này, công lực của ngươi đã đột phá tới đại thiên vị trong thiên hạ có thể cùng ngươi địch nổi người lắc đắc. Lư Vũ quân tiết độ sứ rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy Vũ Châu vì thẻ đánh bạc liên hợp tấn quốc tới diệt trừ ngươi, tấn vương Lý Khắc dùng đúng thực lực cùng tài hoa của ngươi 10 phần thưởng thức, đem việc này cáo chi ngươi, ngươi mưu tính sâu xa, tâm tư âm trầm, quyết định đi nương nhờ Lý Khắc dụng, mượn nhờ tấn quân sức mạnh trọng thương Lư Vũ quân, dạng này vừa có thể đối với Lư Vũ quân hoàn thành thánh tẩy, lại có thể tê liệt Lý Khắc dụng, để cho hắn đối với ngươi buông lòng cảnh. Giác Lý Khắc dụng thu đến thư của ngươi sau rất là mừng rỡ, tự mình xuất lĩnh đại quân tiến công Vũ Châu. Tại ngươi nội ứng ngoại hợp phía dưới, Lư Vũ quân đại bại, Vũ Châu thành bị đổ thành, Lư Vũ quân thế lực bị nhổ tận gốc, trừ ngươi ra dòng chính bên ngoài, đã chỉ còn trên danh nghĩa Vũ Châu đại quy mô bị đổ, thập thất cửu không vì trấn an ngươi, đồng thời mong đợi ngươi trở thành chống cự Mạc Bắc xâm nhập đắc lực hàn tướng, Lý Khắc Dụng đặc biệt phong ngươi làm Vũ Châu tiết độ sứ, giao phó ngươi quyền cao, ngươi đối với Lý Khắc Dụng phong thưởng lại âm thầm cười lạnh, trong lòng sớm đã có tính toán của mình. Ngươi bắt đầu bắt trước đời sau bát kỷ quy định, thực hành toàn dân giai binh kế sách, hăng hái hướng Liêu Đông khuyết trương thế lực, đồng thời cùng Mạc Bắc thế lực âm thầm cấu kết, đi qua 6 năm không ngừng cố gắng, ngươi thành công đem Liêu Đông cùng bán đảo đặt vào dưới trướng, thành lập được một chi nắm giữ 50 vạn đại quân thế lực cường đại. Tại ngươi toàn dân giai binh chiến lược phía dưới, quân đội của ngươi ngày càng mở rộng, uy chấn tứ phương, màn hình bên ngoài, vô số ánh mắt ngước nhìn bầu trời bên trên đạo thân ảnh kia. Mô phỏng Vân Minh mày kiếm mắt sáng, một thân cẩm bào áo đen, bên hông treo lấy sắc bén bảo kiếm, trong mắt để lộ ra lạnh lùng tia sáng. Hắn quan sát thương sinh, tư thái cao ngạo mà bá khí, để người cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Trước đây cái kia bị khi phụ phải dương dương người, bây giờ đã lột sắc thành tiếng tăm lừng lẫy một phương đại nhân vật. Hắn quật khởi vừa để người kích động không thôi, lại để người tâm sinh sợ hãi cùng tính sợ. Dạng này người, như là thực sự đoạt được thiên hạ, chỉ sợ lao bách tính thật muốn sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Tường Vi không chớp mắt nhìn chằm chằm bầu trời màn hình, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sầu lo. Chương 05, Viên Thiên Cương chương 05, Viên Thiên Cương bị thượng vị, không tiếc vu oan giá họa, dùng hết đủ loại thủ đoạn, ngụy trang thành sơn tặc đồ sát quan binh, mỗi lần tiểu phỉ hành động đều âm thầm chủ tính cấp trên ám sát. Vì trưởng không Vũ Châu, thậm chí chẳng biết xấu hổ mà nhận giặc làm cha, đồ sát cùng trạch, khiến Vũ Châu lâm vào trong tấn quân đại quy mô đồ sát, thiên gia khóc, vạn gia vong. Trên bán đảo mấy chục vạn người cũng bị tàn sát. Chỉ hạ toàn dân giai binh chiến lược càng là có thể xưng chính sách tàn bạo, để cho bách tính sinh hoạt tại trong sợ hãi cùng bất an. thậm chí cùng Hồ Bắt âm thầm cấu kết, bán lương bán quân giới âm thầm giúp đỡ bọn hắn xâm lấn Tấn Quốc, thậm chí chính mình Đỗ Châu. Trở về đầu mặt đối với nghĩa phụ của mình, lại đủ loại lừa gạt cùng qua loa tắc trách, Lý Khắc Dụng phái người hưng sư vấn tội, trực tiếp nửa đường cấp giết. Thực sự là âm hiểm lại đen tối, bất trung bất hiếu. Cái này đúng thật là một bên khác, Vân Minh nhìn qua mô phỏng bên trong chính mình, trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Hắn là nên cảm thấy vui mừng, hay là nên cảm thán cái này mô phỏng bên trong chính mình, thật đúng là hắn Vân Minh phong phạm. Hắn nhịn không được đi tới bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài đầu đường đi nhìn lại. Chỉ thấy đầu đường cuối ngõ người đi đường nhao nhao duỗi dài cổ, ánh mắt tề tụ ở mảnh này ánh sáng long ánh bình phong phía trên, giống như là bị thật sâu hít sâu dẫn. Mẹ nó, cái này vậy mà thật là trực tiếp. Vân Minh không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu, trong lòng âm thầm đoán, ta bộ dáng như vậy, hẳn sẽ không bị người nhận ra, tiếp đó thảm tao đánh đập tàn nhẫn a. Thật là, vì cái gì cái này mô phỏng quá trình còn muốn tiến hành trực tiếp đâu? Vân Minh ngước đầu nhìn lên cái kia treo cao với thiên cấp màn ánh sáng, chỉ thấy mô phỏng bên trong chính mình, bây giờ đang quỳ gối một cái mang theo mặt nạ chân người phía dưới, sợ xanh mặt lại bất an, cùng lúc trước cái kia xem thường thường sinh bá khí tư thái đơn giản tưởng như hai người. Ngươi ngược lại là thật biết nhận định tình hình. Người đeo mặt nạ kia phát ra khàn giọng mà âm lanh âm thanh, làm cho người không rét mà run. Thực là không tồi nha. Mô phỏng bên trong Vân Minh ra đầu tê dại một hồi, chỉ cảm thấy cái kia viên tiên cương thân thể giống như sâu không thấy đáy hất động, chạm vào tức để người tâm phát rét, thấu thể lạnh bước. Có thể vì đại soái hiệu lực, quả thật tại hạ lớn lao vinh hạnh. Mô phỏng Vân Minh cung cung kính kính cúi đầu xuống, cung kính đáp lại nói. A, coi là thật như thế. Viên tiên cương cười lạnh một tiếng, dưới mặt nạ hai mắt giống như vực sâu giống như nhìn chăm chú mô phỏng Vân Minh, ngữ khí bình thản lại để lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Vậy bản soái liền giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ. Thỉnh đại soái phân phó. Mô phỏng Vân Minh cung kính đáp. Giết ngươi nghĩa phụ. Viên thiên cương ngữ khí vẫn như cũ bình thản như nước, lại để người không rét mà run. A, mô phỏng Vân Minh nghe vậy, mặt mũi tràn đầy không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía viên thiên cương, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Như thế nào? Ngươi không muốn? Viên thiên cương ngữ khí trong nháy mắt lạnh xuống, trong mắt lập lòe âm trầm tia sáng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đại soái, nghĩa phụ hắn đối với ta mà nói, đã chí thân lại là yêu nhất, lại võ công của hắn thâm bất khả chắc, ta tự hiểu tuyệt không phải đối thủ. Mô phỏng Vân Minh mặt lộ vẻ khó xử, trong giọng nói để lộ ra sâu đậm bất đắc dĩ. Mà tại trong hiện thực, Vân Minh thì mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, thấp giọng nói thầm, gia hỏa này có phải hay không phải cho hắn thêm điểm tiền? Chí thân yêu nhất. Ha 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 ha. Viên Thiên Cương nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to đường lên, tiếng cười kia âm lãnh mà the thé, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Tiếng cười của hắn tại mái nhà ở giữa quanh quẩn, thật lâu không ngừng, tràn đầy đối với mô phỏng Vân Minh lời nói chế giễu cùng kinh thường. Như vậy, ngươi đến tột cùng có nguyện ý hay không vì bản soái hoàn thành cái này nhiệm vụ đâu? Viên Thiên Cương thu liễm tiếng cười, ngữ khí tuy là hỏi thăm, lại để lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Ánh mắt của hắn như lao, đâm thẳng mô phỏng Vân Minh đáy lòng, tựa hồ chỉ muốn đối phương có chút do dự, liền sẽ hạ xuống lôi đỉnh chi nộ. Tất nhiên đại soái có lệnh, tại hạ cho dù là sông pha khói lửa, cũng ở đây không chối từ. Mô phỏng Vân Minh cắn răng, hạ quyết tâm hồi đáp, chỉ là ta thực lực thấp, muốn diệt trừ Lý Khắc Dụng cao thủ như vậy, chỉ sợ cần một chút thời gian tới chuẩn bị. Thực lực thấp? Hừ, bản soái cũng không tin. Viên Thiên Cương cười lạnh một tiếng, trong giọng nói để lộ ra đối với mô phỏng Vân Minh thực lực khinh thường. Ngươi tu luyện cửu u huyền thiên thần công uy lực vô tận, ngươi bốn phía bắt lấy giang hồ võ giả, hấp thu công lực của bọn hắn, vì tu luyện này công, thậm chí không tiếp diệt cả nhà người ta. Bây giờ công lực của ngươi, sớm đã không kém hơn Lý Khắc Dụng. Nói xong, Viên Thiên Cương lại cười lạnh nói, bản soái còn biết, ngươi là tướng thần đệ tử đắc ý 10 năm không tới thời gian, ngươi liền từ đại thiên vị tấn thăng đến chí cảnh cao thủ, phần này thiên phú và thực lực, quả nhiên là làm cho người sợ hãi thán phục. Lời tuy như thế, nhưng Viên Thiên Cương trong giọng nói lại tựa hồ như cất giấu sâu đậm kiên kỵ cùng cảnh giác. Hắn dường như đang tán dương mô phỏng Vân Minh thiên phú và thực lực, nhưng càng nhiều hơn là đang thử thăm dò cùng gõ đối phương. Mô phỏng Vân Minh thì ôm tay mà đứng, cung kính hồi đáp, cũng là sư tôn lòng dạ Bồ Tát, đem ta từ trong đống người chết cứu ra. Ta mơ ước lớn nhất chính là có thể sống khỏe mạnh, ăn bữa ngon ăn, lại đòi một con dâu sống qua ngày. Trong hiện thực, gia hỏa này diễn kỹ cũng thực không tồi. Tường Vi lạnh mặt nói, hắn đây là đang cố ý giảm xuống cái mặt nạ kia nam đối với hắn lòng cảnh giác, thật là một cái thông minh gia hỏa. Loại này loạn thế tiêu hùng, đua màn ảnh là tối thiểu. Kỳ Lâm đạo, đó là tự nhiên. Triệu Tín gật đầu phụ họa, hắn thêm một bước trình bày nói, các đại nhân vật thường thường đều có thâm hậu lòng dạ, bất quá, chúng ta Na thị, vô luận là nội tâm vẫn là bên ngoài, đều tràn đầy dương quang, thực sự là hiếm thấy. Lẽ nào nghe đến đó, không khỏi lườm Triệu Tín một mắt, tựa hồ phát giác hắn trong lời nói có hàm ý, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như tại nói ta cái gì? Lẽ nào nghi ngờ hỏi, chỉ là nói ngươi đơn thuần thẳng thắn. Tường Vi nhàn nhạt giải thích nói, nhưng sau đó lại trêu chọc nói, chẳng lẽ ngươi là loại kia ngốc bạch ngọt loại hình nữ hài? Ta mới không có ý tứ này, đừng oan uổng ta. Triệu Tín vội vàng giải thích, hắn cũng không muốn bởi vậy đắc tội Lệ Nạ. Nói trở lại, ta đối với cái này mang mặt nạ ra hỏa tràn ngập tò mò. Các tiểu luân đưa ra nghi vấn của mình, muốn tốt cho mình bạn gay đều có thể vây, nhân vật chính bây giờ nhiều bá khí, thế nhưng là đối mặt cái mặt nạ này nam, trực tiếp liền quỳ xuống, rất sợ sệt bộ dáng của hắn. Cái mặt nạ này giọng nam âm khàn khàn, khí chất ấm lãnh, xem xét cũng không phải là người lương thiện. Kỳ Lâm Vân tích nói, đoán chừng là cái chùm phản diện. Hùng binh liên đám người tiếp tục thảo luận. Theo màn hình hình ảnh tiến lên, bọn hắn thấy được một cái tựa như nhân gian tiên cảnh một dạng phòng tắm trắng cảnh, vài tên người mặc thấu xa tuổi trẻ nữ tử tại bên cạnh ao giải cánh hoa, tạo nên một loại mông lung mà duy mỹ không khí. Ngay sau đó, mặc quần áo màu trắng Mô Phỏng Vân Minh đi vào phòng tắm. Tuổi trẻ các nữ tử lập tức hành lễ, cũng vì hắn bỏ đi quần áo. Sau đó, các nàng cũng rút đi tự thân quần áo, cùng Mô Phỏng Vân Minh cùng nhau tiến vào trong bồn tắm. Một màn này để cho trong hiện thực đám người thấy trợn mắt há hốc mồm, nhao nhao phát ra tiếng than thở. Chơi ạ, đây cũng quá hưởng thụ lấy a. Nhiều mỹ nữ như vậy bồi tiếp tắm rửa, quả thực là nhân sinh đỉnh phong a. Sương mù này cũng quá lớn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì a. Thật là, phóng cái hình dáng cái bóng có ý gì a? Muốn thả liền toàn bộ phóng, không muốn phóng cũng đừng phóng. Không cần làm tiện nữ lại lập chính phường. Chương 06, Mô Phỏng Ăn Chơi Đàng Điếm. Chương 06, Mô Phỏng Ăn Chơi Đàng Điếm. Ta có thể hướng hội viên. Nam tính người xem không khỏi thú huyết sôi trào, đối với nhân vật chính điên cuồng hâm mộ đấu kỵ hận đồng thời, đối với màn hình loại này còn ôm tỉ ba nửa che mặt phương thức hết sức thống hận. Ghét nhất loại này đánh gần, nhưng lại từ đầu đến cuối online bên trong phương thức. Muốn thoát ngươi liền thoát, không thoát ngươi liền mặc vào. Nữ tính người xem cũng là vừa sinh khí lại không khỏi khuôn mặt đỏ bừng. Số nam nhân, thực sự là một tên khốn kiếp nam nhân a. Một điểm đạo đức tố chất cũng không có. Nhân vật chính góc người đẹp đồng, trắng cũng sẽ không quá trắng, hết thảy đều là mới vừa hảo. Thấy ta đều cảm giác tới. Cũng có một số người vô cùng bất mãn. Đồi phong bại của ta. Không cần dạy hư nhà ta hài tử. Quan vương cũng không quản một chút. Mau đưa người này bắt lại. Hùng binh liền, các tiểu luân một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm màn hình, cứ việc không cách nào thấy rõ cụ thể chi tiết, thế nhưng như ẩn như hiện bóng đen lại đủ để dẫn phát hắn vô tận mơ màng. Bởi vì cái gọi là vô hình não bổ, chí mạng nhất. Nó đủ để người lâm vào vô tận trong huyễn tưởng. Các tiểu luân không khỏi hồi tưởng lại chính mình đã từng lập hạ hào ngôn chí khí, muốn theo đuổi mười vị giáo hoa. Hắn tưởng tượng lấy, như là thực sự có thể thành công, làm cho những này giáo hoa làm bạn chính mình tắm rửa, đó đúng là cỡ nào làm cho người say mê chẳng cảnh. Khu khu. Không thể nghĩ, không thể nghĩ. Lại nghĩ nước bọt liền muốn chảy xuống, bị Tường Vi nhìn thấy liền phiền thoái. Thế là nhanh chóng tập trung ý chí, đồng thời lén lút nhìn Tường Vi một mắt. Gặp Tường Vi không có chú ý, các tiểu luân thở dài một hơi lại cảm thấy khổ sở. Ai, nếu là ta có thể xuyên qua đến cổ đại thật là tốt biết bao a. Triệu Tín nhìn qua màn hình, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói: "Sương Vương Sương Bá, thế thiếp thành đàn, trải qua tiêu giao tự tại sinh hoạt." Nhìn thấy đồng đội của mình đều bị câu lên huyễn tưởng, Tường Vi mặt đen như than, âm thanh lạnh lùng nói: "Cổ đại thân phận cô gái đê tiện, hắn đây là đem nữ nhân làm đồ chơi, các ngươi cũng ác liệt như vậy." Kinh nghiệm phức tạp trình diệu văn nhưng lại có cái nhìn bất đồng, hắn nói: "Đây không phải không thấp đê tiện vấn đề, tại bất luận cái gì thời kỳ, người bình thường đối với đại nhân vật tới nói cũng là không đáng kể tồn tại." Hắn lời nói để cho Tường Vi nhất thời nghẹn lời, không cách nào phản bác. "Các ngươi cũng là chịu đến giáo dục tốt người, không thể học hắn. Chúng ta muốn tiêu diệt hắn, dạng này người hoàn toàn chính là địch nhân của chúng ta." Tường Vi hướng đám người nghiêm túc nói. Hùng binh liền cũng là siêu cấp chiến sĩ, trời sinh nắm giữ sức mạnh siêu phàm, nếu là làm ác, cơ bản không có người nào có thể phản kháng được. Mà tại xa xôi thiên sứ tinh vân, nhiệu rồ thiên đỉnh phía trên, thiên sứ lạnh cái kia trương lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy chán ghét chi tình nàng lông mày dựng thẳng, cao giọng nói, đây quả thực là tại truyền bá sa đọa cùng tà ác. Thanh âm của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn, rõ ràng đối với cảnh tượng như thế này cảm thấy cực độ phản cảm. Cái này màn hình là đang câu lên dục vọng. Giống như là ác ma treo chọc lấy mọi người sâu trong nội tâm ngọn lửa dục vọng. Lại thêm bên trong nhân vật chính hành động, các thiên sứ nhìn thế nào đều không thích hợp. Nam tử này, hắn hành động nhất thiết phải chịu đến chính nghĩa chế tài. Thiên sứ đổi âm thanh băng lãnh mà kiên định, nàng cái kia trương bạch trán gương mặt bên trên như ngọc không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phản phất bị một tầng xương lạnh bao trùm. Vừa mới thu đến các đại văn minh cùng với bên ngoài thi hành nhiệm vụ các thiên sứ báo cáo, loại này thần bí màn hình tại các nàng nơi đó cũng đồng dạng xuất hiện, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều bị cỗ này lực lượng thần bí bao phủ. Thiên sứ ngạn thanh âm bên trong tràn đầy ngưng trọng, nàng tú lệ sáng rỡ dung mạo bây giờ lộ ra nghiêm túc dị thường. Thần thánh cả xạ khẽ gật đầu, chân bóng nhắn nhủi cái cằm tại kia sáng chiếu rọi lộ ra càng thêm ưu nhã, nàng tò mò suy đoán nói, cái này màn hình chỗ truyền hình ảnh, có lẽ chính là trong vũ trụ cái nào đó văn minh đang tại kinh nghiệm chân thực sự kiện. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được hắn. Thiên sứ lạnh thanh âm bên trong để lộ ra mãnh liệt quyết tâm, vô luận hắn tại vũ trụ cái góc nào, chúng ta đều phải đem hắn tìm ra, đối với hắn tiến hành chính nghĩa thẩm phán. Thiên sứ ngạn lại cầm có khác biệt thái độ, nàng lắc đầu, nói, trong vũ trụ có ngàn vạn văn minh, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng, hơn nữa, coi như chúng ta tìm được hắn, nói không chừng hắn đã không ở nhân thế. Hơn nữa cái này màn hình quá mức thần bí khó lường, nó truyền nội dung cùng với sau lưng mục đích đều tràn đầy không biết. Thần thánh Cát Sa gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Thiên sứ ngạn cách nhìn lại một chút ta, hiện tại nói cái gì còn hơi quá sớm. Bởi vì thế lực của ngươi dần dần mở rộng, đưa tới bất lương soái viên thiên cương chú ý hắn tính toán tính ngươi mệnh số, lại phát hiện căn bản là không có cách nhìn trộm một chút, hơn nữa một cử động kia vậy mà dẫn đến hắn nguyên bản có thể biết được thiên cơ trở nên hỗn loạn tương mừng. Lệnh viên thiên cương rất là chấn kinh khi ngươi lần thứ nhất nhìn thấy viên thiên cương, liền bị hắn cái kia thực lực sâu không lường được rung động. Ngươi cảm thấy mình công lực so sánh với hắn giống như giang hà cùng đại dương mênh mông kém, căn bản là không có cách đánh đồng. Ngươi biết rõ, cái này bất lương soái không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa tâm tư kín đáo, tuyệt không phải dễ dàng đối phó hạng người. Bất quá ngươi là chính kế sách tàn bạo bất nhân, cứ việc thế lực của ngươi cường đại, võ công của ngươi hiếm có đối thủ, nhưng bởi vì cũng không gây nên viên thiên cương cảnh giác. Tương phản, hắn cho rằng ngươi có cực lớn giá trị lợi dụng, đồng thời dự định đem ngươi biến thành của mình. Nếu như ngươi không theo mệnh, hắn liền sẽ không chút lưu tình giết ngươi. Ngươi quả quyết lựa chọn cúi đầu xương thần, đồng thời đồng ý giết chết chính mình nghĩa phụ, đồng thời cố ý bày ra chính mình tham lam, muốn dùng cái này giảm xuống Viên Thiên Cương đối ngươi cảnh giác. Viên Thiên Cương rời đi sau đó, ngươi đối với hắn kiêng dè không thôi, cho rằng 300 năm công lực Viên Thiên Cương là treo ở trên đỉnh đầu đạt ma khắc chi kiếm ngươi quyết định giấu tài, bắt đầu lường lạc, cố ý phóng đại tự thân thiếu hụt tại trên địa cầu với khu vực châu Á ước bên trên, Vân Minh Tâm. Tình bao giờ khắc này phức tạp đến cơ hồ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngước đầu nhìn lên giữa bầu trời kiếp như ẩn như hiện màn hình, bên trong bày ra là một vài bức nghịch nước vui đùa cảnh tượng, Vân Minh đối với cái kia mô phỏng bên trong chính mình tràn đầy hâm mộ chi tình. Cái kia 7, 8 tên người làm, người người nhan trị xuất chúng, cho dù đặt ở hiện đại, cũng tuyệt đối là làm cho người chú mục 7, 8 phần mỹ nữ. Mẹ nó, còn tốt cái này màn hình chỉ là cho người một chút mơ mộng không gian, bằng không thì lao tử liền thành nam ưu. Vân Minh nghĩ thầm hệ thống vẫn sẽ che đậy tương quan nội dung. Bằng không thì nếu là cái gì đều phóng xuất, Vân Minh cảm thấy chính mình cũng không có cách nào sống. Có lẽ là bắt chước Vân Minh giấu tài sách lược, trên màn hình phát hình không thiếu liên quan tới hắn hoa thiên tiểu địa sinh hoạt đoạn ngắn. Cùng ngày xưa so sánh, ngươi trở nên càng túng dục tham ăn, nhưng mà chỉ có chính ngươi tin tưởng, đây hết thể cũng chỉ là biểu tượng, ngươi trên thực tế một mực tại bụng trộm yên lặng tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực của mình ra hòa này, thật đúng là biết được bụng trộm cố gắng a. Vân Minh nhìn xem trên màn hình chính mình, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần thú vị. Nguyện phiếu, truy đọc. Chương 07, đây không phải nghĩa vụ ta chương 07, đây không phải nghĩa vụ ta theo ngươi võ công phi tốc tiến bộ. Ngươi bắt đầu càng ngày càng không vừa lòng tại cấp thấp võ giả công lực, khát vọng lực lượng cường đại hơn bởi vì ngươi đối với phương Bắc đại địa võ giả tiến hành trắng trợn bắt lấy, dẫn đến phương Bắc võ giả số lượng ngày càng thưa thớt. Cái này cũng để ngươi bắt đầu suy xét mới sách lược, ngươi quyết định bắt đầu bồi dưỡng một nhóm chất lượng cao nguyên liệu nấu ăn. Trong mắt ngươi, võ giả đã không còn là đơn thuần võ giả, mà là trở thành ngươi tu luyện trên đường trọng yếu tài nguyên. Ngươi bắt đầu thu dưỡng cô nhi, đồng thời truyền thụ cho bọn hắn một bản đạo gia công pháp, để cho bọn hắn tu luyện. Quyền công pháp này có thể tu sinh dưỡng tính, nội lực ôn hòa thuần chất, nhưng ở ngươi xem ra, những thứ này cô nhi tu luyện sau công lực, chính là chất thịt tươi đẹp nguyên liệu nấu ăn. Trong lòng của ngươi dần dần manh động một cái ý tưởng to gan, đó chính là tại ngươi thống nhất thiên hạ sau đó, đem người trong thiên hạ đều biến thành ngươi tu luyện hao tài cùng đồ ăn. Ngươi thậm chí cho rằng, có thể bỗng dưng một ngày, thực lực của ngươi có thể đạt đến tu tiên cấp độ. Theo thời gian trôi qua, ngươi trở nên càng ngày càng lãnh khốc, tăng tâm bệnh cuồng, vì trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng không từ thủ đoạn. Vân Minh thấy khỏe mắt có quắp không thôi. Nói nhân vật phản diện đã coi như là mỹ hóa, trực tiếp cũng không phải là người. Trên màn hình, tại thâm thúy núi trong hầm, mấy trăm tên cô nhi co do cơ thể, cẩn thận từng ly từng tí xếp bằng ngồi dưới đất. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất an, phản phất tùy thời đều đang đợi không biết trừng phạt. Trung quanh có mấy danh đại hán hai tay để trần, hung thần ác sát đứng vững, trong tay nắm chặt roi ngựa, ánh mắt của bọn hắn lạnh lẽo mà sắc bén, phản phất tùy thời chuẩn bị đối với bất luận cái gì không quy củ hành vi tiến hành trừng phạt nghiêm khắc. Mà tại những này cô nhi trước mặt, một cái mặc đạo bảo trung niên đạo trưởng lộ ra tiên phong đạo cốt, hắn đang kiên nhẫn dạy bọn nhỏ biết chữ, hắn thanh âm ôn hòa mà hữu lực, tính toán cho những hài tử này mang đến một tia an ủi cùng ấm áp. Mỗi ngày đạo trưởng đều biết đối với bọn nhỏ biết chữ thành quả tiến hành khảo thí. Một khi phát hiện thành tích không tốt, những đại hán kia liền sẽ không chút do dự huy động roi ngựa, hung hăng quất vào những hài tử này trên thân, không có chút nào thương hại. Nếu là liên tục 7 ngày không hợp cách, liền sẽ bị vô tình bắt đi, không có ai biết bọn hắn sẽ bị mang đi nơi nào. Thức xong chữ sau, đạo trưởng liền bắt đầu dạy bảo bọn nhỏ tu luyện. Bọn hắn dựa theo đạo trưởng chỉ đạo, cố gắng tu luyện nội lực, hy vọng có thể tăng cường chính mình thực lực. Theo thời gian trôi qua, Mô Phỏng Vân Minh đi tới núi này trong hầm. Hắn giơ tay nắm vào trong hư không một cái, một đạo khí lưu màu tím hiện lên mà ra, còn lại trên trăm tên hải tử lập tức bị lơ lửng giữa không trung. Khuôn mặt nhỏ của bọn họ bên trên tràn đầy vẻ thống khổ, trên thân hiện ra khí lưu màu xanh lam bị Mô Phỏng Vân Minh hút vào thể nội. Mô Phỏng Vân Minh nhìn xem một màn này, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng, hắn suy tư nói, quả nhiên, hải tử tu luyện nội lực so đại nhân càng thêm tinh khiết cùng cường đại, mặc dù nội lực của bọn hắn đồng thời không sâu dày, nhưng phẩm chất lại hơn xa tại người trưởng thành. Khả năng này là bởi vì bọn hắn số tuổi càng nhỏ, thể nội tiên thiên chi khí càng nhiều a. Mô Phỏng Vân Minh suy tư một hồi, quyết định về sau dựa theo niên linh số tuổi để phân chia bọn nhỏ, để tốt hơn lợi dụng nội lực của bọn hắn. Hắn hướng về phía trước mặt quỳ dưới đất đại hán cùng đạo trưởng lạnh nhạt nói, về sau dựa theo niên linh số tuổi phân chia ra. Đạo trưởng liền vội vàng gật đầu xưng là, không dám chậm trễ chút nào. Sau đó đạo trưởng lại là thấp giọng nói, đại nhân, những hài tử này đã không cách nào tại tu luyện, thân thể của bọn hắn đã bị tổn thương, đã thương nguyên khí. Mô Phỏng Vân Minh mặt không thay đổi nghe đạo trưởng hồi báo, chậm rãi nói, chỉ cần bọn hắn còn có thể trồng trọt là được rồi, những thứ khác cũng không cần quá lo lắng. Đạo trưởng liên tục gật đầu xưng là, ngươi đối với thí nghiệm lần này cảm thấy hết sức hài lòng, ngươi cảm thấy chính mình phát hiện một cái thiên địa mới trong hiện thực. Tại sao ta cảm giác ta thành ma đầu? Vân Minh khỏe mắt có rúm, không nghĩ tới Mô Phỏng bên trong chính mình vậy mà nghĩ ra khủng bố như vậy ý nghĩ. Dạy người tu luyện võ công, tiếp đó thu hoạch công lực của bọn hắn, giống như chăn heo. Hắn nên nói là thiên tài, hay là nên nói cái gì? Người bên ngoài đoán chừng đối với ta đã tức miệng mắng to a. Vân Minh cũng không dám tưởng tượng nhìn trực tiếp người xem có ý kiến gì không. Đây không phải là dưỡng giao hệ, cắt giao hệ sao? Triệu Tín kinh hô, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh, chỉ là này đối hải tử. Cái này cũng không khỏi Triệu Tín có chút khó mà nói ra miệng. Kỳ Lâm lông mày nhíu chặt, sắc mặt xanh lét tím đan sen, nàng tức giận bất bình nói, hắn đơn giản không đem người làm người nhìn, hoàn toàn xem nhân mạng như cỏ rác, hắn sao có thể dạng này? Tương Vi nhưng là một mặt băng lãnh, nàng lạnh lùng nói, vì tăng cường chính mình công lực, thỏa mãn mình tư dục, hắn thực sự là không từ thủ đoạn, nếu là gia hỏa này thật sự đứng trước mặt ta, ta nhất định phải tự tay đánh nát đầu của hắn, để cho hắn nếm thử thống khổ tư vị. Trình Diệu Văn cau mày, rơi vào trầm tư, dựa theo hắn loại tu luyện này phương thức, thực lực của hắn sợ rằng sẽ cấp tốc kéo lên, trở nên càng kinh khủng. Không cần bao lâu, hắn có lẽ liền sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ cường giả. Từ hắn phong cách hành sự đến xem, hắn hoàn toàn chính là một cái điển hình nhân vật phản diện buốt. Ta không khỏi hiếu kỳ, cái này màn hình giảng thuật có phải hay không là một cái liên quan tới bộ tộc khởi, cuối cùng bị chính phái đánh bại cũ cố sự. Từ không quan trọng tới đỉnh phong, lại từ đỉnh phong rơi xuống, ngã thịt nát xương tan. Lẽ nạ nhưng là một bên ăn lấy khoai tây chiên, một bên nhìn xem trên thiên mạc kịch bản, nàng gật gù đắc ý mà nói, loại cố sự này thật không có ý tứ. Nếu như cuối cùng là chính phái đánh bại tà ác mà nói, vậy ít nhất cũng hẳn là cái song nhân vật chính thiết lập. Ta cảm thấy, cuối cùng rất có thể là hắn đăng đỉnh thành công, vỡ vụn hết thể địch nhân, diễn ra vừa ra thắng lợi tức vĩ ngạn làm vinh dự vở kịch. Tường Vi nghe vậy, không khỏi trừng Lẽ Nạ một mắt, trách mắng, ngươi tàm quan bất chính. Lẽ Nạ lại không để bụng, nàng cười nhạo một tiếng, tiếp tục ngẩng đầu quan sát màn trời, lơ lên nói, nhìn cái kịch mà thôi, các ngươi lúc nào cũng nghiêm túc như vậy làm gì? Thượng cương thượng tuyến, cần thiết hay không? Cái này phá kịch ai nghĩ nhìn nha, cái này màn hình toàn cầu đều có, lai lịch bí ẩn, căn bản kiểm chắc không ra, thủ đoạn này năng lực bao kinh khủng, nói không chừng bên trong hết thảy đều là chân thật. Tường Vi chân thành nói, vũ trụ này đủ loại bóng tối chuyện đều có, ngươi bây giờ muốn đi chế tài bọn hắn, dựa vào chính mình ý niệm sao? Lẽ Nạ không sợ người khác làm phiền, hỏi, có thể hay không thật tốt xem phim? Ngươi cửa lớn không ra nhị môn không bước, chuyên tâm tu luyện đột nhiên có một ngày, ngươi thu đến viên tiên cương mật tín, cáo chi ngươi, diệt trừ nghĩa phụ của ngươi thời cơ đã đến Vân Minh, có chút không kèm được, nhịn không được nhà bị nói, có thể hay không không muốn mở miệng một tiếng nghĩa phụ của ngươi, ta đều không có nghĩa phụ, đó là mô phỏng, không phải ta. Cái này nghĩa phụ hai chữ, đống chốc liền để nghĩ tới Lữ Bố, nghĩ đến Sài Lang Hồ Báo, nghĩ tới ba họ Gian Ô. Hệ thống trái một câu ngươi phải một câu ngươi có ý riêng dáng vẻ, để cho hắn rất khó kéo căng. Nói thật, mô phỏng bên trong chính mình mặc dù không giống Lữ Bố hữu dung vô mưu, nhưng mà Sài Lang Hổ Báo chi tâm là thật có. Hơn nữa bái nghĩa phụ, bây giờ muốn làm đại hiếu tử, có một chút muốn ba họ Gian Ô cái kia mùi. Chương 08, cay độc chương 08, cay độc trong lòng ngươi trầm tư rất lâu, cảm thấy chính mình lực lượng hay là không đủ, vẫn là quyết định dựa theo mật tín địa điểm, đi đến đi qua ngươi đi tới tàng binh các, ngươi thấy được chính mình nghĩa phụ Lý Khắc Dụng, thấy được nữ đế, giống như nguyên tắc như thế ngươi mặc dù xuyên qua tới, nhưng ngươi đối làm dự nguyên tắc cũng không cảm thấy hứng thú, nhiều năm qua một mực tại vũ châu, bởi vậy kịch bản cũng không có quá lớn cải biến Lý Khắc. Dụng nhìn thấy ngươi cũng tới, sắc mặt rất khó coi màn hình bên trong, Lý Khắc Dụng mặc dù đã cao tuổi, râu tóc bạc phơ, lại vẫn ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, bá khí so trước đó không giảm. Hắn một con mắt hời hợt quét về phía mô phòng bên trong Vân Minh, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, không nghĩ tới già 14 cũng tới, quả nhiên là cánh cứng cắp rồi, có thể tự mình bay lượn. Mô phòng Vân Minh chưa mở miệng đáp lại, viên thiên cương âm thanh liền do viễn trí cận chuyển đến. Cửa lớn trong phút chốc khép mở, đám người chỉ cảm thấy một hồi cuồng phong lướt qua, thì thấy viên thiên cương dáng người kiên cường như là ma thần sừng sững ở công đường, khí thế bức người. Đám người thấy thế, sắc mặt biến hóa, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục viên thiên cương như thế. Vân Minh trước tiên phản ứng lại, chắp tay hơi cúc, cung kính nói, gặp qua đại soái. Nữ đế do dự phút chốc, cũng lập tức hướng viên thiên cương hành lễ, lấy đó tôn trọng. Nhưng mà Lý Khắc Dụng lại sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn thân là tấn vương chi tôn, há có thể dễ dàng hướng người hành lễ? Hắn lạnh giọng chất vấn, chẳng biết lúc nào già 14 đầu phục đại soái. Vẫn là nói, hắn ngay từ đầu chính là đại soái người. Mô phòng bên trong Vân Minh cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, dùng đi nương nhờ chi từ không khỏi không quá chính xác, nghĩa phụ cũng tới nơi này, cũng là đại soái người, ta làm nghĩa phụ vì đại soái làm việc, không đều như thế. Lý Khắc Dụng nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nhìn hằm hằm Vân Minh nói, bản vương là người của hắn. Đại soái, đối xử như thế Minh Hiếu, chỉ sợ có sai lầm thỏa đáng. Lý Khắc Dụng rét lạnh hướng Viên Tiên Cương nói, Minh Hiếu, thỏa đáng. Viên Tiên Cương lúc này cười khinh miệt, hắn mang theo thủ sáo nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bệ đá, phản phất tại thưởng thức một kiện đồ chơi, ngựa khí khinh miệt lạnh lẽo nói, ngươi cũng xứng. Nói xong, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, mấy khối đá vụn tựa như là đạn giống như nhanh chóng bay về phía Lý Khắc Dụng. Ngồi trên xe lăn Lý Khắc Dụng sớm đã có tâm phòng bị, trong nháy mắt nhảy vọt đến giữa không trung, hướng về Viên Thiên Cương bay nào mà đi. Phanh! Mô phỏng Vân Minh chắn Viên Thiên Cương trước người, hai tay đối trưởng, màu tím cùng khí lưu màu xanh lam trong chốc lát xung kích dựng lên, khuấy động toàn trường. Ngươi biết Viên Thiên Cương đang chờ ngươi ra tay, ngươi quả quyết lựa chọn ra tay, chặn Lý Khắc Dụng công lực của ngươi lệnh Lý Khắc Dụng giật mình, hắn cười lạnh niệm ai ngươi, nói ngươi rất vì ngươi ông chủ mới bán mạng, cùng trước đây vừa đi nương nhờ hắn đồng dạng Lý Khắc Dụng châm ngòi ngươi cùng Viên Thiên Cương, ngươi mười phần nổi nóng, nhưng ngươi không có lựa chọn ra toàn lực, mà là cùng Lý Khắc Dụng đánh cái lực lượng ngang nhau, thậm chí vì giấu rốt, ngươi biểu hiện ra thực lực mặc dù tương đương, nhưng không đủ kinh nghiệm. Tư thái Vân Minh ngơ ngác nhìn lên trên trời màn ánh sáng. Mô phỏng Vân Minh cùng Lý Khắc Dụng triển khai một hồi kinh tâm động phách đọ sức. Mỗi một quyền mỗi một cước đều ẩn chứa lực lượng kinh người, phảng phất có ngàn cân chi trọng, vách đá cứng rắn tại trước mặt bọn hắn giống như yêu ớt đậu hũ, dễ dàng liền bị đánh trúng nát ấy. Thân ảnh của hai người trên chiến trường nhanh chóng xuyên thẳng qua, giao thủ tốc độ nhanh đến làm cho người hoa mắt, khí lưu màu tím cùng khí lưu màu xanh lam không ngừng đan xen, va chạm, phát ra linh thai nhức óc quanh mình, mặt đất đang kịch liệt bị chấn động không ngừng run rẩy, bụi đất tung bay, khí thế bằng bạc. Trong thực tế người xem cũng đều nhìn ngây người. Bình thường Vân Minh cũng là trên chiến trường, dù cho đối phó võ giả, cũng căn bản là đơn phương hành hạ người mới tựa như đồ sát. Đặc sắc như vậy ngang sức ngang tài võ đạo quyết đấu, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này so với võ hiệp điện ảnh còn muốn đặc sắc a. Triệu Tín hưng phấn mà hô, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn màn hình, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt. Nhất là cái kia thuấn di tàn ảnh, đơn giản quá đẹp trai. Trong thế giới võ hiệp võ công có thể làm không đến loại trình độ này, cái này ít nhất là cao võ cấp bậc tỷ thí. Cát Tiểu Luân cảm thán nói, cùng siêu cấp gen so ra vẫn là kém xa, một quyền của ta liền có thể đánh chết hai người bọn họ. Tường Vi mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại là nhìn chằm chằm lấy màn hình. Nhưng là bọn họ đánh nhau thật sự rất đặc sắc a. Lệ Nạ vỗ tay cười nói, con mắt của nàng nhìn chằm chằm trên màn hình giao thủ tràn diện, trên mặt tràn đầy đủ cười thỏa mãn. Cái này nơi trốn hạn chế phát huy của bọn họ, nếu có thể ở bên ngoài đánh, đoán chừng sẽ càng thêm đặc sắc. Kỳ Lâm phân tích nói, nhân vật chính có chút không phải là đối thủ. Đám người chỉ thấy mô phỏng bên trong Vân Minh tốc độ hơi chậm một kia, liền bị Lý Khắc Dụng một cước hung hăng đập bay, đụng vào trên vách tường. Máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra, nhuộm đỏ khuôn mặt của hắn. Ngay sau đó, Lý Khắc Dụng không chút lưu tình vung lên tiếp quyền, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế, thẳng đến mô phỏng Vân Minh đầu người. Vũ Vương, một tiếng khàn khàn la lên bạch phá không khí. Reng reng reng, một hồi dồn dập trung lắc âm thanh chợt vang lên, thanh thúy mà khẽ khẽ. Lý Khắc Dụng con ngươi chợt co vào, thân hình trong nháy mắt ngưng trệ. Hắn khó khăn khẽ đảo mắt, ánh mắt rơi vào một thân ảnh bên trên. Chỉ thấy Si Nón Lá hai mắt trắng dã, đang tay cầm linh đang lung lay, mà trong tay hắn vu cổ bút bê thì tản ra huyết quang đỏ tươi, lộ ra quỷ dị kinh khủng. Lúc nào? Hạ cổ. Lý Khắc Dụng khiếp sợ tự lẩm bẩm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại đã trúng cổ thuật. Cổ. Trong thực tế mọi người nghe được cái từ này, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho rằng đây chỉ là một võ đạo bối cảnh thế giới, lại không nghĩ rằng lại còn tồn tại thần bí như vậy cổ thuật. Si Nón Lá cũng không trả lời Lý Khắc Dụng vấn đề, hắn chỉ là tiếp tục lấy động tác trong tay, phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Viên Thiên Cương nhàn nhạt mở miệng nói, giết hắn, để cho hắn đi cùng con của hắn đoàn tụ a. Lý Khắc Dụng sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, hắn tức giận chuyển hướng chậm rãi đứng dậy mô phỏng Vân Minh, nghiêm nghị chất vấn, là ngươi giết ta con trai trưởng. Nghĩa phụ, ngươi đây nhưng là oan uổng ta. Mô phỏng Vân Minh đi đến Lý Khắc Dụng trước mặt, một phát bắt được cổ họng của hắn. Giang giác một tiếng vang dọn, xương cốt bể tan cảnh âm thanh trong không khí quanh quẩn. Vô cùng phải quả quyết dứt khoát, không có nửa câu nói nhảm. Hắn sấm rền gió cuốn Lý Khắc Dụng trong mắt cấp tốc đã mất đi hào quang, thân thể của hắn vô lực ngã xuống, bị mô phỏng Vân Minh tiện tay ném ở một bên. Sau đó, mô phỏng Vân Minh ánh mắt chuyển hướng hai gã khác thông văn quán tùy tùng, trong mắt lập lòe lánh khốc tia sáng. Chuyện này cũng không có thể để các ngươi biết. Mô phỏng Vân Minh thì thào nói. Sau một phen gian khổ kịch chiến, tại Si Nón Lá dưới sự giúp đỡ, ngươi thay thế nguyên tắc bên trong Lý Tự Nguyên, giết chết ngươi nghĩa phụ Lý Khắc Dụng lập tức ngươi băng lãnh nhìn về phía nghĩa phụ của ngươi mang tới hai tên thông văn quán tùy tùng, ngươi tin tưởng biết đại ca của ngươi liền giấu ở trong hai người ngươi một phen suy xét, đột nhiên tay cầm phích lịch, chém giết hai người, Lý Tự Nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị, chết ở trên tay của ngươi trưởng không toàn cùng. Viên Thiên Cương ngọc ngươi Viên Thiên Cương chấn kinh ngước mắt nhìn về phía mô phỏng Vân Minh. Đại soái, giết hai cái tùy tùng cũng không vướng bận. Mô phỏng Vân Minh chắp tay nói giả vờ giả vịt. Lý Tự Nguyên đại ca ngươi bị ngươi giết. Viên Thiên Cương sắc mặt âm trầm quát lên. Lời này vừa nói ra, mặc kệ là màn hình vẫn là ngoại giới, đều chấn kinh. Chương 09, Trường Sinh Dược chương 09, Trường Sinh Dược cái gì ngươi sốc lên mặt nạ, nhìn thấy Lý Tự Nguyên cái kia chết không nhắm mắt khuôn mặt, ngươi mặt ngoài ngây ra như phỗng, trong thực tế tâm cười lạnh không thôi, ngươi chú ý tới Viên Thiên Cương ánh mắt không đúng, vội vàng giả vờ cực kỳ bi thương dáng vẻ, gào gào khóc lớn lên tại chỗ người nhìn xem hắn ôm Lý Tự Nguyên thi thể chết không nhắm mắt, chỉ cảm thấy vô cùng quái dị. Vừa giết mình nghĩa phụ lãnh khốc như vậy tuyệt tình, bây giờ giết mình nghĩa huynh lại thương tâm như vậy. Ngươi cảm thấy chính mình có chút dùng sức quá mạnh, chỉ có thể cố giả bộ chấn định nói Lý Tự Nguyên đối ngươi hảo mô phỏng Vân Minh hai mắt đỏ nói, trước kia ta nhập môn Tân Quốc, đông đảo huynh đệ bên trong, chỉ có đại ca đối với ta thành thật với nhau, những năm gần đây, ta mỗi lần gặp phải khó khăn, đều là đại ca rũi lấy giúp đỡ, cho trợ giúp. Không nghĩ tới, bây giờ lại giết lầm huynh trưởng. Huynh trưởng, ngươi vì sao muốn cải trang che giấu, lại ủ thành thảm như vậy kịch? Lời nói này đám người một trận trầm mặc. Thì ra là như thế này. Không phải, chẳng lẽ Lý Khắc Dùng đúng ngươi không tốt? Thế nhưng là suy nghĩ một chút vũ châu thế lực. Tốt a. Lý Khắc Dụng đoán chừng đã sớm nhân vật chính coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Viên Thiên Cương cảm thấy ngươi là cố ý, nhưng giết người diệt khẩu lại hình như không có gì không đúng. Viên Thiên Cương trầm mặc rất lâu, đối với mô phỏng Vân Minh điểm như nói, bây giờ Lý Khắc Dụng đã đền tội, Lý Tự Nguyên đã chết, Lý Tôn Đúc đã vong, lấy U Châu chi lực, Tấn Quốc sau này sẽ là từ ngươi làm chủ. Đại soái, ngươi biết ta đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú, Tấn Quốc đông đảo huynh đệ, đối với ta có chút căm thù, ta vô tài vô đức, nếu như cưỡng ép, Tấn Quốc nhất định tiêu khởi hỏa tượng. Hơn nữa U Châu chính là kháng cự Mạc Bắc tuyến đầu, Mạc Bắc lòng lang dạ thú. Nhìn chằm chằm, vì chống cự Mạc Bắc thiết kỵ tập kích quấy rối, U Châu đã là mỏi mệt không chịu nổi, sao dám tham gia Tân Quốc chi tranh? Nếu là đại ca tại, lấy đại ca hiền năng, nhất định yên ổn trên dưới, huynh đệ tin phục, chỉ tiếc bây giờ bị ta giết lầm. Mô phỏng Vân Minh rất là thương cảm. Ngươi cảm thấy Viên Thiên Cương đang thử thăm dò ngươi, ngươi lấy U Châu tuy mạnh, nhưng có dường nằm chi hổ Mạc Bắc làm lý do cự tuyệt Tân Quốc đại quyền, Viên Thiên Cương đối ngươi lý do không phản bác được thực tế người xem cũng lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong. Suy nghĩ cẩn thận, giống như xác thực là dạng này. Mặc dù nhân vật chính thế lực vô cùng cường đại, nhưng cũng là có mạnh lần cận tại nằm, nhìn chằm chằm. Thực sự như thế sao? Tường Vi cau mày, nhếch miệng lên một tia giễu cợt đường cong, vậy hắn thật đúng là xui xẻo, bên cạnh lại có dạng này một cái địch nhân cường đại, để cho dạ tâm của hắn mặc dù bành trướng, nhưng lại không cách nào biến thành hành động. Nói không chừng hắn là đang cố ý dưỡng khấu tự trọng đâu. Các tiểu luân như có điều suy nghĩ phân tích nói, ngươi có chú ý đến hay không, hắn đối với cái kia gọi là bất lương đẹp trai người tựa hổ vô cùng kiêng kỵ. Bình thường ngang ngược như vậy đại lão hổ, tại trước mặt bất lương xoáy lại giống con mèo nhỏ ô thuận. Làm một học sinh khối văn, Cát Tiểu Luân có lẽ tại khoa học phương diện kỹ thuật cũng không am hiểu, nhưng ở phương diện lịch sử phân tích nhưng lại có độc đáo kiến giải. Tường Vi rơi vào trầm tư, một lát sau gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi nói có đạo lý. Hắn mặt ngoài chỉ nắm trong tay vũ châu một chỗ, nhưng trên thực tế hắn nắm giữ toàn bộ Đông Bắc, toàn dân giai binh, đơn giản chính là một cái cỗ máy chiến tranh. Hắn muốn cầm xuống Mạc Bắc cũng không phải việc khó, nhưng hắn vẫn một mực án binh bất động. Gia hỏa này bụng dạ cực sâu, hiển nhiên là đang kiêng kỵ cái kia bất lương soái. Liền hắn đều như thế sợ sệt người, thực lực nên khủng bố cỡ nào a? Triệu Tín không khỏi cảm thấy yếu kỳ, nếu như bất lương soái vẫn luôn không chết vậy hắn chẳng phải là muốn một mực nén giận, cái này không khỏi cũng quá biệt khuất ta. Làm sao lại thế? Lẽ nào một bên ăn lấy khoai tây chiên, uống vào khoái hoa thủy, một bên phát biểu lấy cái nhìn bất động, hắn nhưng là nhân vật chính a, nếu như một mực cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, cái kia bộ này kịch còn có cái gì đáng xem đâu. Hùng binh liên đám người tiếp tục nhiệt liệt thảo luận lấy. Vân Minh cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, bây giờ kịch bản đã xảy ra biến hóa cực lớn, nếu như Viên Thiên Cương không tự tìm đường chết mà nói, ngươi dự định ứng đối ra sao đâu? Nghĩ đến mô phỏng bên trong chính mình mặc dù nắm giữ gấp 10 tốc độ tu luyện cái này cường đại bán tay vàng, nhưng Viên Thiên Cương lại nắm giữ 300 năm công lực, muốn sánh vai, ít nhất phải tu luyện 30 năm mới theo kịp. 30 năm giống như cũng không dài a. Vân Minh lời nói vì đó mà ngừng lại, tựa hồ ý thức được cái gì. Mô phỏng bên trong hắn nhưng là có thể hấp nhận công lực, đem công lực của người khác coi như gia tốc nguồn năng lượng tới đốt, thực tế tốc độ tu luyện có thể sẽ càng nhanh. Nếu là có thể giảm phân nửa, đây cũng là 15 năm công phu. Nghĩ như vậy, Vân Minh đột nhiên cảm thấy mô phỏng bên trong chính mình đánh bại Viên Thiên Cương, đoán chừng không bao lâu nữa. Bởi vì mô phỏng bên trong đã qua nhanh 10 năm, công lực nói không chừng có Viên Thiên Cương một nửa. Càng nghĩ càng suy xét, Vân Minh phát hiện mô phỏng bên trong mình đã đến một cái trình độ rất đáng sợ. Ta thực sự là càng ngày càng mong đợi ta có thể thu được cái gì mô phỏng phần thưởng. Vân Minh lộ ra thần sắc hưng phấn. Nguyên tắc bên trong, nắm giữ Viên Thiên Cương một trái tim lý tinh vân bạo tẩu thời điểm, có thể tồi thành nội trại. Còn có hơn 100 năm trước, Viên Thiên Cương cùng Trương Ngũ Lang chiến đấu biểu hiện ra kinh người phá hư. Vân Minh đã là không dám tưởng tượng mô phỏng bên trong chiến lược của mình. Viên Thiên Cương rời đi sau đó, ngươi cùng nữ đế nói chuyện với nhau từ ngươi tàn bạo, nữ đế đối với ngươi không ngừa, cũng không nguyện ý để ý tới ngươi, ngươi cáo chi nữ đế, nói mình từng gia nhập vào qua kỳ quân, mộng tưởng thu được nàng thưởng thức, có thể học voi trở nên nổi bật, nữ đế đối với ngươi từng gia nhập vào qua kỳ quân hết sức kinh ngạc, có chút không tin, ngươi cười nhạt một tiếng, hỏi nàng có cái gì tốt nói láo, nữ đế không phản bác được, bắt đầu cùng ngươi nói chuyện với nhau, các ngươi trò chuyện vui vẻ, ngươi ăn nói nhượng nữ đế hoài nghi thế tục đánh giá là giả, nhưng ngươi vừa mới giết ngươi nghĩa phụ cùng nghĩa minh trước khi chia tay, nữ đế cáo chi ngươi, hy vọng ngươi đối với bách tính tốt một chút, chớ có uổng lên sát lục, ngươi đối với nữ đế sinh ra ý nghĩ, ngươi đã 30 mấy, có đông đảo cơ thiếp, nhưng ngươi một mực không có dòng dõi, ngươi hoài nghi rất nhiều khả năng tính, như là xuyên qua trái tim các loại nhân tố. Ngươi biết rõ đối với một thế lực mà nói, không có dòng dõi là một cái rất phải chết vấn đề, vừa nghĩ tới không có dòng dõi, trong lòng ngươi liền dâng lên khói mù, ngươi nghĩ đến trường sinh dược, nghĩ tới Trương Ngũ Lang, nghĩ đến hắn nói vĩnh thế thiên tử, ngươi bắt đầu đối với trường sinh dược dâng lên ý niệm. Vân Minh khẽ giật mình, treo lên trường sinh dược chú ý, ngươi lại còn muốn trường sinh. Vân Minh trừng vào mắt, hắn nên nói mô phỏng hắn thói xấu như vậy, hay là nên nói cái gì? Hệ thống thế nhưng là rõ ràng nói, tử vong mới có thể kết thúc mô phỏng. Mô phỏng nếu là trường sinh, lấy mô phỏng thiên phú cho bàn tay vàng, sống mấy trăm năm, cái này há chẳng phải là muốn lên trời a, nói không chừng biến võ hiệp vì tiên hiệp về nào. Nhưng nếu là vẫn luôn không chết vậy phải mô phỏng đến ngày tháng năm nào a, Vân Minh không biết nên chờ mong hay là nên kháng cự. Đang nghĩ ngợi ở giữa, Vân Minh chú ý mô phỏng nội dung, không khỏi ngơ ngẩn. Không phải, ngươi như thế xa đoạ sao? Tất cả người xem cũng là một đám xôn xao, nam nhân hưng phấn, nữ nhân xấu hổ xỉ. Lại tới, có người nhịn không được hoảng sợ nói, gia hỏa này thực sự là quá xinh chơi. Một người khác cảm thán nói, không phải, mặt mũi tràn đầy cũng là mặt sẹo cũng hạ thủ được. Có người không hiểu hỏi, ngươi biết cái gì, ngươi không thấy nhân gia dáng người rất đỉnh sao? Mặc dù có mặt sẹo, nhưng dáng dấp thật không tệ. Có người phản bác, mụ mụ, tỷ tỷ này đang làm gì? Một thanh âm non nớt đột nhiên vang lên. Tiểu hài tử mau trở lại phòng. Bên cạnh đại nhân nhanh lên đem hài tử lôi đi. Vân Minh nhìn xem mô phỏng bên trong hình ảnh, cũng cảm thấy một hồi hâm mộ. Mà tại màu đỏ duy mạn điện trong phòng, lô hỏa hừng hực, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Đầu thú hun lô bên trong dâng lên đàn hương lượn lờ dâng lên, cùng ánh nến đan vào một chỗ, tạo nên một loại thần bí mập mờ không khí. Chương 10, nhiều khoát hoắc chương 10, nhiều khoát hoắc mô phỏng Vân Minh đại đao kim mã ngồi tại vị trí trước, đuốt ve Lý Tồn nhấn đầu, ngựa khí ngoạn bị nói, thập tam tỷ, bây giờ nghĩa phụ chết, ngươi về sau liền theo tiểu đệ a. Lý Tồn nhẫn dương mắt con mắt nhìn về phía rất là ôn nhu mô phỏng Vân Minh, không nói gì, chỉ là chảy nước mắt. Có thể chúng ta lúc trước có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì ngươi là nữ nhân của ta. Mô phỏng Vân Minh vì nàng lau đi nước mắt, nhẹ giọng thì thầm, ta cần ngươi vì ta làm một việc. Mô phỏng Vân Minh yếu ớt nói, đợi ta chấp trưởng Tấn Quốc đại quyền, ngươi chính là vương phi, ngươi chính là thông văn quán thánh chủ. Lý Tồn nhẫn động tác vì đó ngưng một cái, đỏ bừng hốc mắt có vẻ hơi kinh ngạc. Tại ánh nến chiếu xuống, mô phỏng Vân Minh sắc mặt âm u, thản nhiên nói, để cho thương tổ chức phóng một tin tức ra ngoài, liền nói Lý Tinh Vân có trường sinh dược bí mật. Kể từ ngươi nghĩ ra trường sinh dược về sau, trong lòng ngươi đối với trường sinh dược càng ngày càng tràn đầy khát vọng, ngươi biết rõ, điều này đại biểu đem cùng Viên Thiên Cương là địch, nguyên bản ngươi là muốn ngủ đông đến Viên Thiên Cương tử vong, lại mở ra ngươi đại nghiệp chỉ là ngươi tồn tại cùng với ngươi giết Lý Tự Nguyên, ngươi đang suy nghĩ Viên Thiên Cương vẫn sẽ hay không tự động tìm chết, ngươi cũng không xác định nhưng trường sinh dụ hoặc, để ngươi cải biến chú. Ý đây là một hồi đánh cược, nếu là thắng, đem thu hoạch cực lớn, ngươi tự nhận là người xuyên việt, võ đạo kỳ tài, ngươi cảm thấy thiên mệnh tại ngươi điên cuồng, ngươi quyết định liều một phen, ngươi bắt đầu sắp đặt ngươi để cho Lý Tồn Nhẫn giải Lý Tinh Vân nắm giữ trường sinh dược bí mật, dẫn tới thiên hạ xôn xao, dẫn tới Viên Thiên Cương chấn nộ không thôi, bắt đầu truy tra thương tổ trước, rất nhanh liền giao phó là ngươi tại phía sau màn chỉ thị ngươi biết. Lý Tồn Nhẫn sẽ phản bội ngươi, nhưng ngươi là cố ý hành động, ngươi tự mình đi đến Mạc Bắc gặp được Mạc Bắc một cái kinh khủng tồn tại sa mạc cuồng phong giống như manh thu tàn phá bừa bãi, cuốn lên đầy trời cát vàng, liệt nhật vô tình thiêu nướng đại địa, khô giáo gió nóng trong không khí cuộn cuộn, tạo thành từng đạo sóng nhiệt. Ở mảnh này liên miên nhà bạn quần lạc bên trong, đã từng hung hãn vô cùng Mạc Bắc các binh sĩ, bây giờ đối mặt với một cái người khoác màu đen mũ trùm nam nhân tới gần, để cho bọn hắn không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, cảm giác sợ hãi lộ rõ trên mặt. Tại phía sau nam nhân, phô trần một mảnh nhìn thấy mà giật mình thi thể, số lượng nhiều, làm cho người không rét mà run. Ngươi thật to gan, dám lẻ loi một mình xông ta Mạc Bắc Vương đỉnh còn tàn sát ta nhiều như vậy Mạc Bắc con dân, ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Một cái tức giận giọng nam vang lên, tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm. Ngay sau đó, một cái cao quý mà đoàn trang giọng nữ cũng vang lên, đại danh đỉnh đỉnh Vũ Châu Vương, không biết quang lâm ta Mạc Bắc Vương đỉnh có gì muốn làm. Theo âm thanh rơi xuống, một cái quần áo nam tử trung niên cùng một cái khí chất cao quý nữ tử lần lượt đi ra. Bọn hắn chính là Mạc Bắc Vương đỉnh kẻ thống trị, A Bảo Cơ cùng Thuật Bên Trong Đóa. Mô Phỏng Vân Minh nhìn xem bọn hắn, bình tĩnh hô lên hai người tên, A Bảo Cơ, Thuật Bên Trong Đóa. Ta tới đây là vì tìm một người. Hắn lạnh nhạt nói. Tìm ngươi? Ta nhìn ngươi là tới gây chuyện. A Bảo Cơ sắc mặt tâm trầm, phẫn nộ quát. So với vương hậu của ngươi, ngươi thực sự là có sai lầm vương trầm ổn. Mô Phỏng Vân Minh lộ ra một tia trào phúng ý cười, giống như là lại nhìn một cái tôm tép lại nhép. Thuật Bên Trong Đóa sắc mặt cũng lạnh xuống. Ở đây không có người ngươi muốn tìm, mời ngươi trở về đi. Mô Phỏng Vân Minh cũng không có ý rời đi. Hắn nhìn về phía Thuật Bên Trong Đóa, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng khác thường. Thuật Bên Trong Đóa, ta một mực rất thường thức ngươi. Ngươi là một cái tràn ngập dã tâm cùng vô biên dục vọng nữ nhân, có lẽ có người sẽ sợ sẽ ngươi, nhưng ta sẽ không. Bởi vì ngươi rất đẹp. Hắn lời nói để người không biết là ngưỡng mộ vẫn là hạ thấp, nhưng trong đó ý vị lại hết sức rõ ràng. Đây là phu tiền hí phụ. Phu còn chưa ngủ đâu. Người xem bên trong có người xì xào bàn tán, thanh âm bên trong tràn đầy trêu tức cùng trêu chọc. Nhìn nàng một cái lao công, khuôn mặt đều tái rồi. Thực sự là trần chuồng không đem người khác để vào mắt ta. Thực tế người xem chật chật ngạc nhiên. Thuật Bên Trong Đóa sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. A Bảo Cơ càng là mặt mũi tím xanh, nắm chắc quả đấm giống như là muốn đem không khí bóp nát. Hắn căm tức nhìn Mô Phỏng Vân Minh, âm thanh trầm thấp mà phẫn nộ nói: Ngươi là đang tìm cái chết. Mô Phỏng Vân Minh giống như là không có nghe được A Bảo Cơ uy hiếp, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía bên cạnh bọn họ một thiếu nữ. Thiếu nữ này đi chân trần mà đứng, trên mặt mang theo đầu thú mặt nạ, từ dáng người đến xem, rõ ràng niên kỷ còn nhẹ. Áo cô, ta là tới tìm người sư tôn. Mô Phỏng Vân Minh bình tĩnh nói, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ chân thật đáng tin. A Bảo Cơ thấy thế, càng là giận trong lửa đốt, hắn chỉ vào Mô Phỏng Vân Minh, nghiêm nghị quát lên, đem hắn cầm xuống. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một hồi cuồng phong được khởi, Mô Phỏng Vân Minh thân ảnh đã trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt A Bảo Cơ, hắn mặt không biểu tình, âm lãnh ánh mắt giống như tử thần ngưng thị, một cái nhấc lên A Bảo Cơ cổ, để cho hắn không cách nào nói chuyện cũng khó có thể hô hấp. Thả ra Ngô Vương a. Đột nhiên, một đạo giàn mua tiếng thở dài truyền đến, phá vỡ cái này không khí khẩn trương. Bốn phía Mạc Bắc binh sĩ nghe được câu này âm thanh, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, ngay cả Thuật Bên Trong Đóa cũng không ngoại lệ. Chỉ có Áo Cô vẫn như cũ đứng vững, không có quỳ xuống. Mô Phỏng Vân Minh nghe vậy, cũng buông lòng ra A Bảo Cơ, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tại trong một gian mở tối lều vải y bên trong, một cái trải lấy hai đầu dê biển lão nhân xếp bằng ở da dê trên lông, nó chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra tuế nguyệt tăng thương. Hơn 100 năm trước, đã từng có người tới Mạc Bắc tìm kiếm trường sinh dược bí mật. Tính ra, Mô Phỏng Vân Minh ngưng ngưng lông mày, hắn thản nhiên nói, ta ngược lại không phải đến tìm kiếm trường sinh dược bí mật. Lão nhân thương lông mày cau lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, ngươi không phải vì trường sinh dược mà đến? Mô Phỏng Vân Minh nhàn nhạt mở miệng, ta xác thực là vì trường sinh dược mà đến, nhưng cũng không phải là vì tìm kiếm hắn bí mật. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, ta chuyến này là vì Viên Thiên Cương mà đến. Lão nhân mặt không thay đổi nhìn xem hắn, âm thanh trầm thấp mà tàn thương, ngươi tựa hồ biết được không thiếu. Mệnh số của ngươi rất kỳ quái, lơ lửng không cố định, mặc kệ ta nhìn thế nào đều nhìn không thấu. Mô Phỏng Vân Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta biết được trăm năm trước Tát Mãn từng trợ một người tên gọi Trương Ngũ Lang, hắn gác Mạc Bắc bí pháp, như tiếp nhận trường sinh dược cường đại dược lực. Lão nhân khẽ gật đầu, hỏi, vậy ngươi cũng muốn nhận được phần kia bí pháp? Mô Phỏng Mây hờ hững nói, kiếm tiền cũng phải có mệnh hoa, Viên Thiên Cương sống 300 năm, tu vi sớm đã thông huyền. Trương Ngũ Lang tuy được trường sinh dược, nhưng thực lực không đủ, cuối cùng không cách nào chân chính hưởng thụ hắn phúc phận. Lão nhân cặp mắt đục ngầu chăm chú nhìn Mô Phỏng Vân Minh, chậm rãi nói, ngươi đã sáng tỏ này lý, sao không chậm đợi thời cơ? Ngươi thiên phú dị bẩm, tu hành không đủ 10 năm liền đã có như thế thành tựu, có thể xưng tuyệt thế kỳ tài. Chương 11, thông gia Mô Phỏng Vân Minh trầm mặt một hồi, yếu ớt nói, thời gian không chờ người, chờ đợi thêm nữa ta liền ra đi, tất cả lúc mọi loại thành khoảng không. Nghe Mạc Bắc có một người tên là Nhiều Khoát Hoát, cũng giống như Viên Thiên Cương sống hơn 300 năm, công lực càng hơn Viên Thiên Cương, lại vẫn luôn ẩn cư Mạc Bắc. Lão nhân trầm mặc phút chốc, chậm rãi mở miệng, Nhiều Khoát Hoát chỉ là một cái tên mà thôi, đương nhiên, có lẽ là một người. Lão nhân rõ ràng không muốn nói nhiều, nàng hỗn độn mắt nhìn Vân Minh, nói: "Thế gian vạn vật đều có nhân quả, ngươi muốn có được cái gì, nhất định phải trả giá cái giá tương ứng." Mô phỏng Vân Minh tựa hồ sớm có chủ ý dáng vẻ, hắn nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta có thể đem Yên Vân 16 châu để cho Mạc Bắc." Phúc. Trong hiện thực Vân Minh thấy cảnh này, trực tiếp đem trong miệng thủy phun tới. Mô phỏng bên trong hắn, thật mẹ nó không từ thủ đoạn á. Vân Minh mắt trừng như linh, chấn kinh vạn phần. Đây là muốn bắt chước cái kia Thạch Kính Đường hành vi sao? Vân Minh nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được kinh ngạc. Vậy mà đem Yên Vân 16 châu xem như thẻ đánh bạc, đây quả thật là bằng vào ta làm nguyên mẫu đắp nặn ra tới sao? Vân Minh hướng hệ thống phát ra chất vấn, thanh âm bên trong để lộ ra khó có thể tin. Dựa theo hệ thống thiết lập, ngoại trừ không có liên quan tới siêu thần cùng hệ thống ký ức, những thứ khác hết thảy đều cùng hắn hoàn toàn giống nhau, cơ hồ có thể nói là hắn phân thân. Hắn làm sao có khả năng làm ra loại này không danh giới cuối cùng chút nào sự tình đâu? Mặc dù lấy tốc chủ vì mô bản, nhưng kinh nghiệm cùng hoàn cảnh khác biệt đủ để thay đổi tính cách một người cùng hành vi, hệ thống trả lời để cho Vân Minh không phản bác được. Hắn chỉ có thể tiếp tục quan sát mô phỏng trong thế giới hết thảy. Tại mô phỏng trong thế giới, lão nhân nghe được mô phỏng Vân Minh lời nói, cũng không nhịn được kinh ngạc và phần. Rõ ràng không ngờ tới đối phương lại cầm cái này làm ra điều kiện. Nàng trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói: "Đại đô đốc, ngươi lấy Yên Vân 16 châu vì thẻ đánh bạc, phần này khí phách làm cho người sợ hãi thán phục, nhưng ngươi không sợ người trong thiên hạ chỉ trích sao? Đây vẫn là thứ yếu, càng nhiều cũng là không tin. Trên sử sách lật lọng sự tình không biết với mấy." Mô phỏng Vân Minh nhàn nhạt quét lão nhân một mắt, bình tĩnh nói: "Tự nhiên là sợ. Từ xưa đến nay, thiên thu sách sử đều là do người thắng đến biết." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại lạnh lùng hà khắc cùng vô tình. Lão nhân nghe xong không khỏi lấy làm kinh hãi, nàng cảm thán nói: "Đại đô đốc khí phách để cho lão thân cảm thấy kinh ngạc, bội phục." Trong thực tế Vân Minh lại cảm thấy có chút không kèm được, trong lòng của hắn âm thầm đoán thầm, thế này sao lại là cái gì khí phách, đơn giản chính là không danh giới cuối cùng chút nào. Hắn nhìn xem lão nhân kia một lần lại một lần bị mô phỏng bên trong chính mình cái kia không danh giới cuối cùng chút nào hành vi làm chấn kinh dáng vẻ, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Thắng làm đua thua làm giặc, thắng tất cả đều dễ nói chuyện, thua hết thảy đều là khoảng không. Mô phỏng Vân Minh chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói: "Người sống một đời, nếu như không thể lưu danh sử xanh, như vậy để tiếng xấu muôn đời lại có làm sao? Vân Minh, người xem, cái này nhân vật chính thực sự là thật là đáng sợ. Trên màn hình bình thường lão bách tính thực sự là quá thảm, đụng tới như thế một cái kinh khủng lại không danh giới cuối cùng chút nào quân thiệt. Thực sự là một vị tiêu hùng a." Triệu Tín cảm khái thở dài nói, tiếng nói vừa ra, lời nói của hắn lập tức đưa tới Kỳ Lâm bất mãn. Kỳ Lâm trừng mắt về phía Triệu Tín, không khách khí chút nào phản bác: "Cái gì tiêu hùng? Hắn rõ ràng chính là một cái cầu hùng, nơi nào xứng với dạng này xưng hào." Tường Vi cũng gia nhập lên án hàng ngũ, nàng hùng hùng hổ hổ nói: "Hắn nói chuyện đơn giản không phải tiếng người, hoàn toàn không cách nào lý giải." Thiên sứ Tinh Vân Đông đảo các thiên sứ cũng đối trên trời trên màn hình nam nhân kia tràn đầy phẫn nộ cùng phỉ nộ. Hắn hoàn toàn chính là tà ác hóa thân. Hắn đem dục vọng của mình vượt lên trên chúng sinh, đơn giản không thể tha thứ. Loại tư tưởng này thực sự là quá nguy hiểm, nhất thiết phải tiến hành cảnh giác. Tại chúng ta thiên sứ chi thành phát ra loại tà ác này sự tình, quả thực là đối với chúng ta vũ nhục. Mỹ lệ các thiên sứ cắn răng nghiến lợi mà nhìn qua màn hình, có thiên sứ thậm chí giơ lên liệt diễm chi kiếm phóng tới màn hình, thế nhưng là màn sáng hư ảo để các nàng thúc thủ vô sách. Thần thánh Cát Sa nhìn xem lòng đầy căm phẫn các thiên sứ, trong lòng lại không có tức giận ý nghĩ, mà là suy nghĩ khác. Nàng suy xét đến càng thêm sâu xa, cái này màn hình có thể đủ tất cả vũ trụ đưa lên, loại này không biết thủ đoạn hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải phạm chủ, càng nghĩ càng không hiểu được, không biết lúc nào cũng sợ hãi. Chẳng lẽ là trung cực hoàng sợ sao? Nàng không khỏi nghĩ đến mình cùng lạnh băng quyết liệt nguyên do. Tại trong màn hình, lão nhân đón lấy mô phỏng Vân Minh lạnh lùng thần sắc, trầm mặc hồi lâu, nói: "Yên Vân 16 châu, không phải Mạc Bắc có thể dễ dàng nhúng chạm, thần châu người trong thiên hạ lửa giận, cũng không phải Mạc Bắc có thể tiếp nhận." Hơn nữa lão nhân theo dõi hắn, ánh mắt bên trong để lộ ra nhàn nhạt thất vọng, tiếp tục nói: "Nếu là ngươi thua, tự nhiên không có gì đáng nói, nhưng nếu là ngươi thắng." Viên Thiên Cương mặc dù bá đạo tự phụ, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn tồn tại đạo nghĩa, mà ngươi lời tuy chưa nói xong, nhưng ý tứ không nói mà nói. Mô phỏng Vân Minh hơi hơi nhướng mày, trong đôi mắt thoáng qua một tia hung quang, nhưng ngựa khí lại bảo trì bình thản: "Ngươi lo lắng ta hội xuất trở mặt, cái này không cần phải. Ta có thể hướng ngươi làm ra hứa hẹn, để ngươi chân chính tin tưởng ta." Lão nhân nhìn chằm chằm hắn, muốn xem thấu nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Mô phỏng Vân Minh chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong để lộ ra một loại chân thật đáng tin kiên định: "Ta chưa cưới vợ, ta có thể đem vị trí này lưu cho các ngươi Mạc Bắc. Tương lai ta dòng dõi chính là ta trưởng tử, đối đãi chúng ta vấn đỉnh trung nguyên, nhất thống thiên hạ, hắn liền có thể kế thừa ta đại vị, thống ngự toàn bộ thần châu cùng Mạc Bắc. Hắn Mạc hai nhà đem thân như một nhà, từ đây không phân khác biệt. Vừa làm một người nhà, ta há lại sẽ thất tín bội nghĩa, lật lọng." Lời nói này vừa ra, lập tức để cho lão nhân cùng trong thực tế người xem cũng vì đó chấn kinh. Gia hỏa này thế mà nghĩ thông ra. Chơi ạ, nếu như kế hoạch này thành công, nhân vật chính thế lực chẳng phải là muốn tăng gọn. Vấn đỉnh trung nguyên chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cái này đơn giản chính là một cái gia cường phiên bản hậu kim A. Hán Mạc hôn huyết, chủ ý này thực sự là thật là khéo. Tương lai nhân vật chính nhi tử, sẽ có được Mạc Bắc phép tắc tính chất, không ai bằng. Lập người hồ làm hậu, thần châu bách tính sẽ đáp ứng không? Liền không sợ gây nên sự phẫn nộ của dân chúng sao? Sự phẫn nộ của dân chúng? Nhân vật chính tàn bạo như thế, tiếng xấu rõ ràng, hắn còn có thể quan tâm cái này? Ai dám phản đối, liền giết hay. Đây chính là nhân vật chính tác phong. Khán giả nhao nhao nghị luận mô phỏng Vân Minh kinh người ý nghĩ, đều cảm thấy ngạc nhiên cùng rung động. Lão nhân cũng là sững sờ rất lâu, bị mô phỏng Vân Minh lời nói cho kinh động, hơn nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại nói, nếu như lão thân cự tuyệt đề nghị của ngươi đâu? Mô phỏng Vân Minh ánh mắt dần dần trở nên lạnh nhạt, hắn nhìn chằm chằm lão nhân nói, tất nhiên ta đã vào cuộc, liền không có đường lui, nếu chuyện này không thành, ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Như vậy, ta liền muốn thử xem ngươi cái danh xưng này so người còn mạnh hơn Biên Tiên Cương, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lão nhân lại lâm vào trầm mặc. Hà tất cố chấp như thế đâu? Làm sao đáng chấp nhất tại truy cầu trường sinh bất lão đâu? Trường sinh, chưa chắc đã là một kiện đáng được ăn mừng sự tình, ngươi nếu là trường sinh bất lão, lại như thế nào có thể như ngươi mong muốn, nhất thống thiên hạ? Ngươi thân là vĩnh thế thiên tử, lại có thể nào dễ dàng đem hoàng vị chuyển cho người khác? Lão nhân nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói để lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng bi thương. Chương 12, nhằm vào nhân vật chính đoàn chương 12, nhằm vào nhân vật chính đoàn nếu hoàng đế thèm muốn quyền bị, vậy cái này trên đời này chẳng phải là chỉ còn lại lẻ loi thiên tử một người, làm sao tới bách quan phụ tá, cộng trị thiên hạ? Mô phỏng Vân Minh hỏi lại để cho lão nhân nhất thời nghẹn lời, không cách nào đáp lại. Lão nhân trầm mặc rất lâu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Cuối cùng, nàng thở dài một tiếng, hỏi, vậy ngươi coi trọng ai? Mô phỏng Vân Minh cũng không có trực tiếp trả lời lão nhân vấn đề, mà là tiếp tục hỏi lại, đại tát mãn sẽ dễ dàng để cho một cái bình thường mặc bắc nữ tử mâu nghi thiên hạ? Lão nhân thấp giọng tự nói, vậy cũng chỉ có áo cô. Nàng dường như đang tự hỏi có thể ứng cử viên, nhưng rất nhanh liền ý thức được cái gì, cho mày nói, nếu dựa theo kế hoạch của ngươi thống ngự mặc bắc, như vậy A Bảo Cơ nhất định phải chết. Không chỉ có là A Bảo Cơ, tất cả vương tộc nam tính đều phải chết. Mô phỏng Vân Minh lạnh nhạt nói, bầu trời không có hai mặt trời, nước không có hai vua. Tương lai Hán Mạc một nhà, nắm giữ Hán Mạc huyết mạch thái tử, hoàng đế, có thể để mọi người đều yên tâm. Lão nhân im miệng không nói, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Ngươi đưa ra điều kiện cùng miêu tả tương lai để cho nhiều khoát hoắc 10 phần tâm động, nhiều khoát hoắc cuối cùng đáp ứng ngươi thỉnh cầu Mạc Bắc gia luật vương tộc nam tính bị toàn bộ trừ chết, ngươi cùng áo cô thông ra, ngươi nguyên ý thuộc thuật bên trong đó, trong mắt ngươi nàng tràn ngập dã tâm cùng dục vọng, tài hoa cùng trí khôn nữ nhân, có thể giúp ngươi, nhưng nàng trung quy là Mạc Bắc vương sau tại nhiều khoát hoắc dưới sự giúp đỡ, ngươi học tập đến rất nhiều Mạc Bắc bí pháp, đồng thời thu được nhiều khoát đột nhiên mà bộ phận công lực, thực lực của ngươi tăng vọt, ngươi về tới U Châu, bắt đầu điều động đại quân, lãnh binh xuôi nam, khống chế Thái Nguyên, đồng thời cùng Tấn Quốc rất nhiều phiên trấn tướng lĩnh liên hệ, tại ngươi hứa hẹn phía dưới, ngươi thu được Tấn Quốc đại bộ phận tướng quân ủng hộ Lý Khắc Dụng rất nhiều nghĩa tử bên trong, nắm giữ binh quyền cực ít, bởi vậy ngươi thuận lợi chấp trưởng Tấn Quốc, bởi vì Lý Tôn Úc đã xưng đường đế. Nên ngươi vì đường đế, nhưng ngươi cũng không tiếp thu tiếp tục là đế đề nghị, mà là lấy Lý Khắc Dụng vì Tấn Vương chi tử, trở thành Tấn Vương, ngươi biết ngươi cũng không hoàn toàn khống chế Tấn Quốc, nội bộ phiên trấn 10 phần nghiêm trọng, ngươi cũng không gấp gáp thanh tẩy, mà là hạ lệnh thông văn quán đuổi bắt Lý Tinh Vân, đồng thời đối với Huyền Minh giáo bày ra thanh tẩy ngươi bắt đến nhân vật chính đoàn cùng với Mạnh Bà ngươi trực tiếp xử tử thượng quan Vân Quyết, đồng thời đem Mạnh Bà ngụy trang phá giải, lăng nhục Thạch Giao, để cho Thạch Giao chuyển cáo Viên Thiên Cương, Lý Tinh Vân tại trên tay ngươi, muốn trở về Cẩm Trường Sinh Dược Phương để đổi ngươi bắt đầu nghiêm hình tra tấn nhân vật chính đoàn, bắt đầu ép hỏi bí tịch mặt đất ở bên trên, tàn phá rơm rạ xốc xếp tán lạc, mỗi một mảnh đều tựa hồ gánh chịu lấy vô tận đau đớn cùng dãy rủa, âm lanh trong không khí, huyết tinh cùng mùi mồ hôi thối đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ làm cho người nôn mửa hôi thối. Tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tức giận tiếng mắng chửi hết đợt này đến đợt khác, quanh quẩn ở mảnh này mở tối trong không gian, phảng phất muốn đem linh hồn của con người xé rách. Tại thập tự trên mặt có gỗ, Lý Tinh Vân cả người là huyết, bị băng lãnh xiển xích gắt gao gò bó, khiếp người móc xuyên qua hắn xương tỉ bà, máu tươi theo vết thương chậm rãi nhỏ xuống, nhuộm đỏ phía dưới mặt đất. Nửa người trên của hắn da chóc thịt bong, vết thương sâu đủ thấy xương, nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình, giống như là bị cái gì hung khí hung hăng cày qua. Một vị thân mang áo bào đen, bên hông treo lấy ngọc bội mô phỏng Vân Minh đi đến. Sự xuất hiện của hắn để cho chung quanh ngục tốt nhao nhao quỳ xuống, cùng kính nên đón hắn đến. Mô phỏng Vân Minh đi đến Lý Tinh Vân trước mặt, giả bộ hỏi: "Thiên tử, ngài còn chưa có chết đi?" Lý Tinh Vân khó khăn mở mắt ra, dùng yếu ớt ánh mắt nhìn về phía mô phỏng Vân Minh. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phản phất từ sâu trong địa ngục truyền đến, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mô phỏng Vân Minh cười nhạt một tiếng, nói: "Cái này không thể được. Thiên tử, ngài nắm giữ Thất Tinh Quyết, Thiên Cương Quyết mấy người võ học bí tịch, ta nhưng là phi thường cảm thấy hứng thú đâu. Không biết ngài có thể hay không đưa chúng nó cáo chi tại ta một phen?" Lý Tinh Vân lung la lung lay mà ngẩng đầu, trong mắt hiện đầy máu đỏ tươi ti, hắn phí sức mà nói: "Ngươi qua đây trước mặt ta, ta sẽ nói cho ngươi biết." Mô phỏng Vân Minh gật đầu một cái, chậm rãi tới gần Lý Tinh Vân, đem lỗ tai xích lại gần bên mồm của hắn. Một giây sau, Lý Tinh Vân đột nhiên mở ra đấm máu răng, đột nhiên cắn về phía Mô phỏng Vân Minh lỗ tai. Mô phỏng Vân Minh sớm đã có phòng bị, thoải mái mà tránh thoát một kích này. Hắn hơi cười lấy nhìn xem Lý Tinh Vân, nói: "Thiên tử thật đúng là tinh nghịch, đã bất quá, ta ngược lại cũng không sợ ngươi cắn, chỉ là ta không thích để cho nam cắn." Nói xong, hắn quay người đối với bên cạnh ngục tốt nói: "Đi đem cái kia cơ như tuyết mang tới." Nghe được câu này, suy yếu tới cực điểm Lý Tinh Vân cũng cảm thấy dùng hết lực khí toàn thân ngẩng đầu, hai con ngươi huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào Mô phỏng Vân Minh, phẫn nộ quát: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi thật chẳng lẽ không hiếu kỳ, nàng tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong lao ngục, đến tột cùng đã nhận lấy như thế nào cực khổ cùng dày vò sao?" Mô phỏng Vân Minh cười híp mắt hỏi, trong giọng nói để lộ ra một loại trêu tức cùng khiêu khích. Lý Tinh Vân nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, cơ thể không bị khống chế kịch liệt dãy rủa. Nguyên bản vốn đã có chút đọng lại vết thương lần nữa băng liệt, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Hắn cắn răng nghiến lợi, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng, ngươi nếu là dám đả thương nàng một chút, ta Lý Tinh Vân thể, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Mô Phỏng Vân Minh mười phần cảm khái nói, có hậu trường có bối cảnh có đa cháo, dù cho người đang ở hiểm cảnh, cũng có thể nắm chắc trong lòng, cảm thấy chính mình có cơ hội báo thù. Lời này để cho thực tế rất nhiều người có chút không kèm được. Lý Tinh Vân cũng giống như thế. Hắn biết đối phương thuyết ý của lời này. Viên Thiên Cương, cái kia ngày bình thường hắn chán ghét nhất người, lúc này lại trở thành hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Lý Tinh Vân không nghĩ tới, tại cái này sống còn thời khắc, hắn vậy mà lại nghĩ đến Viên Thiên Cương tới cứu hắn. Ngươi vậy mà biết Viên Thiên Cương? Vậy ngươi còn dám như thế đối với ta? Liền không sợ Viên Thiên Cương đối phó ngươi sao? Lý Tinh Vân lạnh lùng đáp lại nói, ngươi biết Viên Thiên Cương là ai chăng? Hắn là đã sống gần 300 năm lão quái vật, thực lực thâm bất khả trắc. Ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta một sợi lông, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng nói vừa ra, Cơ Như Tuyết liền bị ngục tốt áp tới. Nàng nhìn qua cũng không nhận được thương tổn quá lớn, cái này khiến Lý Tinh Vân hơi thở dài một hơi. Chỉ là một giây sau, hắn lại nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích bị người khác ôm ngồi ở trên đùi, trong lòng lập tức dâng lên một cô mãnh liệt phẫn nộ cùng cảm giác nhục nhã. Ngươi buông ra cho ta nàng. Lý Tinh Vân tròn mắt tận đức, giận dữ hét. Thanh âm của hắn tại trống trải trong lao ngục quanh quẩn, lộ ra dị thường thê lương mà tuyệt vọng. Mô Phỏng Vân Minh lại giống như là không có nghe được hắn gầm thét, tiếp tục nhẹ nhàng nuốt ve Cơ Như Tuyết gương mặt, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, Viên Thiên Cương, thì tính sao? Ta cũng không phải bị dọa. Trên thế giới này, còn không có ta không lấy được đồ vật. Nói xong, hắn xích lại gần Cơ Như Tuyết gương mặt, cái kia gần trong gang tấc khoảng cách để cho Lý Tinh Vân cảm thấy một hồi mãnh liệt cảm giác hít thở không thông. Hắn trợn mắt nhìn nữ nhân yêu mến bị người khác lướt qua một ngụm, phẫn nộ trong lòng cùng cảm giác nhục nhã đạt đến đỉnh điểm. Thế nhưng là hắn cũng không có thể ra sức, chỉ có thể trợn mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Trong hiện thực Vân Minh, thấy trợn mắt há hốc mồm. Ta đi, thật hâm mộ. Vân Minh chua xót nói. Chương 13, cương tử chương 13, cương tử ngượng ngùng, thiên tử, kìm lòng không được, ngươi cũng không để ý à. Mô Phỏng Vân Minh ha ha cười to đứng lên, lại đột nhiên hạ xuống tiếng cười, nói nhỏ, đem Thất Tinh Quyết những thứ này võ công nói ra đi, bằng không thì ai biết sẽ phát sinh cái gì. Hèn hạ lưu, vô sỉ, bẩn thỉu. Ta muốn giết ngươi, vương bát đản. Lý Tinh Vân nổi giận gầm hét, cơ thể liều mạng hướng về phía trước kéo, không chút nào quản đau đớn trên người, có thể tưởng tượng được trong lòng của hắn có như thế nào lửa giận. Ân. Mô Phỏng Vân Minh nhàn nhạt quét Lý Tinh Vân một mắt, đưa tay liền tóm lấy Cơ Như Tuyết quần áo, áo lập tức hóa thành nát bấy, chỉ còn lại một cái hiếm. Thiên tử, ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo một chút. Lý Tinh Vân mắt trừng như linh, con ngươi vằn vện tiêu máu, cả giận nói, thiên tử ngươi thô tục không chịu nổi ngôn ngữ điên cuồng phát tiết, hiển nhiên là phá phòng ngự. Mắng một lát sau, lại đột nhiên khóc, âm thanh cũng tràn ngập cầu khẩn, ta nói, chỉ cần ngươi buông tha nàng, ta cái gì đều nguyện ý nói, ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Cầu ngươi buông tha nàng. Khụ khụ khụ. Máu tươi không ngừng từ trong miệng Lý Tinh Vân ho ra, nhưng vẫn như cũ rưng rưng cầu khẩn. Một màn này để cho trong hiện thực rất nhiều người xem nhìn không khỏi lòng sinh thông cảm, nhất là cảm tính thiên sứ đều hốc mắt rưng rưng. Quá đáng thương. Tên vương bắt đàn này, nhất định muốn giết chết hắn. Hỗn đản. Đối với trên màn hình bày ra vị kia nhân vật chính, chúng thiên sứ đều là lông mày dựng thẳng, phẫn nộ chi tình lộ rõ trên mặt, hận không thể đem nhân vật chính ra đều cho lột. Thậm chí có thiên sứ đã kích động muốn tại thiên thành phát động thiên nhận thẩm phán, bất quá cũng may bị các thiên sứ kéo lại. Cho dù là Vân Minh cũng cảm thấy Mô Phỏng bên trong chính mình có chút quá phận. Ta làm sao có khả năng như thế không có phẩm, hư hỏng như vậy đâu. Vân Minh che cái chán, hắn nô ra ngoài cửa sổ, đều có thể nghe được dưới lầu người trên đường phố nhóm đối với Mô Phỏng bên trong hắn tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí, chửi ầm lên không ngừng bên hai. Mẹ nó, tại sao muốn trực tiếp đâu? Đây không phải tại hố ta sao? Vân Minh càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Thiên sứ thế nhưng là có nhìn rõ chi nhãn, nếu là đi tới trên địa cầu với khu vực châu Á Úc bên trên sau biết trực tiếp nội dung. Dựa theo thiên sứ chính nghĩa, còn đến mức nào? Nói không chừng, nhân gia thiên sứ đã biết. Suy nghĩ một chút để cho ra đầu người ta tê dại. Đây không phải ta. Vân Minh nhìn xem Mô Phỏng bên trong cười lạnh chính mình, chém đinh chặt sắt nói. Tại ngươi dưới sự uy hiếp, Lý Tinh Vân đem Thất Tinh Quyết võ học chờ cáo chi ngươi, ngươi tại trên trường tử phàm thần cũng bắt chước làm theo, lợi dụng Lục Lâm Tiên để cho hắn giao ra Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết, ngươi bắt đầu lĩnh hội Thất Tinh Quyết mấy người võ học, học hắn tinh diệu chỉ là không có mấy ngày, thủ hạ cáo chi ngươi, có 4 người cướp ngục thiên lao, ngươi biết cái gì tới sẽ tới, chỉ thấy trên màn hình hoàng cung vàng son lộng lẫy, rực rỡ chói mắt, mỗi một cây trên trụ đã đều điêu khắc trông rất sống động mãng long đồ án, hiện lộ rõ ràng vô tận uy nghiêm cùng trang trọng. Mô Phỏng Vân Minh ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, thần sắc chuyên chú lật xem trên bản võ học bí tịch. Đột nhiên, một hồi cuồng phong gào thét mà qua, cửa điện tại sức gió tác dụng phía dưới đột nhiên mở ra, lại cấp tốc đóng lại, phát ra tiếng vang nặng nề. Mô Phỏng Vân Minh lại bất vi sở động, vẫn như cũ túi lầu đọc, chỉ là lạnh nhạt nói, đại soái, vẫn là có lễ phép như thế. Có trong hồ sơ trước bản, Viên Tiên Cương cái kia kinh khủng thân ảnh sững sững, trên mặt nạ giống như vực sâu ngưng thị, hắc ám đáng sợ. Vì trường sinh dược, đã vậy còn quá liều lĩnh, không để ý chết sống. Viên Thiên Cương âm thanh lạnh lùng giống như lẫm đông đã tới. Đúng vậy, làm ta điên cuồng. Mô Phỏng Vân Minh ngẩng đầu nhìn về phía Viên Thiên Cương, dựa vào hướng sau lưng vương ghế dựa, không biết đại soái có từng mang đến trường sinh dược phương. Phương thuốc sớm bên, bất quá trường sinh dược ta ngược lại thật ra có một cái. Viên Thiên Cương lấy ra một cái hộp để lên bàn. Mô Phỏng Vân Minh sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn, trực tiếp lấy ra. Thật hay giả? Hắn đơn giản không thể tin được. Ngươi đã vậy còn quá muốn, bản soái cho ngươi có gì phương? Viên Thiên Cương âm lãnh nở nụ cười, tiện tay vung lên, hộp lập tức liền bị vén đến mô phỏng Vân Minh trong tay. Nhưng mà ngươi cũng phải có mệnh hưởng thụ. Đại soái, ta sở cầu chính là phương thuốc, mà không phải một khỏa không rõ lai lịch dược đan. Mô phỏng Vân Minh hời hợt vung tay lên, cái hộp trong tay liền tự động mở ra, lộ ra trong đó một khỏa tông màu nâu thuốc hạt, nó lẳng lặng nằm ở nơi đó, hết sức bình thường. Đã bao nhiêu năm, ta đã rất lâu chưa từng thấy qua còn có người lại đối trường sinh dược theo đuổi. Viên Thiên Cương âm thanh băng lãnh mà khàn khàn, mang theo tuế nguyệt tăng thương, giống như là tại cảm khái, lại như đang giễu cợt những cái kia truy cầu trường sinh bất lão người. Hắn chắp tay sau lưng, có trong hồ sơ trước bàn chậm rãi dạo bước, dáng người kiên cường như tùng, nghiêng đầu, ánh mắt âm lãnh mà nhìn về phía mô phỏng Vân Minh. Vừa muốn ngồi ủng thiên hạ, vừa khát vọng trường sinh bất lão, tham lam như thế, cuối cùng khó có kết cục tốt. Viên Thiên Cương lạnh lùng nói, trong giọng nói để lộ ra đối với mô phỏng Vân Minh khinh thường cùng trào phúng. Mô phỏng Vân Minh nghe vậy, nét miệng lên một vòng cười lạnh, hắn đem trong tay hộp nhẹ nhàng ném Viên Thiên Cương, đại soái, ngươi thân là cao cao tại thượng người, lại như thế nào có thể hiểu được chúng ta những thứ này chưa bao giờ nắm giữ người khát vọng đâu? Ngươi có hết thảy, tự nhiên không cách nào lĩnh hội tâm tình của chúng ta. Viên Thiên Cương đưa tay liền vững vàng tiếp lấy bay tới hộp, hắn cười lạnh nói, ngươi nếu như thế khát vọng trường sinh, vì cái gì lại đem dược đan trả lại cho ta? Không tin. Hắn phản hỏi một câu, lập tức âm lãnh mà nở nụ cười, bản tọa khinh thường với lừa gạt người khác. Ngươi vừa muốn trường sinh, ta liền cho ngươi trường sinh. Cái này xác thực là chân chính trường sinh dược. Đương nhiên, cũng có khả năng nó là một cái chí mạng độc dược, thì nhìn ngươi là có hay không nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Ha ha, bản tọa chính là đang tính toán ngươi, đùa bỡn ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Giống như phi long kỵ kiểm, để cho mô phỏng Vân Minh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Như vậy, ta lại cho ngươi một cơ hội như thế nào? Viên Thiên Cương lần nữa đem hộp ném mô phỏng Vân Minh, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, ngươi có dám hay không đánh cược một đánh cược viên đan dược này thật giả đâu? Mô phỏng Vân Minh tiếp nhận hộp, ánh mắt lạnh lùng đảo qua viên kia dược đan, lạnh lùng nhìn xem Viên Thiên Cương, đại soái. Không, Cương tử, chúng ta sao không làm giao dịch? Tiếng nói của hắn vừa ra, không khí chung quanh lập tức trở nên ngưng trọng lên, giống như là ngay cả không khí đều đọc lại. Tiểu tử, ngươi ngược lại thật là có loại. Viên Thiên Cương ngửa đầu cười to, âm thanh vang động trời, dám như vậy xưng hô bản soái, ngươi lại dám cùng bản soái nói giao dịch, ngươi có tư cách gì? Lời còn chưa dứt, Viên Thiên Cương liền ngang tàng ra tay, toàn bộ hư không đều tại hắn cương khí phía dưới run dậy, tiếng nổ đình thai nhức óc. Và anh, toàn bộ vương đường trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, khói bụi cuồn cuộn, giả thiên tế nhật. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh lao nhanh rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Một quan đã vỡ tan, mái tóc đen dài theo gió lay động, lộ ra cái kia trương anh tuấn mà lạnh lùng khuôn mặt, khoe miệng lại treo lấy chói mắt máu tươi. Mô phỏng Vân Minh đưa tay xóa đi vết máu ở khoe miệng, lại đột nhiên lên tiếng cười to đứng lên. Cương tử, gọi như vậy ngươi không vui? Hắn khiêu khích nhìn về phía Viên Thiên Cương. Chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, cũng dám ở trước mặt bản tọa tiêu gạo. Viên Thiên Cương chậm rãi từ trong đuổi mù đi ra, trên thân tản ra khí tức kinh khủng, dưới mặt nạ hai mắt lập lòe âm độc hàn quang. Ngươi cho rằng hút chút người bên ngoài công lực, liền có thể cùng bản soái chống lại? Thực sự là ngây thơ phải được cười. Thanh âm của hắn giống như lôi đình chấn động, xuyên kim liệt thạch. Một giây sau, hắn thân thể đột nhiên hơi cong, giống như mũi tên rời cùng bắn về phía mô phỏng Vân Minh, tốc độ nhanh đến kinh người. Chương 14, siêu thần vũ trụ nghi nhờ của mọi người. Chương 14, siêu thần vũ trụ nghi nhờ của mọi người. Đám người chỉ nghe một tiếng thanh thúy xoạt xoạt âm thanh, giống như là lớn xương sống trận bắn lên âm thanh, mạnh mẽ đánh thép, làm cho người kinh hãi. Không thử một chút như thế nào biết đâu. Mô phỏng trong mắt Vân Minh lập lòe hung ác tia sáng, thân hình giống như liệt hỏa bốc cháy lên, không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Vâng. Hai cố cường đại sức mạnh mãnh liệt đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa khí lãng. Toàn bộ vương điện tại này cổ sức mạnh trùng kích vào lung lay sắp đổ, bắt đầu sụp đổ. Dưới chân chỗ phô đá cẩm thạch mặt đất giống như bị cự tượng trà đạp vỡ vụn ra, sơn hà động đất, phản phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Vâng. Một tia chớp xẹt qua chân trời, trong nháy mắt phong vân biến sắc, thiên địa chấn động theo. Mô phỏng Vân Minh lao nhanh như lôi đỉnh chi nộ, trong lòng bàn tay ẩn chứa vô tận phích lịch chi lực, mỗi một lần huy động đều kèm theo đinh thai nhức góc lôi mình. Vũ Lôi Thiên Tâm Quyết. Viên Thiên Cương thanh âm bên trong để lộ ra mấy phần kinh ngạc, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Rõ ràng, mô phỏng Vân Minh cho thấy công lực đã vượt xa khỏi Viên Thiên Cương đó trước. Tại trong hiện thực, tất cả người xem đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên màn hình kịch liệt giao thủ. Chỉ thấy trên màn hình nhân vật chính cùng mặt nạ nam mỗi một lần va chạm cũng giống như thiên băng địa liệt, thanh thế hùng vĩ. Nhất kích phía dưới, mấy chục mét phạm vi bên trong hết thảy đều bị hóa thành một mịn, toàn bộ cung thành tại hai người giao thủ phía dưới trong nháy mắt hóa thành phế tích. Từ hoàng cung đến cung bên ngoài thành, hai người chiến đấu giống như phong quyển tàn vân giống như bao phủ mà qua, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, giống như bị triệt để cướp sạch đồng dạng. Tại trận này cự nhân một dạng trong chiến đấu, sĩ tốt, cung nữ, thái giám, bách tính chờ vô tội sinh mệnh giống như con kiến hôi bị vô tình đoạt đi. Cái này mẹ nó là võ hiệp sao? Đây quả thực là huyền huyễn a. Hai người kia quyết đấu cũng quá biến thái a. Nhân vật chính mới tu luyện bao nhiêu năm, vậy mà có thể cùng tu luyện nhiều năm Viên Thiên Cương đánh lực lượng ngang nhau. Lại cho nhân vật chính một chút thời gian, về sau chẳng phải là càng đáng sợ. Đây tuyệt đối là bật học đi. Đám người nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục đàm phán hòa bình luận, không không sâu chịu rung động. Cái này nhìn lên tới so với chúng ta siêu cấp chiến sĩ mạnh hơn a. Triệu Tín trừng lớn hai mắt, tự lẩm bẩm. Trên màn hình hai người giống như hai quả hình người đạn đạo giống như mãnh liệt va chạm, mỗi một lần giao thủ đều để người tâm kinh run sợ. Chỉ là nhìn lên tới mà thôi, bọn hắn nắm giữ huyền học một dạng nội lực. Tường Vi cao mày nói, chúng ta là vật lý công kích, có thể tại trên lực phá hoại kém hơn một chút, nhưng bọn hắn tuyệt đối không cách nào cùng chúng ta chống lại. Tiểu Luân đều có thể kháng lưu pháo nhóm pháo kích. Kỳ Lâm liếc mắt nhìn các Tiểu Luân biểu thị đạo. Các Tiểu Luân nhớ tới chính mình huấn luyện thường ngày, liền đội vàng lắc đầu nói, đó cũng là vô cùng đau. Ta tiện tay một cái vi hình đốm sáng liền có thể nổ một mảng lớn, dùng thêm chút sức đó chính là một cái đạn hạt nhân. Lẽ nã lại là kiêu ngạo ngẩng lên cái cằm, nói, hơn nữa ta còn là thần thể, ta đều không cần đốm sáng, hai người bọn họ ta có thể một quyền một cái. Ta cảm thấy à, thật muốn động thủ, chúng ta có thể thật đúng là không phải hai người bọn họ cái đối thủ. Triệu Tín sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, ngươi xem bọn hắn công phu quyền cước so đấu, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, không phải chúng ta có thể so sánh. Đánh rắm. Tường Vi đối với hắn thuyết pháp khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới nói, biết không biết cái gì gọi là nhất lực hàng tập hội. Cái này căn bản liền không có cái gì có thể so tính chất, một cái là võ công, một cái là khoa học. Kỳ Lâm lắc đầu, lạnh nhạt nói, thật muốn phân ra cao thấp, phải đánh qua mới biết được, bây giờ nói những thứ này đều quá sớm. Tại xa xôi thiên sứ tinh vân, một đám thiên sứ cũng tại chú ý trận chiến đấu này. Hai người này thực sự là không kiêng nể gì cả, nửa cái thành thị đều tại bọn hắn chiến đấu phía dưới bị phá hủy, hoàn toàn không quan tâm những người bình thường kia sinh mệnh. Thiên sứ lạnh lùng hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Các ngươi cảm thấy dựa theo bọn hắn biểu hiện ra tới chiến lực, đại khái là trình độ gì? Thần Thánh Kasa nhìn chằm chằm màn hình, gơ chân bắt chéo, thờ ơ dò hỏi. Dựa theo bọn hắn lực phá hoại đến xem, hẳn là đạt đến nhị đại chiến sĩ trình độ. Thiên sứ ngạn đối với Thần Thánh Kasa hồi đáp, nhưng ta cảm giác bọn hắn chân thực trình độ hẳn là chỉ tương đương với một đời chiến sĩ. Nếu như cùng chúng ta thiên sứ một đời chiến sĩ so sánh, bọn hắn hẳn không phải là đối thủ. Thiên sứ thêm vào nói, lực công kích của bọn hắn có lẽ đạt đến một hai đời chiến sĩ trình độ, nhưng lực phòng ngự hẳn là chỉ tương đương với một đời, thậm chí có thể còn không bằng. Dẫn động thiên tượng biến hóa, nguyên bản bầu trời quang đãng chớp mắt liền mây đen dày đặc. Thần Thánh Cát Xạ khép cười một tiếng, nàng vô ghế sofa, nói, cái này thật có ý tứ. Ngạ, ngươi cũng là chơi sấm sét chuyên gia, ngươi nhìn thế nào? Từ trên hiệu quả đến xem, năng lực của bọn hắn xác thực không kém hơn ta. Thiên sứ Ngạn lộ ra một vòng suy nghĩ sâu sắc thần sắc, trầm giọng nói, ta thông qua dẫn động âm dương điện tích tới chế tạo lôi điện, mà bọn hắn dường như là thông qua cái gọi là nội lực cùng âm dương điện tích sinh ra phản ứng. Loại lực lượng này khống chế phương thức, xác thực làm cho người khó mà nắm lấy. Thần Thánh Cát Xạ gật gật đầu, nàng nhiều hứng thú nói, nội lực. Cái này nghe giống như là năng lượng sinh vật một loại hình thức. Ta rất hiếu kỳ, bọn hắn là như thế nào thu hoạch loại năng lượng này? Là từ trong không khí hấp thu, vẫn là nguồn gốc từ trong cơ thể mình lực lượng nào đó? Xem bọn hắn đùa lửa chơi video game băng. Đây cũng là từ tự nhiên thu được năng lượng a. Tại tòa nào đó trong hoa viên, Hạc Hy thân mang lễ phục màu bạc, ưu nhã đoan trang, mặt mày của nàng tình xảo như vẽ, giống như là thiên nhiên chú tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Nàng nâng cái má, cặp kia như bảo thạch sáng chói tinh mâu nhìn chăm chú bầu trời màn ánh sáng, nhẹ nói, nếu là từ tự thân thu được loại lực lượng này, cái kia xác thực có chút quá huyền diệu. Có lẽ chúng ta có thể thử nghiên cứu một chút. Một cái cười khẽ âm thanh tại Hạc Hy bên tai vang lên, giống như gió xuân phất qua mặt hồ, mang đến một chút xíu gợn sóng. Hạc Hy khẽ lắc đầu, khuyên hai tùy theo lắc lư, nàng thở dài nói, trong không khí nguyên tố vật chất rối ren phức tạp, chúng ta căn bản là không có cách xác định là một loại nào đang có tác dụng. Chúng ta chỉ có một cái khái niệm trừu tượng, khuyết thiếu cụ thể vật thật xem như nghiên cứu cơ sở, đây là một nan đề. Lời của nàng một trận, hơi nhíu mày, tiếp tục nói, huống chi, nếu như loại này cái gọi là nội lực là từ tự thân lấy được mà nói, vậy thì càng thêm khó mà nắm lấy. Ta xem qua rất nhiều văn minh tư liệu, nói thật, ta cảm thấy loại này nội lực cùng những cái kia văn minh bên trong ý nghĩ hao huyền có dị khúc đồng công chi diệu, cũng là tràn ngập huyền học màu sắc. Hạc Hy ngắm nhìn màn hình, trong giọng nói để lộ ra mấy phần xoắn xuýt, cái này màn hình biểu diễn tồn tại, vượt ra khỏi chúng ta nhận thức phạm chủ, nhưng lại giống như tại bằng chứng lấy cái gì. Nàng đưa tay tiếp lấy một cái mỹ lệ hồ điệp, hỏi, cái xạ, ngươi cảm thấy cái này màn hình phát ra những video này mục đích là cái gì đâu? Thần Thánh Cái Xạ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng, có lẽ là vì tuyên dương một loại nào đó tà ác sức mạnh, có thể cái này nhân vật chính có không bình thường thân phận, lại có lẽ là cái nào đó đại thần trò đùa quái đản. Chúng ta không thể nào biết được. Hạc Hy khe khẽ thở dài, đôi mắt sáng rơi vào trên màn hình cái kia bây giờ đã máu me khắp người, nhìn lên tới vô cùng thê thảm nhân vật chính trên thân. Vậy chúng ta từ từ xem đi, chậm rãi phán đoán a, có lẽ theo thời gian trôi qua, chúng ta có thể từ trong phát hiện càng nhiều manh mối cùng chân tướng. Chương 15, liên thủ chương 15, liên thủ trên màn hình. Mô phỏng vân minh áo đã rách dưới đến cơ hồ không cách nào che đậy thân thể, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương giao thoa tại cơ thể của hắn phía trên, phảng phất một bức thảm thiết bức tranh. Hắn cái kia trương nguyên bản khuôn mặt anh tuấn bây giờ cũng bị vết máu và bụi đất bao trùm, lộ ra chật vật không chịu nổi, tóc của hắn xốc xếch xóa, càng tăng thêm mấy phần nghèo túng cùng thê lương. Trong miệng của hắn không ngừng ho ra máu tươi, mỗi một lần ho khan đều tựa hồ tại lôi xé hắn đã mỏi mệt không chịu nổi cơ thể. Mà đối diện viên tiên cương, mặt nạ của hắn đã phá toái không chịu nổi, lộ ra một tấm giống như khô lâu một dạng khuôn mặt, cái này kinh người khuôn mặt để cho tại chỗ người xem đều sợ ngây người. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng cái mặt nạ này là dùng để che giấu thân phận, không nghĩ tới tác dụng chân chính của nó lại là che giấu cái kia trương gương mặt đáng sợ như vậy. Lúc này viên thiên cương cũng không dễ chịu, trên người hắn đồng dạng hiện đầy đỏ tươi vết thương, cái kia không có cánh môi răng cũng bị đánh rất hơn phân nửa, lộ ra dị thường dữ tợn. Cứ việc thương thế không nhẹ, nhưng hắn tình trạng nhìn lên tới lại so mô phỏng vân mình phải tốt hơn nhiều. Bản soái thật là không có nghĩ đến, ngươi lại có loại thực lực này. Viên Thiên Cương che ngực, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục cùng không cam lòng, nói: "Bản soái tu luyện 300 năm, ngươi mới tu hành bao nhiêu năm, vậy mà đã nhanh bắt kịp ta. Hắn nhìn chăm chú lên miễn cưỡng đứng yên Mô Phỏng Vân Minh, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp, bản soái xác thực là xem nhẹ ngươi, nhìn lầm ngươi, 300 năm tới, ngươi là người thứ nhất để cho bản soái như thế kinh diễm người. Ngươi hẳn là kiên trì thêm 10 năm, có thể 10 năm sau, ngươi liền có thể đánh bại bản soái. Nhưng ngươi quá gấp, thực sự là quá gấp. Kiến thức đến thực lực của đối phương, Viên Thiên Cương là thực sự chấn kinh. Hắn tu luyện 300 năm, mà người trước mặt coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cái kia cũng bất quá hơn 30 năm. Bây giờ lại có hắn 7-8 phần công lực. Đây là bực nào thiên phú, đây là bực nào kinh thế chi tài. Cho dù là hắn, cũng không nhịn được động dung, sinh ra lòng yêu tài, muốn buông tha hắn tính mệnh. Chỉ là, Viên Thiên Cương trong giọng nói tràn đầy sâu đậm tiếc hận, hắn chậm rãi nói, nếu như bản tính của ngươi thuần lương, có lẽ bản soái sẽ không keo kiệt chút nào đem hết thảy tặng cho ngươi, cho dù là toàn bộ thiên hạ. Chỉ là ngươi, là chính thủ đoạn bạo ngược, tính tình hung ác nham hiểm, nếu thiên hạ này rơi vào tay ngươi, bách tính há có thể an cư lạc nghiệp? Thiên hạ lại có thể nào duy trì an bình? Lại như thế nào mở thịnh thế? Khu cụ Mô Phỏng Vân Minh không ngừng ho ra máu tươi, hắn sắc mặt tái nhợt bên trên lại hiện ra một tia cười lạnh. Hắn khó khăn nói, ta bây giờ đã tuổi 30 có 6, trời xanh lại có thể bàn cho ta bao nhiêu thời gian? Ta nếu không tranh, chờ đến khi nào? Bởi vì cái gọi là một vạn năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều. Minh Triều bơi lên huyện, khẩn cấp báo xuân biết, nhị trong đêm phát, chớ chờ gió xuân hiểu. Hắn lạnh lùng nói, đây là võ hoàng thơ. Viên Thiên Cương trầm giọng nói, đại soái, ngươi hiểu chưa? Khu cụ Mô Phỏng Vân Minh trong miệng máu tươi giống như hồng thủy vỡ đê tuôn ra, hắn tựa hồ đã không cách nào lại chèo chống thân thể chính mình, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất càng không ngừng thổ huyết. Một màn này để cho tại chỗ người xem đều ngây dại. Đây là chạy tới tuyệt lộ sao? Cứ việc rất nhiều người không thích trên màn hình vị này nhân vật chính, nhưng cũng không thể không thừa nhận có đôi khi trùm phản diện mị lực rất là hấp dẫn người. Bởi vì xương người từ bên trong là một mạnh, hắn phải chết thật sao? Vân Minh trong lòng tràn đầy tâm tình phức tạp, đồng thời cũng cảm thấy trở nên kích động. Mô Phỏng hắn một khi chết đi, Mô Phỏng liền sẽ kết thúc, không biết sẽ thu được như thế nào ban thưởng. Hắn chấn kinh tại Mô Phỏng Vân Minh vậy mà có thể cùng Viên Thiên Cương chống lại lâu như thế, cho thấy sức chiến đấu đơn giản tăng mạnh. Nếu như hắn có thể thu được Mô Phỏng Vân Minh thực lực, Vân Minh nghĩ đến đây, trong lòng liền tràn đầy chờ mong cùng kích động. Mà Mô Phỏng bên trong Viên Thiên Cương khi nghe đến Mô Phỏng Vân Minh một phen sau, cũng cảm thấy rơi vào trầm mặc. Hắn tựa hồ bị lời nói của đối phương xúc động, bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này bị hắn coi là địch nhân người trẻ tuổi. Một lúc sau, Viên Thiên Cương vừa mới yếu ớt nói, ngươi quả thực là không sai, chỉ là đây hết thể cũng là mệnh, là thời điểm lên đường. Viên Thiên Cương chậm rãi hướng đi tê liệt ngã xuống trên đất Mô Phỏng Vân Minh. Sự tình còn chưa tới cuối cùng đâu. Mô Phỏng Vân Minh giãy giụa lấy mở ra dính đầy máu tươi miệng, phát ra một hồi phong túng tiếng cười, "Cương tử, ta có mấy cái quặc sự tình muốn cùng ngươi chia sẻ, không biết ngươi là có hay không nguyện ý rửa tai lắng nghe. Chẳng lẽ còn có đảo ngược?" Vốn cho là sắp nên đón đại kết cục khán giả bây giờ đều cảm thấy một hồi kinh ngạc, nhao nhao trợn to hai mắt. "Ngươi lại muốn chơi trò hề gì?" Viên Thiên Cương âm thanh lạnh nhạt mà xa cách, phản phất đối với Mô Phỏng Vân Minh bất kỳ cử động nào đều không nhắc lên nổi hứng thú. "Xảo nhi cho cốt." Mô Phỏng Vân Minh hời hợt phun ra mấy chữ này. Trong thực tế Vân Minh một hồi ngạc nhiên. "Ngươi nói cái gì?" Viên Thiên Cương thanh âm bên trong để lộ ra mấy phần khó có thể tin, lập tức sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống, giận trong lửa đốt, ngươi dám biết loại sự tình này? Ta chỗ biết chuyện, không chỉ có những chuyện này. Mô Phỏng Vân Minh nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm, để cho Viên Thiên Cương sắc mặt tái xanh. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Viên Thiên Cương trong giọng nói tràn đầy sâm nhiên hàn ý, vậy ngươi có dám hay không đánh cược một cái? Mô Phỏng Vân Minh chậm rãi đứng dậy, trong mắt lập lòe âm trầm tia sáng, còn có Lý Tinh Vân, ngươi cũng đừng quên hắn. Lý Tinh Vân? Viên Thiên Cương nhíu mắt, tựa hồ bị cái tên này xúc động nào đó căn thần kinh mẹ cảm. Ngươi không có phát hiện sao? Nơi này cách Mạc Bắc đã gần trong gang tấc. Mô Phỏng Vân Minh lộ ra giữ tận cuồng vọng nụ cười. Viên Thiên Cương, ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị chút nào mà tới tìm ngươi sao? Hoặc ngươi cho rằng bằng vào ngươi cái kia 300 năm công lực liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề? Theo một bóng người quen thuộc chậm rãi xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, Viên Thiên Cương sắc mặt trở nên càng khó coi. Ngươi vậy mà cùng nhiều khoát hoắc cấu kết cùng một chỗ. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Ngươi sai. Mô Phỏng Vân Minh cười to đường lên, phản phất nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, ta cùng với Mạc Bắc sớm đã là người một nhà. Đại Tát Mãn bình tĩnh nhìn xem Viên Thiên Cương, khẽ gật đầu ra hiệu, phản phất tại tuyên cáo một hồi phong bạo sắp xảy ra. Ở sau lưng nàng, áo cô nắm thật chặt đã ngất đi, đầy người máu tươi Lý Tinh Vân, hình ảnh kia lộ ra dị thường thảm liệt. Các ngươi tựa hồ tới chậm một chút một chút. Mô Phỏng Vân Minh thở hổn hển nói, trong giọng nói để lộ ra mấy phần mỏi mệt cùng bất mãn. Tứ đại thi tổ phí hết chúng ta một phen công phu. Áo cô liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, bọn hắn đều đã chết. Mô Phỏng Vân Minh biểu lộ hơi động một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hắn hời hợt nói, chết liền chết thôi. Viên Thiên Cương, ta cho ngươi một lựa chọn. Mô Phỏng Vân Minh chuyển hướng Viên Thiên Cương, trong ánh mắt để lộ ra một loại lạnh lùng hà khắc cùng quyết tuyệt, giao ra bất tử dược, tiếp đó tự động kết thúc. Xem như trao đổi, ta sẽ phế bỏ Lý Tinh Vân võ công, lưu hắn một cái mạng, đồng thời cũng sẽ đem Xảo Nhi cho cốt thả lại nàng nguyên bản nghỉ ngơi chỗ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin? Viên Thiên Cương gương mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo, hắn căm tức nhìn Đại Tát Mãn, thanh âm bên trong tràn đầy chấn nộ cùng không hiểu, ngươi cũng dám nhúng tay chuyện này? Ngươi có biết điều này có ý vị gì? Chấm như thế nào làm ra sát hại sơn nước công bực này bất nghĩa cử chỉ đâu? Mô Phỏng Vân Minh giễu cợt ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười kia bên trong tràn đầy đối với Viên Thiên Cương khinh miệt cùng khiêu khích. Chương 16, mô phỏng kết thúc chương 16, mô phỏng kết thúc Viên Thiên Cương cùng ngươi đối chiến, nay đã tiêu hao hơn phân nửa, bị thương cuối cùng hắn cho rằng đây là ý trời như thế, Viên Thiên Cương nói trường sinh đan phương hắn đã sớm quên, chỉ còn dư viên kia trường sinh dược đan nhưng mà là thật là giả để ngươi chính mình đoán, cũng không cho ngươi tiếp tục uy hiếp cơ hội, trực tiếp lựa chọn tự sát không có bắt được trường sinh dược ngươi vô cùng phẫn nộ, vì phòng ngừa Viên Thiên Cương đánh phục sinh thi đấu, chém đầu của hắn, cũng làm là phát tiết ngươi đem Viên Thiên Cương thi thể mang về Thái Nguyên, bế quan chữa thương, đồng thời hấp thu trên thân Viên Thiên Cương còn lại công lực chỉ là ngươi thương quá nặng đi, đã thương nguyên khí, mặc dù thực lực nâng cao một bước, nhưng ngươi đã hoàn toàn không phát huy ra tự thân 100% thực lực trở ngại ngươi thống nhất thiên hạ lớn nhất chướng ngại vật đã tiêu thất, ngươi bắt đầu đối với Tấn Quốc tiến. Hành thu quyền Tấn Quốc phiên trấn có không ít người phản đối ngươi, muốn cầm binh để cao thân phận, nhưng ở trước mặt thực lực của ngươi, giống như bọ ngựa đa xe, bị ngươi nhẹ nhõm trấn áp trong lịch sử nổi tiếng mấy cái phản cốt phiên trấn chi địa bị ngươi nhằm vào, triển khai đại quy mô đổ sát chỉ thấy màn hình bên trong, thành trấn lửa nóng hừng hực điên cuồng tàn phá bừa bãi, dữ tợn tiếng cười, kịch liệt tiếng la giết, tuyệt vọng tiếng la khóc, hoảng sợ tiếng kêu cứu cùng với thê lương tiếng kêu rên đan vào một chỗ, tạo thành một bức vô cùng hỗn loạn bức tranh. Giáp sắt màu đen quân tốt giống như lãnh khốc tử thần, cơ băng lãnh vũ khí, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Vô số thi thể ngổn ngang nằm ở trong vũng máu, mùi máu tanh tràn ngập tại thành thị mỗi một góc, làm cho người buồn nôn. Trong thực tế người xem ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi cùng rung động. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn là bắt đầu. Theo mô phỏng Vân Minh dần dần thu nạp Tấn Quốc đại quyền, đồng thời sắc phong áo cô là hoàng hậu, hơn 10 vạn mạc Bắc thiết kỵ nhau nhau gia nhập vào Tấn quân, khiến cho Tấn Quốc thực lực càng thêm cường đại. Xôi Nam thống nhất Thần Châu kèn lệnh đã thổi lên, toàn bộ Thần Châu đại địa cũng vì đó chấn động. Tung tung tung. Tiếng trống trận chấn thiên động địa, Tấn quân tay cầm binh khí, người mặc trầm trọng áo giáp, anh dũng xung kích, bọn kỵ binh khống chế chiến mã, vung lên bụi đất, lôi đỉnh vạn quân giống như phóng tới địch nhân, mũi tên bay lầy trời, đông đúc giống như mưa rơi rơi xuống, đủ loại binh khí tiếng va chạm, binh sĩ tiếng hô hoán cùng chiến mã tê minh thanh đan vào một chỗ, tạo thành một bài đau buồn hành khúc. Chém giết thảm thiết tại trên màn hình không ngừng diễn ra, mỗi một khắc đều tràn đầy sống cùng chết đọ sức. Cuối cùng, mọi ánh mắt đều hội tụ tại một thân ảnh trên thân. Đầu hắn mang ngọc miệng, thân mang màu lót đen kim văn long bảo, lưng đeo bảo kiếm, băng băng lánh lánh ánh mắt bệ nghệ thiên hạ, hắn ngạo nghệ sừng sững dáng người như núi lớn hùng vĩ, hùng hồn uy nghiêm tản mát ra không có gì sánh kịp khí thế. Dưới đài cấm quân sắp xếp chỉnh tề, giống như sắt thép trường thành giống như thủ hộ lấy hắn. Hạ thủy, hạ trung, quốc hiệu đại hạ. Thanh âm của hắn to mà kiên định, phảng phất có thể xuyên thấu thời không, truyền đạt đến trong lòng mỗi một người. Giờ khắc này, hắn không chỉ có là Tấn Quốc vương giả, càng là Thần Châu đại địa chủ làm thị giả. Trải qua 13 năm mưa gió, ngươi cuối cùng nhất thống Thần Châu đại địa, nhưng mà đây cũng không phải là điểm kết thúc, mà là trong lòng ngươi chí khí mới tinh điểm xuất phát quốc hiệu đại hạ, hiện lộ rõ ràng ngươi hùng tâm bừng bừng giá vọng. Ngươi quyết tâm tây trình, đem phương xa văn minh triệt để chinh phục, để cho nho gia quân vương tư tưởng chuyển khắp tứ hải. Ngươi khát vọng khai sáng một cái vạn thế nhất hệ độc chiếm thiên hạ, thậm chí chế tạo một cái trọn đời vân hạ thịnh thế trong mắt ngươi, võ công bí tịch giống như nguy hiểm xuống ống, đối ngươi thống trị cấu thành uy hiếp thật lớn. Bởi vậy, ngươi dứt khoát quyết định khai triển diệt võ hành động, lấy tiêu trừ ẩn hoạn này, ngươi cùng Phật môn đạo môn bày ra xâm nhập giao lưu, thiết lập tông giáo ti, từ đạo môn cùng Phật môn thay phiên chấp trưởng, lấy cân bằng các phương thế lực, củng cố thống trị ngươi thiết lập cẩm y địa vệ cùng đông sưởng, tăng cường tình báo thu thập cùng giám sát cường độ, bảo đảm triều đình chính lệnh thông suốt vì thêm một bước củng cố thống trị, ngươi đem đuổi theo ngươi thống nhất thiên hạ. Mạc Bác thiết kỵ tiến hành chia cách, phân tán đến các châu chú quân một vạn. Mạc Bác quân bởi vì nhân số thưa thớt, tất nhiên hướng trung khu dựa sát vào, từ đó tăng cường rất nhiều ngươi đối địa phương lực khống chế ngươi áp dụng lấy Hán thống hồ, lấy hồ chế Hán quyền hạn kết cấu, xảo diệu vận dụng các tộc sức mạnh, thực hiện chính trị ổn định cùng dân tộc hài hòa áo cổ vì ngươi sinh hạ con trai thứ nhất, trung niên có con ngươi mừng rỡ như điên. Ngươi vì hắn đặt tên là Vân Anh, ký thác đối với tương lai không kỳ hạn mong ngươi chiêu cáo thiên hạ, đao Trần Vũ giả tội, ban bố diệt võ lệnh, nhấc lên một hồi kinh khủng đại thanh tẩy. Ngươi thả giết lầm, cũng tuyệt không buông tha một cái tiềm tàng uy hiếp bằng vào ngươi võ công cái thế cùng cường đại tập đoàn quân sự, dù cho thiên hạ dùng chuyển bất an, ngươi vẫn như cũ một mực nắm trong tay toàn bộ quốc gia ngươi thêm một bước thăng cấp diệt võ hành động, không chỉ có từ trên nhục thể tiêu diệt võ giả, càng từ nguồn cội tiêu trừ võ học ảnh hưởng. Ngươi mệnh lệnh đạo Phật Nho ba nhà sửa chữa kinh điển, đốt cháy vô số võ học sách. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, ngươi thậm chí bắt đầu sửa chữa chữ viết cùng tự ý, triệt để thanh trừ võ học vết tích, ngươi biết rõ các đại trong cổ mộ nhất định ẩn chứa thâm hậu võ học bí tịch, thế là ngươi chú tâm gây dựng một chi Mạc Kim giáo úy đội ngũ, chuyên môn phụ trách khai quật cổ mộ. Tại cố gắng của bọn hắn phía dưới, đại lượng chân quý sách cổ bị ngươi từng cái đào ra. Tại đường cao tông trong cổ mộ, Mạc Kim giáo úy càng là vì ngươi đào được chuyển thế chi bảo Lan đỉnh, tự ngươi biết rõ diệt võ cũng không phải là một lần là xong sự tình. Cần mấy chục năm thậm chí trăm năm kéo dài cố gắng mới có thể đạt tới vì duy trì đế quốc của mình cùng độc chiếm thiên hạ củng cố, ngươi dần dần trở nên lãnh khốc vô tình, thậm chí có chút tang tâm bệnh cuồng bị ngươi cầm tù nữ đế vậy mà vì ngươi sinh hạ một đôi long phượng thai, ngươi lòng tràn đầy vui vẻ vì bọn họ đặt tên là Vân Liễn cùng Vân Thanh, lúc này ngươi mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra chỉ có thực lực cường đại nữ tử mới có thể vì ngươi kéo dài huyết mạch, nhưng mà trước kia cùng Viên Tiên Cương một trận chiến để ngươi nguyên khí đại thương. Những năm gần đây, cứ việc ngươi dùng đủ loại phương pháp tính toán khôi phục võ công, nhưng tiến triển lại cực kỳ chậm chạp, cơ thể cũng ngày càng suy yếu, trong lòng ngươi tràn ngập sợ hãi, trưởng tử còn tuổi nhỏ, nếu ấu tử vào chỗ, đây là quốc chỉ tối kỵ, ngươi bắt đầu tìm kiếm trường sinh bất lão chi dược, nhưng Viên Thiên Cương trước khi lâm trùng cười lạnh cùng với trường sinh dược phải đến quá dễ dàng, để ngươi đối nó thật giả sinh ra hoài nghi. Ngươi càng nhớ kỹ nguyên tắc bên trong trường sinh dược dược lực vô cùng cường đại, lấy tình trạng cơ thể của ngươi chỉ sợ khó có thể chịu đựng, ngươi thở dài một tiếng, trong lòng rõ ràng chính mình có thể vô duyên trường sinh. Ngươi đối với Viên Thiên Cương oán hận càng trầm trọng, ngươi đem phế bỏ võ công Lý Tinh Vân nuốt lại, đồng thời đối với Cơ Như Tuyết tiến hành lăng đủ. Năm sau, Cơ Như Tuyết vì ngươi sinh ra hai nữ, lại năm sau vì ngươi sinh hạ tam tử, lần nữa năm vì ngươi sinh hạ tứ tử. Cơ Như Tuyết không chịu nổi hắn đủ, cuối cùng ở mức mà chết theo tuế nguyện trôi qua, chạm muốn thân thể của ngươi càng hỏng bét. Nhất là viên kia cấy ghép mà đến trái tim, thường xuyên để ngươi cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Bệnh tới như núi sập, ngươi cảm thấy mình sinh mệnh đang tại dần dần trôi qua, ngươi cảm giác sâu sắc sinh mệnh của mình đã gần đến hồi cuối, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng dãy rủa. Ngươi cầm lấy bình kia trong truyền thuyết trường sinh dược, do dự phải chăng muốn nếm thử việc nó tới cứu vãn sinh mệnh của mình. Chương 17, băng hà, mô phỏng kết thúc. Chương 17, băng hà, mô phỏng kết thúc. Tại thời khắc mấu chốt, ngươi bình tĩnh lại. Ngươi triệu tập thuật bên trong đóa hoàng hậu ra luận chất múa, nhiều khoát hoắc cùng với đông đảo triều đình trọng thần, chuẩn bị giao phó chính mình hậu sự tại huy hoàng lộng lẫy hoàng cung chỗ sâu, đã trở thành hoàng đế mô phỏng vân minh thân mang màu đỏ thấm long bảo, lặng lặng nằm ở trên ghế xích đu phía trên. Dung nhan của hắn phảng phất bị tuế nguyệt lãng quên, mấy chục năm như một ngày vẫn duy trì trẻ tuổi phong hoa, tóc đen vẫn như cũ, chỉ là sợi râu tăng thêm mấy phần tăng thương. Cứ việc bề ngoài nhìn như không biến, nhưng nguyên khí của hắn cũng đã như là cây khô suy kiệt. Tại bên cạnh hắn, hoa mỹ phục tư, duyên dáng sang trọng ra luật chất múa bồi bạn, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo nghĩ cùng không muốn. Thuật bên trong đoạt cùng nhiều khoát hoắc quỳ gối trước mặt mô phỏng vân minh, sau lưng nhưng là một đám trọng thần, tiếng nghẹn nào của bọn họ hết đợt này đến đợt khác, tràn đầy bi thương cùng không muốn. Hoàng đế sắc mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên một cỗ bực bội, hắn nghiêm nghị trách mắng, ta còn chưa có chết đâu, khóc tăng đâu. Trong âm thanh của hắn để lộ ra nam chinh bắc chiến khai quốc mấy chục năm, ngự cực thiên hạ 10 năm uy nghiêm cùng rét lạnh. Các trọng thần nhao nhao cúi đầu xuống, cung kính đáp lại nói, thỉnh bệ hạ thứ tội. Hoàng đế thở dài, ngữ khí hơi hòa hoãn một chút, các ngươi cũng là thương tâm không thôi, có tội gì? Hắn kéo lại ra luật chất múa tay, nhẹ nói, hoàng hậu, ta chỉ sợ rất khó kiên trì được nữa. Gia luật chất múa hốc mắt phím hồng, cầm thật chặt mô phỏng vân minh tay. Vậy hạ hoàng đế tiếp tục nói, chấm sở dĩ không có sắc phong anh nhi vì thái tử, là bởi vì thái tử chi vị trách nhiệm trọng đại, anh nhi tuổi nhỏ, chỉ sợ khó có thể chịu được. Chấm nguyên bản còn muốn lấy chờ hắn sau khi lớn lên lại đi sách phong. Hoàng đế nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bên trong để lộ ra một loại bất đắc dĩ, nhưng chấm chỉ sợ đã vô pháp chứng kiến thái tử lớn lên ngày đó, cũng không cần lại sắc phong anh nhi vì thái tử. Chờ chấm qua đời sau, chấm trưởng tử vân anh sẽ kế thừa đại thống. Gia luật chất múa nghe vậy, nước mắt tràn mi mà ra, nước nở nói, vậy hạ, ngài thần công cái thế, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Hoàng đế nhẹ nhàng thở dốc một hơi, sắc mặt hơi có vẻ tím xanh, lại vẫn cố gắng bảo trì chấn định. Áo cô, ngươi bên trong khôn khéo nhưng kín đáo tuệ, lúc nào cũng yên lặng tiếp nhận, không có câu oán hận nào. Chấm nói cái gì, ngươi liền làm cái gì, phần này trung thành cùng thâm tình, chấm ghi nhớ trong lòng. Hắn tiếp tục nói, những năm này, cho dù giữa chúng ta cũng không cảm tình sâu đậm, nhưng cũng sớm đã hóa thành thân tình. Chấm sau khi đi, anh nhi còn trẻ con, chấm hy vọng ngươi có thể nhất chính, dốc lòng dạy bảo hắn. Ta Hán gia tự có quy định, lúc này lấy ba đạo, vương đạo hỗ trợ lẫn nhau, ngươi cũng minh bạch chấm dụ ý. Gia luật chất múa dưng dưng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hoàng đế lại hít sâu thở ra một hơi, đối với gia luật chất múa nói, võ công của ngươi cao cường, còn có ngươi sư phó ở bên, chấm ngược lại cũng yên tâm, còn có ngươi mẫu thân. Nói xong, hoàng đế một trận ôn hòa thần sắc một giây sau biến thành âm hàn. Nhiều khoát hoác, giết thuật bên trong đóa. Lời vừa nói ra, thuật bên trong đóa cùng bên người nàng lão nhân đều là sức sở. Lão nhân do dự một chút sau, cuối cùng một trưởng đánh về phía thuật bên trong đóa cái hót, thuật bên trong đóa mặt mũi tràn đầy không thể tin ngã xuống, mọi người đều kinh hãi. Gia luật chất múa cùng rất nhiều đại thần ngu ngơ tại chỗ, không biết làm sao. Hoàng đế mắt rồng hơi trầm xuống, chậm rãi nói, nàng tuy là mẫu thân ngươi, nhưng dã tâm quá lớn, chắc chắn sẽ loạn chính. Chấm cử động lần này, thực là vì ngươi cùng anh nhi tương lai suy nghĩ. Hắn liếc nhìn những cái kia mạc bắt chư bộ đại công tước, âm thanh lạnh lẽo, chấm giết nàng, là phòng nàng phạm thượng làm loạn. Các ngươi cũng minh bạch chấm dụng ý. Chư bộ đại công tước nhao nhao gật đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng, cùng đáp, biết rõ. Chúng ta tuyệt đối nghe theo khả hãn chi mệnh. Hoàng đế đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên cổ họng một hồi ngọt mặt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Hắn cố nén khó chịu, khó khăn mở miệng, Mạc Bác muốn đời đời hiệu chung. Khu cụ lời còn chưa dứt, liền lại là một hồi ho kịch liệt. Doa đến mọi người sắc mặt đại biến. Ta nhiều công lực như vậy đều không có biện pháp, huống chi ngươi. Hoàng đế bày ra hoàng hậu thâu phát nội lực, thật sâu ngưng lông mày nói, từ nay về sau, ta mây hạ hoàng đế một nửa huyết thống là Hán hoàng đế huyết, một nửa huyết thống là Mạc Bác vương huyết. Hạ hoàng không vẹn vẹn là Hán hoàng, càng là các ngươi Mạc Bác khả hãn, các ngươi muốn đời đời kiếp kiếp hiệu chung với hắn, hiểu chưa? Thần dân biết rõ, mây hạ hoàng đế là chúng ta Mạc Bắc có thể hán, nắm giữ tôn quý nhất huyết mạch, là chúng ta Mạc Bắc vĩnh viễn hoàng kim. Mạc Bắc chư bộ đại công tức rối rít nói. Hoàng đế khoát khoát tay, hít một hơi thật sâu nói, các ngươi đi ra ngoài đi, chấm muốn cùng hoàng hậu nói riêng nói. Là. Đám đại thần nhao nhao lui lại đến sau điện. Hoàng đế đem sau lưng hộp lấy ra, đưa cho gia luật chất múa, yếu ớt nói, trong này là trường sinh dược, ta không biết thực hư, cũng không dám cho ngươi sư phó nghiên cứu, sau này chờ anh nhi có thể ngăn cản một mặt, ngươi nếu có lòng trường sinh, liền ăn chi xem, nếu là không ăn, vậy liền hủy hán, nhưng không thể cho anh nhi. Hiểu chưa? Gia luật chất múa nước mắt cặp mắt ngông lung lập tức ngưng lại, cả kinh nói, bệ hạ, ngươi vì cái gì không ăn chi xem, có thể bệ hạ liền có thể có được trường sinh. Trường sinh dược dược lực rất mạnh, bằng vào ta bây giờ chi nguyên khí, không gánh nổi. Hoàng đế nháy chua xót con mắt, mặt mũi tràn đầy cực kỳ mệt mỏi dáng vẻ. Phải chiếu cố tốt anh nhi, trông nom ta đánh xuống vạn giảm giang sơn. Hoàng đế mỏi mệt không chịu nổi sở lấy gia luật chất múa gương mặt, hắn thật sâu thở dài một hơi, tiếc nuối nói, ta còn rất nhiều sự tình không có làm, rất nhiều chuyện không hoàn thành a, liền muốn lưu lại các ngươi cô nhi quả mẫu. Vậy hạ. Gia Luật Chất Múa nghe vậy, nước mắt giống như đứt dây hạt châu lăn xuống, nàng cầm thật chặt hoàng đế thủ âm thanh nước nở nói, vậy hạ, ngài còn có chuyện gì chưa hết, còn có hàng nguyện bị chọn. Thân thiết nguyện vì ngài chia sẻ hoàng đế cực kỳ suy yếu, một cố khó mà nói nên lời cảm giác mệt mỏi tràn ngập toàn thân, trái tim phảng phất bị bàn tay vô hình gắt gao nắm chặt, đau đớn không chịu nổi. Trước mắt hắn dần dần mơ hồ, tự lẩm bẩm, Tây Trinh. Triều đình quy định trên khuôn mặt của hắn hiện ra một tia không cam lòng cùng tiếc nuối, còn có ngàn vạn không dừng sự tình, để hắn chết không nhắm mắt. Theo hoàng đế thế giới trước mắt dần dần lâm vào hắc ám, cái kia màn hình cũng như ánh mắt của đối phương đồng dạng, chậm rãi ảm đạm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở vô hình. Khán giả lòng dạ biết rõ, nhân vật chính sinh mệnh chạy tới cuối cùng rồi. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, toàn bộ vũ trụ sôi trào lên, mỗi cái giữa văn minh chủ đề nóng không ngừng. Thật không nghĩ tới, vị kia đã từng uy chấn thiên hạ nhân vật chính, lại sẽ rơi vào kết quả như vậy. Bị chết hảo, bị chết diệu a. Cái này nhân vật chính khi còn sống liền không có đã làm bao nhiêu nhân sự. Nói thật, tiểu chết này với hắn mà nói không khỏi quá tiện nghi, hẳn là để cho hắn thấy tận mắt chứng nhận chính mình tự tay khai sáng quốc gia hướng đi diệt vong. Người đây không phải đùa giỡn hay sao? Nhân vật chính cùng Viên Thiên Cương một trận chiến thế nhưng là phá hủy nửa cái thành trì, về sau lại hấp thu Viên Thiên Cương 300 năm công lực, thực lực kia nhiều lắm kinh khủng a. Coi như thực lực giảm xuống của hắn 99 cũng đủ để nhẹ nhõm đổ sát người bình thường. Chương 18, ban thưởng cùng nộ sát chương 18, ban thưởng cùng nộ sát đừng quên, nhân ra thế nhưng là hoàng đế, ngươi cho rằng hắn là người bình thường sao? Cái nào khai quốc hoàng đế không phải thủ đoạn tàn nhẫn, tâm cơ thâm trầm. Hùng binh liên các chiến sĩ cũng tại kịch liệt thảo luận lấy sự kiện này. Kỳ Lâm nhíu mày, mặt mũi tràn đầy chán ghét nói, gia hỏa này hoàn toàn là dựa vào vũ lực thống nhất thiên hạ, dựa vào vũ lực quản lý thiên hạ, đơn giản chính là cái bạo quân. Triệu Tín thì cười lấy hỏi, các ngươi nói, dựa theo hắn hành động, hắn có thể hay không đạt đến thiên cổ nhất đế cấp bậc đâu? Các tiểu luân khẽ gật đầu một cái, mang theo một tia không xác định ngữ khí nói, hắn chinh phục đại thảo nguyên, cái này có lẽ có thể tính là một hạng chiến công, nhưng tiếc nuối là hắn cũng không tiếp tục hướng tây quyết trương lãnh thổ. Vậy coi như cái gì chiến công a? Tường Vi khinh thường phản bác, hắn tại phương diện văn trị đơn giản rối tinh rối mù, phế trừ võ công, đại hưng chữa biết ngục, khiến cho thiên hạ dân chúng lầm than, bốn phía cũng là máu tanh và sát lục. Cũng liền thế giới này có võ công tồn tại, đổi lại chân chính lịch sử thế giới đã sớm loạn thành một nồi cháo. Đối với Triệu Tín lời nói này, Tường Vi lạnh lùng hừ một tiếng, rõ ràng cũng không tán đồng quan điểm của hắn. Triệu Tín sờ lên cằm, lâm vào trầm tư, tự nhủ, các ngươi nói, chúng ta trong lịch sử phải chăng đã từng có võ công bí tịch đâu? Về sau có lẽ bởi vì quá mức uy hiếp hoàng quyền, cho nên bị kẻ thống trị diệt trừ. Lẽ nào nghe xong ha ha cười to, nói, ha ha, nội dung cốt truyện như vậy mới phù hợp hơn thực tế đi. Nơi nào có cái gì cuối cùng chính phái chiến thắng nhân vật phản diện hoàn mỹ kết cục đâu? Nàng tiếp lấy lại tràn ngập mong đợi hỏi, không biết còn có hay không tiếp theo bộ, thực sự là để người chờ mong a. Xuyên qua 25 năm, lúc 5 năm một tuổi, bởi vì nguyên khí đại thương, khiến không thuộc về tâm của chính mình bận bắt đầu xảy ra vấn đề, dù cho ngươi thần công cái thế, cũng không cách nào áp chế lại, ngươi chết lần này mô phỏng kết thúc, đang tại thống kê mô phỏng số liệu, đang tại thống kê mô phỏng ban thưởng ngươi có thể tùy ý tuyển phía dưới ban thưởng một trong một. Mô phỏng văn minh võ công, bao hàm nội lực, võ học ký ức trở, 2. Mô phỏng văn minh ký ức, bao hàm võ học ký ức, mệnh cách trở, 3. Mô phỏng văn minh tài phú, các loại vàng bạc châu báu các loại vật thật, 4. Mô phỏng văn minh thiên phú, gấp 10 thiên phú tu luyện, văn minh nhìn xem một đống lớn ban thưởng xuất hiện. Mệnh cách, thiên phú. Văn minh đối với hai thứ này tiêu ký cảm thấy nghi hoặc. Túc chủ tại mô phỏng bên trong thành vì hoàng đế, nếu là túc chủ lựa chọn ký ức, đối với túc chủ mà nói đó chính là tự mình kinh nghiệm, tất nhiên là thu được trí tôn mệnh cách nếu là lựa chọn mô phỏng thiên phú ban thưởng, thiên phú trở thành thực tế dạng này sao? Văn minh lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Cái trí tôn mệnh cách này là thiên cổ nhất đế cấp bậc sao? Nói xong, hắn cũng có chút lúng túng. Mô phỏng bên trong chính mình, văn trị đó là đạt mạnh hồ đồ, võ công ngược lại là rất mạnh, thế nhưng là đối nội. Cái này coi là một câu tám thiên cổ nhất đế, thỏa đáng chính là một cái bạo quân. Là a. Vân Minh lập tức sử sốt. Liên mô phỏng bên trong ta, dạng như vậy cũng có thể tính toán thiên cổ nhất đế. Vân Minh trực tiếp choáng váng, trợn mắt líu lưỡi, hắn cảm thấy cái này rất thái quá. Cái này dựa vào cái gì là thiên cổ nhất đế a, hệ thống ngươi không phải đang đùa ta đi. Vân Minh khó có thể tin đối với hệ thống tiến hành chất vấn. Mô phỏng bên trong túc chủ không phải quốc gia hoàng đế, là nắm giữ quốc gia hoàng đế, lực khống chế cường đại, mặc dù không thể mang đến phú cường, nhưng bình đẳng đến cho tất cả mọi người mang đến địa ngục. Mô phỏng bên trong túc chủ trắng trợn đổi lịch sử, chữa dị thể diệt võ, chịu người đọc sách vui vẻ, lại cùng Mạc Bắc liên hợp, Vân thị hoàng tộc trở thành Mạc Bắc hoàng kim gia tộc, lực ảnh hưởng sâu xa cực lớn, bởi vậy mệnh cách vì thiên cổ nhất đế Vân Minh. Nội tâm của hắn chỉ có 5 chữ, cái này mẹ nó cũng được. Hắn trực tiếp bị hệ thống làm trầm mặc. Không nói gì im lặng rất lâu, không biết nên đánh giá thế nào. Hắn nhìn về phía hệ thống ban thưởng. Mệnh cách tựa như là cái thứ tốt. Vân Minh cảm thấy cái đồ chơi này đoán chừng không tầm thường. Hắn cũng là nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết, còn có thiên phú ban thưởng, gấp 10 tu hành tốc độ, càng lang đi tiên. Chỉ là những thứ này trước mắt ban thưởng, tựa hồ tạm thời không cách nào cho ta tính thực chất trợ giúp. Vân Minh mặc dù muốn đem ánh mắt thả lâu dài hơn một chút, nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn càng khát vọng có thể lập tức thưởng thức được thành công trái cây. Sau khi ngắn ngủi do dự, hắn quả quyết mà làm ra lựa chọn, không chút do dự lựa chọn thứ nhất ban thưởng, mô phỏng Vân Minh võ công. Ngay tại giây phút này, một cỗ kỳ diệu cảm giác như cùng ở tại trong tâm hồ nhộn nhạo lên, phun lên trong đầu của hắn. Vô số liên quan tới võ công ký ức giống như nước thủy triều hiện lên, giống như hắn tự mình đã trải qua mô phỏng bên trong hết thảy. Hắn phảng phất đưa thân vào nóng bức cùng giá lạnh bên trong, khổ luyện võ công, mồ hôi cùng băng xương xen lẫn thành một vài bức động lòng người hình ảnh, lại tựa hồ ngồi ở dưới đỉnh, tĩnh tâm tham khảo võ học huyền bí, mỗi một chữ, mỗi một cái động tác đều in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Đột nhiên, hắn trong bụng phảng phất dâng lên một đoàn ngọn lửa hừng hực, cỗ này hỏa diễm cấp tốc huyết tán đến toàn thân, vô số năng lượng giống như núi lửa bộc phát giống như bắn ra. Cảm giác mình tựa như đưa thân vào trong biển lửa, cực nóng khó nhịn, làn da bị nướng đến đỏ bừng, toàn thân bốc lên bừng bừng hơi nước. Vân Minh nhíu mày, cảm thấy cực độ khó chịu. Hắn kìm lòng không được mà dậm dậm chân, tính toán hỏa dịu trên người cực nóng cảm giác. Ngay tại hắn dậm chân trong nháy mắt, oeng, cả tòa cao ốc phảng phất gặp trọng kích, kịch liệt bắt đầu chấn động, giống như chấn động tới đồng dạng, vô số vết rách giống như mạng nhện lan tràn ra, nhìn thấy mà giật mình. Nhà lầu bên trong khác hộ gia đình kinh ngạc nhìn xem bốn phía dạng nứt bức tường cùng sàn nhà, nhao nhao sắc mặt đại biến. Mà trên đường lớn mọi người khi nghe đến tiếng nổ kia sau, cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tòa nhà lầu toàn thân hiện đầy kinh khủng vết rách, giống như từng cái nhỏ dài màu đen sắt trùng đan vào một chỗ, làm cho người không rét mà run. Đám người trợn mắt há hốc mồm, trong đầu không hẹn mà cùng thoáng qua một cái ý niệm, phòng này sẽ không phải lập tức liền muốn sụp à. Quả nhiên, một giây sau, cái kia tòa nhà 10 tầng cao nhà lầu liền giống như là chống đỡ không nổi, bắt đầu ầm vang sụp đổ. Kèm theo đinh tai nhức óc sụp đổ âm thanh, khói bụi nổi lên bốn phía, tràn diện dị thường rung động. Tất cả mọi người đều bị biến cố bất tình lình choáng váng, trừng lớn hai mắt, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Em đẹp tại sao có thể như vậy, có người tự lẩm bẩm. Không tốt, nhanh cứu người. Lúc này, một vị đại ca lớn tiếng la lên, đem mọi người từ trong kinh ngạc kéo về thực tế. Nguy rồi. Khi cao ốc cầm vang sụp đổ một khắc này, Vân Minh như ở trong mộng mới tỉnh, trong nháy mắt ý thức được chính mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Hắn kinh ngạc và phần, vạn bạn không nghĩ tới chính mình tùy ý một cước lại có thể tạo thành như thế hủy diệt tính hậu quả, trực tiếp vỡ nát nguyên một tòa cao ốc. Hồi tưởng lại mô phỏng bên trong, hắn nắm giữ viên tiên cương 7-8 phần công lực liền đánh tới tồi thành nổ trại cấp bậc, về sau lại hấp thu viên tiên cương toàn bộ công lực, thực lực càng là đạt đến một cái làm cho người sợ hãi hoàn cảnh. Chương 19, lần nữa ngộ sát chương 19, lần nữa ngộ sát chỉ là mô phỏng hắn bởi vì cùng viên tiên cương một trận chiến nguyên khí đại thương, đã không cách nào phát huy ra tới thực lực chân chính. Nhưng trong thực tế hắn, nhưng lại không thụ thương. Hắn giờ phút này, thực lực so mô phỏng bên trong thời kỳ đỉnh phong còn cường đại hơn, nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa nghe rợn cả người sức mạnh. Đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại để cho Vân Minh có chút không thích ứng. Hắn không thể thật tốt mà khống chế chính mình. Nhìn xem trước mắt phế tích, trong lòng của hắn dâng lên một cô khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi cùng bất an. Hắn tâm niệm khẽ động, phản phất dung nhập trong xương cốt võ công để cho hắn dễ dàng cảm giác được tình huống xung quanh. Lập tức liền phát hiện mảnh phế tích bên trong, vậy mà chỉ còn lại hắn một người sống. Mà những người vô tội kia cũng đã toàn bộ mất mạng tại trong tràng tai nạn này. Vân Minh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, ngây ra như phỗng. Hắn vậy mà hại chết nhiều người như vậy, đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới kết quả. Phía trước hắn còn từng chế giễu mô phỏng bên trong chính mình xem nhân mạng như cỏ rác, không nghĩ tới trong hiện thực chính mình lại trong nháy mắt tạo thành thảm liệt như vậy bi kịch. May mắn bây giờ là ban ngày, không phải là rất nhiều người ở trong nhà. Nếu như là buổi tối, hậu quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vân Minh đè nén trong lòng sợ hãi cùng bất an, cố gắng để cho chính mình tiếp nhận cái sự thật tàn khốc này. Hắn nói với mình, người chết không thể sống lại, đây hết thể cũng là mệnh chung chú định. Muốn trách cũng chỉ có thể quái những thứ này nhân mạng không tốt. Vân Minh ở trong lòng không ngừng lặp lại lấy những lời này, tính toán để cho chính mình trở nên càng thêm lãnh khốc vô tình. Mô phỏng bên trong hắn như vậy tâm ngoan thủ lạn, hắn cũng muốn lang tâm như sắt. Từ xưa đến nay, phàm nhân chính là sâu kiến, mệnh so giấy mỏng, mạnh được yếu thua, dẫm chết liền dẫm chết. Chết 10 cái là con số, là chết 100 cái cũng là con số, chết 1000 cái, 1 vạn cái, 10 vạn, 100 vạn cũng là con số. Trong lòng Vân Minh không ngừng kể rõ, không ngừng hít sâu, để cho chính mình cái kia lòng run dậy bình phục lại. Hắn nhìn xem phong tỏa ngăn cản chính mình bốn phía cự thạch. Có thể cảm giác chuyện này với hắn tới nói chính là một khối lậu hũ, dễ như trở bàn tay liền có thể đánh nát. Chỉ là Vân Minh khẩn trương nhìn xung quanh bốn phía, trong lòng âm thầm cầu nguyện có thể tìm được một chút che lấp chi vật. Hắn biết rõ chính mình mô phỏng quá trình đang bị trực tiếp, một khi bị người nhìn thấy mặt mũi của hắn, sợ rằng sẽ lập tức dẫn phát trong phạm vi toàn cầu hành động. Càng hỏng bét chính là, nếu như bởi vậy đưa tới hùng binh liền thậm chí thiên sứ chú ý, cái kia hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Thực sự là đáng giận a, tại sao muốn trực tiếp nha? Vân Minh nhịn không được thấp giọng oán trách, cảm giác chính mình phảng phất bị gác ở trên lò lửa thiêu đốt. Hắn không xác định thiên sứ phải chăng đã đến tới, nhưng vô luận là đến hay là không đến, đều để hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Nhất là bây giờ còn ra cái này một đương sự. Sau một phen tìm kiếm, Vân Minh cũng không phát hiện bất luận cái gì có thể che lấp khuôn mặt vật phẩm. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hướng về trên mặt bôi lên bụi bặm, hy vọng có thể hơi che chắn một chút. Nhưng mà, hắn biết rõ cái này cũng không có thể hoàn toàn che giấu thân phận của mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cô bất đắc dĩ cùng lo nghĩ. Đang cảm giác ngoại giới quá trình bên trong, Vân Minh phát hiện có thật nhiều người vây quanh, còn có rất nhiều người hảo tâm đang xách tảng đá, tính toán cứu người. Thấy cảnh này, hắn cảm thấy 10 phần hổ thẹn. Vừa mới hắn vậy mà bởi vì sợ sẽ bị người nhận ra mà lòng sinh sát nghiệm, muốn dùng bạo lực để che giấu chính mình. Thực sự là được cười, nhìn mô phỏng thời điểm còn nói ta không có khả năng hư hỏng như vậy, bây giờ liền sinh ra hư hỏng như vậy ý nghĩ. Vân Minh tự giễu không thôi, ý thức được lực lượng của mình đã để hắn có chút mê thất tâm trí. Sau một phen suy tư, Vân Minh quyết định từ bỏ chính mình đi ra ý nghĩ. Hắn tính toán chờ cứu viện nhân viên đến, sau đó lại nghĩ trăm phương ngàn kế rời đi. Dạng này vừa có thể tránh khỏi chính mình quá trương dương, cũng có thể bảo đảm an toàn của mình. Trong quá trình chờ đợi, Vân Minh một bên cảm giác tình huống ngoại giới, vừa hướng trong trí nhớ võ công tiến hành cảm ngộ khống chế. Hắn hy vọng có thể thông qua loại phương thức này để ngăn chặn những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Không biết qua bao lâu, Vân Minh cuối cùng nghe được tiếng còi cảnh sát truyền đến. Hắn lập tức tìm được một cái tương đối yếu vị trí, đã thông một cái lối đi, thuận tiện nhân viên cứu viện có thể mau chóng phát hiện đồng thời cứu ra hắn. Nếu là bọn hắn cuối cùng phát hiện chỉ có ta một người sống, cũng không biết bọn hắn sẽ có ý tưởng gì. Ai, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trong lòng Vân Minh âm thầm thở dài, nhưng cũng làm tốt đối mặt hết thảy chuẩn bị. Hắn suy nghĩ ngàn vạn, suy nghĩ rất nhiều. Cái này chú định trở thành hắn vết nhơ cùng hắc lịch sử. Nhân vật chính đoàn cùng với thiên sứ, đánh giá về sau hơn phân nửa chính là hắn địch nhân rồi. Thật sự phiền. Theo cự thạch bị đám người hợp lực rời, nhân viên y tế cùng nhân viên chữa lửa cấp tốc hành động, đem giả vờ hôn mê Vân Minh cẩn thận từng ly từng tí đặt lên xe cứu thương. Tiến bệnh viện sao? Đây tuyệt đối không được. Trong lòng Vân Minh một hồi suy nghĩ, hắn khẽ nâng lên trầm trọng mí mắt, liếc xem vài tên nhân viên y tế đang bận rộn vì hắn tiến hành kiểm tra, chuẩn bị vì hắn phụ lên chuyển nước. Đúng lúc này, Vân Minh nhẹ nhàng đúng ra ngón tay, một cổ vô hình kình lực trong nháy mắt bộc phát, giống như gió lốc phân tán bốn phía. Nô. Bốn tên nhân viên y tế đột nhiên phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, thân thể của bọn hắn giống như là bị viên đạn đánh trúng, trong nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi phun tung tóe mà ra, nhao nhao ngã trên mặt đất. A. Vân Minh giống như sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thảm trạng trước mắt. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng cử động của mình sẽ tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Hắn chỉ là muốn ra sức lực tướng nhân viên y tế kích choáng, lại không nghĩ rằng vậy mà trực tiếp đem thân thể bọn họ đánh xuyên. Cái này, ta rõ ràng đã tận lực khống chế độ, tại sao có thể như vậy? Vân Minh trợn to hai mắt, quét mắt trên xe thi thể, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn đã mất đi sinh mệnh khí tức. Giờ khắc này, hắn cảm thấy vô cùng chấn kinh cùng hối hận. Chẳng lẽ là ta còn là không có khống chế tốt cường độ? Vẫn là nói thân thể của người bình thường thật sự quá yếu đuối, trong lòng Vân Minh tràn đầy nghi hoặc cùng tự trách. Hắn thật sự không có muốn giết người ý tứ, chỉ là muốn bảo vệ mình không bị phát hiện mà thôi. Sự tình làm sao sẽ phát triển tới mức này? Vân Minh cảm thấy khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ đang tại từng bước một hướng đi nhân vật phản diện con đường. Hắn rõ ràng muốn làm một người tốt, lại không nghĩ rằng sẽ làm ra cục diện như vậy. Đúng lúc này, một đạo dồn dập tiếng thắng xe vang lên, hiển nhiên là tài xế phát hiện phía sau tình huống dị thường. Vân Minh vội vàng sau khi mở ra cửa xe, đi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tài xế chạy tới một bên khác, cầm điện thoại di động ở bên tai cuốn quýt báo cáo tình huống. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bốn tên nhân viên y tế đột nhiên ngã trên mặt đất, còn chảy máu. Còn có vừa mới cứu lên xe cái kia người bị thương, hắn bây giờ đã xuống xe, nhìn lên tới giống như không có gì đáng ngại. Tài xế lời nói rõ ràng chuyển vào Vân Minh trong tai. Trong lòng của hắn khẽ động, thầm nghĩ, muốn hay không thuận tay giết tài xế diệt khẩu. Ý nghĩ này vừa mới ló đầu ra, liền bị hắn cấp tốc ép xuống. Nhân ra đều cái gì đều không biết. Ta cũng không phải sát nhân cuồng. Chương 20, nghị luận ầm ĩ chương 20, nghị luận ầm ĩ Vân Minh quả quyết bóp tắt điên cuồng trong lòng ý niệm, hắn cũng không phải là loại kia tam tâm bệnh của người. Mắt thấy trên lối đi bộ người đi đường nhao nhao căng tới ánh mắt tò mò, hắn cố ý giả vờ quẹ chân bộ dáng, đi lại tập tễnh, dù sao mới từ trên xe cứu thương xuống, đầy người cũng là cho bụi. Thẳng đến đi vào một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ, hắn mới khôi phục bình thường dáng đi. Luôn cảm giác có chút làm ra vẻ. Vân Minh tự rêu lắc đầu. Chột dạ chính là như vậy, dễ dàng luôn cuống tay chân. Ai? Nghĩ đến cái kia bốn tên vô tội nhân viên y tế, Vân Minh không khỏi thở dài, trong lòng tràn đầy áy náy cùng khổ sở. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình sẽ phát triển tới mức này, hắn thật không phải là hữu tâm muốn giết người. Chỉ là bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Điều chỉnh một chút tâm tình, Vân Minh bắt đầu đánh giá đến đầu này hẻm nhỏ. Ánh mắt của hắn rơi vào bên trái cái kia tòa nhà phòng lầu 4 trên cửa sổ mở rộng ra, dường như đang mời hắn tiến vào. Vân Minh làm sơ do dự, liền tung người nhảy lên, thoải mái mà bắt được bên cửa sổ vách tường, một cái xoay người, liền vượt cửa sổ mà vào, động tác nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn. Cái này khinh công thật đúng là thần kỳ. Trong lòng Vân Minh cảm thán không thôi, hắn cảm giác chính mình đã biến thành một cái nhẹ nhàng chim én, nhưng lại sẽ không giống như giấy trắng theo gió lướt tới, loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu vô cùng. Trong cửa sổ là một đầu trên dưới cầu thang thông đạo. Vân Minh suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên tìm gian phòng tạm thời tu chỉnh một chút, thay quần áo khác. Tiếp đó, hắn tính toán giấu vào trong núi rừng, tạm thời tránh né một chút danh tiếng. Sự tình hẳn sẽ không thuận lợi như vậy. Vân Minh yếu ớt nói, hắn biết siêu thần có cái rất thái quá đồ chơi, gọi là ám số liệu, có thể ghi chép tất cả tin tức. Mà thiên sứ thích nhất chính là mắt trợn trắng. Hắn mô phỏng còn có thể trực tiếp, Vân Minh cảm thấy chính mình rất có thể sẽ bị thiên sứ để mắt tới. Màn hình cùng võ công có thể giải thích, nhưng không cẩn thận hại chết nhiều người như vậy, đây là không cách nào thay đổi sự thật. Trong đầu hắn không ngừng tự hỏi đối sách, thiện tay tìm một cái phòng, nhẹ nhàng vỗ khóa cửa, cái kia khóa giống như đầu hũ yếu ớt, trực tiếp bị đánh nát bấy, nghiêm trọng biến hình. Nếu không thì đi nương nhờ mọt găng. Thế nhưng là đi nương nhờ mọt găng bên kia cũng là có nguy hiểm. Trong lòng Vân Minh em thầm suy nghĩ, nếu là mọt găng sẽ đối với tự mình tiến hành cái gì nghiên cứu, hoặc tiêm vào ác ma gen, chuyện như vậy chỉ có thể trở nên càng thêm hỏng bét. So với không có điểm mấu chốt, không có thể khống chế ác ma, thiên sứ càng có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Vân Minh thời khắc này sắc mặt biến đổi khó lường, trong lòng loạn thành một bầy. Ở đó xanh thảm phía trên đại dương, hàng không mẫu hạm chiến đấu còn giống như sắt thép như cự thú uy phong lấm lấm mà đi tới, mười mấy tàu chiến hạm tạo thành đội ngũ tản mát ra cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đang chỉ huy trong phòng, Liên Phong thân mang màu đỏ sẫm quân trang, dáng người có lồi có lõm, nàng cầm điện thoại, chờ bổn trên nét mặt để lộ ra vẻ nghiêm trọng. "Tốt, ta hiểu rồi." Nàng hướng về phía đầu bên kia điện thoại nói, tiếp đó cúp điện thoại. Liên Phong quay đầu, nhìn về phía đang bận rộn mà làm an bài chiến lược đủ cáo, mở miệng báo cáo, xảy ra một kiện ly kỳ sự tình, cảnh sát tổng bộ bên kia liên lạc chúng ta an toàn cục, hy vọng chúng ta có thể tham gia điều tra. Cụ thể là chuyện gì? Đu Cao ngẩng đầu, mặt chữ quốc bên trên tràn đầy nghiêm túc cùng uy nghiêm. Tại Thiên Hà thành phố một tòa nhà lầu đột nhiên sụp đổ, chỉ có một cái người sống sót bị xe cứu thương mang đi. Nhưng mà, ở nửa đường, bốn tên nhân viên y tế lại ly kỳ tử vong, lồng ngực của bọn hắn đều xuất hiện một cái lỗ máu, giống như là bị lực lượng nào đó xuyên thủng. Đi qua thăm dò, hiện trường cũng không có phát hiện đầu viên đạn hoặc những vũ khí khác còn sót lại vết tích. Chỉ có tài xế cùng người sống sót kia không có thụ thương. Liên Phong cặn kẽ miêu tả sự kiện đi qua. Nàng nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, tài xế đang khẩn cấp đô ven đường sau cấp tốc báo cảnh sát, mà người sống sót kia cũng tại trên đường tỉnh lại đồng thời rời đi hiện trường. Về sau tương quan bộ môn đuổi tới sau tiến hành điều tra, ngạc nhiên phát hiện người sống sót kia bề ngoài vậy mà cùng buổi chiều lúc cái kia thần bí trên màn hình nhân vật chính dáng dấp giống nhau như lúc. Tin tức này để cho trong phòng chỉ huy trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Liên Phong. Nguyên bản không yên lòng đủ cảo, bây giờ thần sắc cũng là khẽ giật mình. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Liên Phong, trong giọng nói để lộ ra không thể tin, ngươi nói người sống sót kia bề ngoài, vậy mà cùng trên màn hình nhân vật chính dáng dấp giống nhau như lúc. Liên Phong khẳng định gật đầu một cái, hồi đáp, đúng vậy, cục trưởng. Chúng ta trước mắt đang tại đối với sụp đổ nhà lầu tiến hành xâm nhập điều tra, tính toán tìm ra dẫn đến nhà lầu sụp đổ nguyên nhân cụ thể. Căn cứ vào người chứng kiến miêu tả, bọn hắn tại lúc chuyện xảy ra nghe được một tiếng chấn động to lớn âm thanh, sau đó liền nhìn thấy cả tòa cao ốc hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, ngắn ngủi mấy giây bên trong liền ầm vang sụp đổ. Liên quan tới sụp đổ nguyên nhân cụ thể, chúng ta còn tại thêm một bước trong điều tra, có thể cần 1 đến 2 xung quanh thời gian mới có thể có được kết luận. Liên Phong nói bổ sung. Nghe xong Liên Phong hồi báo, Đu cả hai đầu lông mày để lộ ra sâu đậm suy tư. Hắn chắp tay sau lưng, đang chỉ huy trong phòng bước chân đi thong thả, trầm giọng hỏi, dáng dấp giống nhau như lúc. Vậy có hay không tương quan thu hình lại tư liệu? Có thu hình lại. Liên Phong cấp tốc đáp lại, đồng thời lấy ra máy tính bảng tiến hành thao tác. Rất nhanh, trung ương hình chiếu 3D bên trên liền cho thấy một đoạn màn hình giám sát. Trong tấm hình, một cái tuổi trẻ nam tử xách theo hộp cơm đang theo dõi phía dưới nhàn nhã đi qua, còn có hắn tại trên đường lớn dạo bước hình ảnh theo dõi. Đu có cẩn thận quan sát đến những hình ảnh này, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật sự rất giống. Hắn càng xem càng cảm thấy thanh niên trẻ tuổi kia cùng trên màn hình nhân vật chính có chỗ tương tự kinh người. Bất đồng duy nhất là, trong thực tế người trẻ tuổi này nhìn lên tới càng thêm dương quang thoải mái, thiếu đi trên màn hình nhân vật chính phần kia hung ác nham hiểm lạnh lùng khí chất. Ngươi cảm thấy cái này vẹn vẹn là một cái trùng hợp sao? Đu cao chuyển hướng Liên Phong, hỏi thăm cái nhìn của nàng. Liên Phong phút chốc, bình tĩnh hồi đáp, mặc kệ có phải hay không trùng hợp, chúng ta đều hẳn là đối với hắn tiến hành một phen điều tra. Dù sao, chuyện này quá mức ly kỳ, chúng ta cần biết rõ ràng chân tướng trong đó. Chuẩn bị đi tới rừng sâu núi thẳm Vân Minh, đi tới mộ gia kim cổng vòm bên trong. Hắn ngược lại là không nói bụng, chỉ là quen thuộc để cho hắn muốn ăn đồ ăn. Hơn nữa tất nhiên dự định trốn vào rừng sâu núi thẳm bên trong, cũng coi như là hắn một lần cuối cùng hưởng dụng á ăn lấy mặt phía trước bữa tối, trong nhà ăn tiếng nghị luận không ngừng truyền vào trong thai của hắn. Các ngươi nói, về sau vẫn sẽ hay không xuất hiện cái kia thần bí màn hình đâu? Một cái thực khách tò mò hỏi. Hẳn là sẽ đi, ta xem trên mạng nói toàn cầu các nơi đều xuất hiện màn hình, nói không chừng là người ngoài hành tinh giở trò quỷ. Một người khác suy đoán nói, không phải bác bỏ tin đồn sao? Nói là công ty gì kiểu mới khoa học kỹ thuật, lại có người đưa ra cái nhìn bất đồng. Những cái kia bác bỏ tin đồn người cũng tin. Phía trước trên trời cái kia đóa kỳ quái mây, chuyên gia còn nói là hiện tượng tự nhiên đâu. Về sau không phải xuất hiện người ngoài hành tinh tập kích, mới chân tướng rõ ràng là văn minh ở tinh cầu khác lộ sâu sao? Một cái thực khách phản bác. Đúng a, cái kia màn hình phóng kịch đến cùng là cái gì ý tứ đâu? Lỗ sâu còn có thể vận chuyển binh lực, phóng kịch chẳng lẽ là tuyên truyền tư tưởng sao? Một cái khác thực khách đưa ra nghi vấn. Nào có cái gì tư tưởng a, hơn nữa trên màn hình cũng là người, bối cảnh thiết lập còn cùng chúng ta lịch sử rất giống nhau. Lại có người nói bổ sung. Chương 21, A Kiệt chương 21, A Kiệt Vân Minh lặng lặng nghe âm thanh nghị luận chung quanh, trong lòng đã không cảm thấy kinh ngạc. Trên đường hắn liền đã nghe được rất nhiều liên quan tới màn hình thảo luận, bây giờ càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn chỉ hy vọng đừng bị người phát hiện hắn cùng trên màn hình nhân vật chính dáng dấp giống nhau như lúc, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn một bên ăn lấy bữa tối, vừa dùng dư quang dò xét cửa tiệm bên ngoài. Hắn có chút bận tâm chuyện hồi xế chiều sẽ dẫn tới quan phương đối với hắn điều tra, từ đó phát hiện hắn cùng màn sáng nhân vật chính dáng dấp giống nhau, mang đến cho hắn phiền phức. Nếu quả thật bị phát hiện hắn cùng màn hình nhân vật chính dáng dấp giống nhau, vậy coi như phiền toái. Nửa giờ sau, Vân Minh liền một lần nữa đeo lên khẩu trang, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn ngồi trên chính mình vừa mới mượn tới xe, chuẩn bị đi tới cái nào đó rừng sâu núi thẳm. Nhưng vào lúc này, một cỗ bị dòm ngó cảm giác tự nhiên sinh ra. Vân Minh cảnh giác ngắm nhìn một phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại quảng trường một bên khác. Nơi đó đậu một chiếc xe hơi màu đen, cửa sổ xe đóng chặt, tựa hồ có người ở bí mật quan sát lấy hắn. Đơn mặt cửa sổ, thấy không rõ bên trong. Cho Vân Minh cảm giác thật không tốt. Không phải chứ, ta nhanh như vậy liền bị phát hiện. Vân Minh kinh ngạc và phần. Lúc này mới bao lâu? Hắn mô phỏng kết thúc, 5 tiếng cũng không đến a hắn liền bại lộ. Cái này mẹ nó cũng nghịch thiên a, Vân Minh vốn đang cho là phát hiện hắn, ít nhất phải cần. Không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng trước hết nhất tìm được ta chính là thiên sứ, không nghĩ tới là các ngươi. Vân Minh khỏe mắt có quắp. Từ chiếc xe hơi này liền không khó đoán được đối phương tuyệt đối địa cầu với khu vực châu Á Úc bên này quan phương hoặc hùng binh liền. Văn Minh khác có thể lười nhác lái xe. Bây giờ nên làm gì đâu? Trong lòng Vân Minh không khỏi bắt đầu suy tư đối sách, là lựa chọn ngụy trang trốn tránh, hay là trực tiếp cứng rắn. Hắn trầm mặc một hồi, cuối cùng hít sâu một hơi, nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Tâm bình tĩnh đối đại an, nếu như bọn hắn kẻ đến không thiện, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Ngược lại ta mệnh nát này, ném đi cũng liền ném đi. Có quyết định này, Vân Minh cũng sẽ không xoắn xuýt tại những thứ này phân loạn suy nghĩ. Hắn liếc qua chiếc kia màu đen xe, tiếp đó đạp xuống chân ga, lái xe rời đi. Xuyên qua kính chiếu hậu, hắn có thể nhìn thấy chiếc kia màu đen xe đang yên lặng đi theo lấy hắn, cách mấy chiếc xe, khoảng cách không xa không gần. Vân Minh nghĩ, quyết định hướng vùng ngoại ô mở ra. Mở hơn 10 km sau, hắn đi tới một cái tương đối vắng vẻ, người ở thưa thất chỗ, cách xa thành thị huyên náo và phồn hoa. Dừng xe, Vân Minh đi xuống cửa xe, liếc qua chung quanh. Không chỉ một chiếc lại có ba chiếc xe dừng ở cách đó không xa. Vẫn rất trực tiếp. Vân Minh nhìn thấy ba chiếc xe liền dừng ở cách đó không xa, tại loại này địa phương vắng vẻ, nổi bật không được, liền ngụy trang đều chẳng muốn làm. Có phải hay không muốn đi qua mấy người? Vân Minh đốt một điếu khói, tùy ý liếc qua xe của bọn hắn, chờ đợi bọn hắn có người sau đó tới. Thế nhưng là thẳng đến khói đốt hết, đối phương cũng không có xuống xe ý tứ. Cái này cùng Vân Minh nghĩ chênh lệch rất xa. Chẳng lẽ là sợ ta gặp nguy hiểm, cho nên không dám xuống? Vẫn là tại chờ đợi viện quân tới, trong lòng Vân Minh không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc. Nếu như là cái trước, cái kia như thế phách lối làm gì? Hắn suy nghĩ đối phương không chủ động, muốn hay không hắn chủ động chút. Kết quả nhân gia không động chút nào. Vậy mà nhân gia không qua tới, vậy nếu không? Tính toán. Cuối cùng Vân Minh vẫn là từ bỏ gây chuyện ý nghĩ, trực tiếp hướng về nơi xa dốc núi đi đến. Tại chiếc kia màu đen trong ghế xe, thân mang thẳng tây trang an toàn cục nhân viên nhìn chằm chằm Vân Minh càng lúc càng xa bóng lưng, trong mắt lập lòe phức tạp tia sáng. Chúng ta muốn hay không theo sau xem? Một người trong đó thấp giọng hỏi. Hắn có phải hay không là đang cố ý đem chúng ta dẫn tới cái này địa phương vắng vẻ? Một người khác cau mày, trong giọng nói để lộ ra một tia cảnh giác. Liên phong thủ trưởng phái chiến sĩ lúc nào có thể tới? Lại một người lo lắng hỏi. Đại khái còn cần chừng 3 giờ. Có người hồi đáp. Cái này quá lâu, vạn nhất hắn có động tác gì làm sao bây giờ? Một người bất mãn lẩm bẩm. Hơn nữa nơi này địa hình phức tạp, lái xe đi vào cũng không dễ dàng. Một người khác nói bổ sung. Lúc này, một cái đeo kính râm lạnh lùng nam tử mở miệng, ta đi cùng hắn tiếp xúc, tận lực ngăn chặn hắn. Các ngươi mang tốt trang bị, ngay tại đằng sau bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị hành động. Đi một đoạn đường, Vân Minh liền thấy một chỗ đập lớn, ngạc nhiên phát hiện ở đây lại có đập chứa nước. Đập chứa nước nhìn lên tới lớn vô cùng. Nơi tốt a. Vân Minh nhãn tỉnh sáng lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến có thể ứng đối những khả năng kia sẽ đối với chính mình hạ thủ thiện lương trận doanh phương pháp. Man dân tự trọng. Chỉ cần bọn hắn dám đối với chính mình bất lợi, liền phá hủy đập chứa nước, kéo người cùng một chỗ chôn cùng. Vân Minh đi tới đập chứa nước trước mặt, nhìn lên trước mắt đập lớn, cao lớn gần 100 mét, chứa nước lượng 10 phần kinh khủng. Hắn nếu là một kích toàn lực, có thể đánh nát. Dù cho đánh không nát cũng không quan hệ, loại công trình này cũng là một cái chỉnh thể, nát một điểm liền toàn bộ nát, bởi vì thủy sẽ ra tay. Ta cũng coi như là tìm được tự vệ phương pháp. Vân Minh càng nghĩ càng thấy phải là một ý kiến hay. Đập chứa nước một số đổ, hồng thủy bộc phát, dù cho thần thánh cái xạ đều không có cách nào. Chỉ có nắm giữ hùng tâm ngân hà chi lực hư không tạo vật mới có biện pháp ngăn cản hồng thủy. Không đúng, thần thánh cái xạ có biện pháp. Vân Minh nghĩ tới thiên nhận thẩm phán, hướng về phía hồng thủy tới một phát. Tốt ta, lại hình như không được. Bất quá tất cả vấn đề điều kiện tiên quyết là ta không thể bị miểu sát. Vân Minh nhìn chằm chằm mặt trong đập chứa nước yên tĩnh. Không đúng, ta làm sao lại bốc lên những thứ này ác độc tự vệ ý niệm? Vân Minh đột nhiên ý thức được ý nghĩ của mình có chút cực đoan, hắn nhưng là người tốt, làm sao lại nghĩ đến những thứ này ác độc tự vệ phương pháp đâu. Lúc này, một hồi tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Vân Minh không quay đầu lại, nếu mày nói, các ngươi vừa rồi không ra, bây giờ lại chủ động tiến đến trước mặt ta, đây là ý gì? Người áo đen dừng bước lại, sửng sốt một chút, sau đó hồi đáp, phải không? Có thể là trời tối quá, ta không thấy rõ ràng. Vân Minh chú ý tới đập trên sườn núi một cây bị vứt bỏ cần câu, trong lòng hơi động, suy nghĩ muốn hay không dùng nội công đem hắn nhất tới. Nhưng làm như vậy có thể hay không quá bại lộ thực lực của mình đâu. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không có hành động. Chúng ta cho là ngươi chỉ là đi ra hít thở không khí, hút điếu thuốc mà thôi. Người áo đen giải thích nói. Vân Minh không nói nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Tốt ta, nói thật cho ngươi biết ta, chúng ta một mực đang giám thị ngươi. Bây giờ trời tối quá, lái xe cũng không tiện, sợ mất dấu ngươi, cho nên ta liền chủ động tới tiếp xúc ngươi. Người áo đen ngoan ngoãn mà giao phó đạo. Vân Minh cổ quái nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi tên là gì? A Kiệt. Người áo đen hồi đáp. Khó trách giống như. Trong lòng Vân Minh em thầm nói thầm. Hắn nhìn thấy đối phương ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy hắn giống A Kiệt, đêm hôm khuya khoắt còn đeo kính đen, thật là có chút kỳ quái. Bất quá, bởi vì cái này diễn viên quần chúng nhân vật ra sân số lần quá ít, hắn cũng không nhớ nổi cụ thể tướng mạo, cho nên không quá xác định. Những người kia chết, ta thật chỉ là trong lúc vô tình tạo thành. Đến nỗi cái kia trên màn hình bóc người cùng ta giống nhau như lúc, ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Vân Minh nhảy xuống đập sườn núi, hướng về cần câu đi tới. A Kiệt nghe vậy không khỏi sửng sở, tựa hồ không nghĩ tới Vân Minh sẽ như vậy chủ động thẳng thắn. Hắn vội vàng đi theo, lại không cẩn thận giẫm trượt chân, tiếng kêu thảm thiết thê lương trong đêm tối quanh quẩn. Xa xa an toàn cục nhân viên nghe được âm thanh sau lập tức cả kinh, bọn hắn lập tức nhấc lên trong tay súng trường tự động, nhanh chóng hướng về đi qua. Chương 22, chỉ có trong tay có đao mới có thể thành Phật. Chương 22, chỉ có trong tay có đao mới có thể thành Phật. Đội trưởng an toàn cục các đội viên đội vàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy đội trưởng của bọn họ A Kiệt đang kinh hiểm bị giữ chặt, thiếu chút nữa thì muốn ngã vào trong nước. Ta không sao. A Kiệt cảm nhận được sau lưng sức kéo, thật dài thở ra một hơi, lớn tiếng đáp lại nói. Vân Minh đưa tay buông ra, A Kiệt liền ngã tại đập sườn núi bên cạnh. Nhìn xem A Kiệt há mồm thở dốc bộ dáng, Vân Minh không khỏi có chút không lời nói. Ta trong lúc nhất thời thật sự không phân rõ ngươi có phải hay không đang cố ý giả vờ giả vịt. Cân nhắc đến A Kiệt thân phận, hắn nhưng lại an toàn cục nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công, nhưng mà hắn lại kém chút ngã vào trong nước, bị kéo trở về sau còn một bộ dáng chưa tình hồn, chẳng lẽ liền bơi lội cũng không biết sao? Cái này ít nhiều có chút để người khó có thể tin. Bất quá suy nghĩ một chút, A Kiệt thiết lập nhân vật tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Tóm lại, Vân Minh thật sự không phân rõ hắn đến cùng là đang diễn trò còn là thực sự như thế. Nói thật, hắn là một cái người đứng đắn, đối với Kỳ Hoa tự nhiên cũng không có cái gì hảo cảm. Ghét ngu xuẩn, ghét ngốc bức. Nghe Vân Minh lời nói, A Kiệt cũng là một bức hậu chi hậu giác bộ dáng, hắn ra vẻ chấn định mà nói, chỉ là không cẩn thận trượt mà thôi, coi như thật sự rơi vào trong nước, ta cũng có thể thông dòng ứng đối. Dù sao, ta thế nhưng là chuyên nghiệp nhân viên. Ân. Vân Minh gật gật đầu, không có quá nhiều để ý tới hắn đậu bị bộ dáng. Hắn cầm lấy cần câu kiểm tra cẩn thận một phen, phát hiện còn có thể dùng, liền trực tiếp đặt vào trong nước. Không có mùi câu. Ân. Chẳng lẽ là Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu? A Kiệt lộ ra vẻ suy tư. Ngươi đừng như vậy nhiều hí kịch. Vân Minh cắt đứt A Kiệt mơ màng, trực tiếp hỏi, các ngươi theo dõi ta, giám thị ta, có phải hay không chuẩn bị muốn đối ta động thủ? A Kiệt sắc mặt hơi đổi một chút, Vân Minh trực tiếp như vậy hỏi ra vấn đề này ít nhiều có chút đánh hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái kia gần 20 cái nhân mạng, xác thực là ta trong lúc vô tình tạo thành, ta chỉ có thể nói rất xin lỗi. Ta cũng không phải là cố ý gây nên. Vân Minh lạnh nhạt nói, ta có thể tiếp nhận quả báo trừng phạt, nhưng mà nếu như các ngươi muốn ta thường mạng hoặc từng làm ra phân sự tình, đó là không có khả năng. Hắn sở dĩ lựa chọn tiếp nhận nhật phạt, chủ yếu là từ đối với thiên sứ sợ hãi. Mặc dù hắn có thể nhẹ nhõm dẫm sập một tòa cao ốc, nhưng ở trong siêu thần, hắn vẫn là sâu kiến, quá tầm thường. Bởi vậy, hắn lựa chọn lấy lui làm tiến sách lược, tạm thời nhường nhịn, chờ đợi thời cơ. Dù sao, hắn nắm giữ hệ thống, giấu trong lòng hy vọng, có thể tạm thời nhẫn lại. Hắn tin tưởng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, một ngày nào đó sẽ tất cánh. Bất quá, hắn cũng sẽ không hoàn toàn ngồi chờ chết, nếu quả thật bị người bước đến tới cảnh, hắn cũng biết đem hết toàn lực phản kháng. Vân Minh lần này lời trực bạch, để cho A Kiệt trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết nên đáp lại ra sao. Hắn trầm mặc một hồi, mới hồi đáp, ta sẽ đem tình huống của ngươi hướng thượng cấp hồi báo. Vậy ngươi đi đi. Vân Minh không chút do dự hạ lệnh trục khách, để cho ta xem một chút các ngươi trả lời chắc chắn là cái gì. Thấy tình cảnh này, A Kiệt chỉ có thể bất đắc dĩ leo lên đập sườn núi, bắt đầu gọi điện thoại hướng thượng cấp hồi báo tình huống. Thủ trưởng, hắn thừa nhận cái kia tòa nhà là hắn trong lúc vô tình lộng sập, hắn nói là cử chỉ vô tâm. Hơn nữa hắn nói màn hình rất giống hắn, nhưng cũng không biết tại sao sẽ như vậy. A Kiệt trong điện thoại đúng sự thật hồi báo, đến nỗi trên xe cái kia bốn tên nhân viên y tế sự tình, hắn cũng không có nhắc đến. Tốt, ngươi đưa điện thoại cho hắn a. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng của nữ nhân. Vân Minh tính lực bây giờ bén nhạy dị thường, dễ dàng liền có thể nghe được A Kiệt nội dung nói chuyện. Hắn nghe được đối diện là thanh âm một nữ nhân, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Chỉ chốc lát sau, A Kiệt đi xuống đập sườn núi, đem điện thoại đưa cho Vân Minh. Vân Minh nhận lấy điện thoại, trầm giọng nói, "Uy, cái kia bốn tên nhân viên y tế sự tình ngươi giải thích thế nào?" Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trầm ổn giọng nam, lộ ra một cỗ uy nghiêm và cảm giác áp bách, không phải vừa rồi nữ nhân kia âm thanh. Vân Minh suy tư phút chốc, nhân tiện nói, "Nếu như ta nói ta vốn là muốn đánh mất bọn hắn, không nghĩ tới dùng sức quá mạnh, ngươi tin hay không?" Đối diện một trận trầm mặc, hồi lâu mới nói, "Nhưng là bọn họ ngực vết thương giống như là đạn bắn thủng, vị trí này, cái tổn thương này, ngươi nói đánh mất xỉu, là võ công sao?" Vân Minh có chút ngoài ý muốn, đầu bên kia điện thoại nam nhân đã vậy còn quá tinh chuẩn đoán được, hắn là muốn chút huyền ngủ. Bởi vì màn hình cho nên đoán được là võ công sao? Vân Minh âm thầm suy nghĩ chính mình nên trả lời như thế nào? Phải hay không phải vậy thì thế nào? Đó chính là, trong lời nói của đối phương để lộ ra một loại chân thật đáng tin chắc chắn. Vân Minh hai mắt hơi hơi nheo lại, ý hắn biết đến chính mình trước đây ngôn từ có thể có chút thiếu sót. Hắn nhíu mày nói, "Như vậy, ngươi dự định như thế nào hành động đâu? Là dự định chủ trì công đạo, vẫn là giữ gìn chính nghĩa? Chẳng lẽ ngươi chính là vị kia trong truyền thuyết đủ cạo?" Thanh âm của đối phương đột nhiên đề cao mấy phần, có vẻ hơi kinh ngạc, "Ngươi vậy mà biết thân phận của ta? Ngươi đoán ta làm sao mà biết được?" Vân Minh nghĩ thầm quả nhiên là hắn. "Ngươi dạng này rất nguy hiểm a." Cự Hạp Hào bên trên, đu cào trầm mặt, ánh mắt âm trầm, một lời hai ý nghĩa nói. Vân Minh mặt lạnh lùng nói, "Nếu thật như vậy, vậy thì không cần thiết nói chuyện dứt lời." Điện thoại lập tức liền bị chấn thành một mịn. A Kiệt ở một bên thấy trợn mắt há hốc mồm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Minh, chỉ thấy trong mắt Vân Minh tràn đầy sắc cơ, đang lạnh lùng mà nhìn chăm chú hắn. A Kiệt giật mình trong lòng, cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới. Hắn vô ý thức muốn từ trong tay áo móc ra cái gì, nhưng vào lúc này, Vân Minh đột nhiên quay đầu, mặt hướng mặt nước, sâu kín nói, "Từ xưa đến nay, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Cổ nhân lại mây, sửa cầu bổ đường chết không thây, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Ngươi nói trên đời này vì cái gì thiện lương người lúc nào cũng dễ dàng gặp hãm hại, mà tà ác chi đổ lại thường thường có thể được đến người khác thiện đãi?" A Kiệt vung lên lông mày, một mặt hoang mang nhìn xem Vân Minh. Vân Minh không có cho hắn trả lời cơ hội, khoát tay ngắt lời hắn, lạnh lùng nói, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm gì minh nguyệt chiếu cống rãnh. Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, các ngươi đều cút đi cho ta. A Kiệt ngây người tại chỗ, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ lên. Hắn biết, thời khắc này Vân Minh đã động sát tâm, bọn hắn lại tiếp tục lưu tại nơi này chỉ có thể có càng nhiều phiền phức. Cuối cùng vẫn là cần có mặt trận thống nhất giá trị mới được. Tại A Kiệt dẫn theo đội viên của hắn lặng yên rút lui lúc, Vân Minh ánh mắt thâm thúy mà nhìn chăm chú trên mặt nước lưỡi câu, hắn nhẹ giọng tự nói, như vậy, như thế nào mới có thể nắm giữ dạng này giá trị đâu? Phật gia từng nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, chỉ cần trong tay có đao, liền có thể thành Phật. Theo trong tay hắn cần câu nhẹ nhàng lắc một cái, trên mặt nước lập tức hiện ra mảng lớn ngân bạch sắc. Hô, một tiếng xe rách không khí mà kéo dài âm thanh ở trong trời đêm quen quẩn, ngay sau đó, một vòng chói mắt hàn quang trong đêm tối lập lòe, giống như lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Vân Minh thân hình nhanh nhẹn mà lướt ngang mà qua, cây chủy thủ kia sượt qua người, mang theo một hồi gió lạnh. Trong tay hắn lôi điện trong nháy mắt ngưng kết, giống như một đầu nộ lòng, trọng quyền xuất kích, đột nhiên đánh vào đột nhiên hiện thân nữ nhân phần bụng. Rầm rầm rầm. Kinh khủng khí lãng tại sau lưng nữ nhân tàn phá bờ bãi, mặt nước trong nháy mắt nổ tung, đập sườn núi cũng nước toát ra vô số vết rách, dưới chân đại địa đều đang run rẩy. Chương 23, Tường Vi chương 23, Tường Vi Ngô, cho dù là Tường Vi, cũng ở đây một kích toàn lực phía dưới phun ra một ngụm máu tươi. Nàng trong mắt sáng tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin, cái kia kinh khủng lực trùng kích để cho thân thể nàng hướng phía sau nhanh lùi lại, giống như lướt đi. Nhìn thấy Tường Vi chính mình thổ huyết, Vân Minh cũng là sững sờ. Hắn không biết nên nói siêu cấp gen không gì hơn cái này, chính mình lại có thể đả thương đối phương. Vẫn là nên nói siêu cấp gen quả nhiên cường đại, chính mình một kích toàn lực lại chỉ để cho đối phương thụ điểm vết thương nhẹ. Võ công. Tường Vi xóa đi máu tươi trên khóe miệng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Vân Minh. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy một cỗ tựa như năng lượng áp xúc tiếp đó trong thân thể nổ tung dị cảm giác, cái này khiến nàng không khỏi có chút ngờ tới. Nàng vốn cho rằng võ công lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại sức mạnh của khoa học kỹ thuật, mà giờ khắc này, nàng lại phát hiện ý nghĩ của mình mười phần sai. Vân Minh đồng dạng cảm thấy chấn kinh. Hắn nguyên bản cho là mình tại cái này trong thế giới siêu thần, chỉ là một cái không đáng kể tiểu nhân vật, một đầu tạp ngư, tùy tiện một cái siêu cấp chiến sĩ đều có thể dễ dàng đánh bại hắn. Hắn đột nhiên phát hiện mình tựa hồ cũng không nhỏ yếu, cũng không phải tạp ngư. Ta vậy mà bắt đầu xem thường chính mình. Vân Minh trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp, hắn cảm thấy mình vậy mà bắt đầu thiếu tự trọng, tự ti không thôi. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút buồn cười. Tường Vi ánh mắt sắc bén mà nhìn thẳng Vân Minh, hai thanh sắc bén chủy thủ trong nháy mắt rời khỏi tay, đồng thời thân hình của nàng cũng cấp tốc chui vào trong lỗ sâu, ý đồ phát động đánh lén. Vân Minh trong lòng khẽ động, trong nháy mắt phát ra một đạo khí kình, bạo mũi tên mà ra. Keng! Thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, hai thanh chủy thủ đang giận kình va chạm phía dưới ông tác hưởng, lệ hướng sớm định ra quỹ đạo. Vân Minh cũng không cần đem chủy thủ đánh bay hoặc ngăn cản, chỉ cần đánh chật liền có thể, dạng này vừa tiết kiệm tiêu hao, lại đạt đến mục đích. Đây là hắn dung nhập trong xương cốt bản năng chiến đấu, có thể để cho hắn tại trong lúc nguy cấp có thể cấp tốc làm ra chính xác phản ứng. Ngay sau đó, cơ thể của Vân Minh một chuyển, tránh thoát Tường Vi đánh lén mà đến hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thành công tránh đi một kích này, trong lòng Vân Minh không khỏi cảm thấy một hồi vui vẻ. Dương Đông kích Tây. Vân Minh hài hước cười nói, phản phất đã xem thấu Tường Vi chiến thuật. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay chấn động, một cỗ bên ngông quần quận sức mạnh mãnh liệt tuôn ra, tứ phía cũng là sóng nhiệt bao tác. Một kích này ở giữa, phản phất thiên địa chi lực đều hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái gì? Tường Vi kinh hãi và phần, nàng chỉ cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh nhào tới trước mặt, giống như là muốn đem nàng thôn phệ đồng dạng. Nàng chỉ cảm thấy lực lượng này giống như dung hợp tinh thần lực, ý chí lực cùng với thiên địa tự nhiên chi lực, giống như trong tiểu thuyết miêu tả như thế. Mặc dù nàng cảm thấy cái này rất hoang đường, nhưng cũng chân thật cảm nhận được cổ lực lượng này tồn tại. Cái này không khoa Tường Vi tâm thần chấn động, trong nháy mắt thất thủ. Nàng không nghĩ tới Vân Minh lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, để cho nàng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt, nàng rắn rắn chắc chắc mà chịu đựng lấy Vân Minh một trường này, chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như là nổ tung, như bị sét đánh, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Vân Minh cũng không có ngừng tay tới. Hắn hứng thú ngẩng cao bổ nhào qua, khí tức kinh khủng từ trong thân thể tản mắt ra, thân thể của hắn như rồng giống như mạnh mẽ, cước bộ như thế trầm ổn, mỗi một bước đều trà đạp lấy đại địa, phản phất muốn xông phá thiên cung. Hắn vây tay một cái, chính là liên tiếp nổ lớn, tứ phía bao trùm Tường Vi. Những thứ này nổ tung giống như là lôi đình mãnh liệt, đem Tường Vi hoàn toàn bao phủ ở bên trong, căn bản muốn không cho nàng một điểm cơ hội thở dốc. Một quyền lại một quyền, trên dưới tung bay, lực lượng kinh khủng giống như dòng lũ giống như đổ xuống mà ra, thẳng bức Tường Vi. Thương Hương Tiết Ngọc, đối với Vân Minh tới nói, cái kia không tồn tại. Nô. Tường Vi trong mắt sao vàng bay loạn, đau đớn cơ hồ khiến nàng rơi lệ, tức giận trong lòng càng là giống như liệt hỏa giống như cháy hừng hực. Cút ngay cho ta! Nàng nắm chắc Vân Minh nằm đấm, trong miệng mang theo máu tươi tiếng giống giận dữ lộ ra dị thường dữ tợn, liền muốn bày ra phản kích. Nhưng mà ngay tại một giây sau, Vân Minh một quyền hung hăng đập vào nàng trắng nón mềm mại trên gương mặt, lực lượng kia mạnh, phản phất muốn đem nàng khuôn mặt xé rách. Đau mặt, đau răng, đau đầu, đủ loại cảm giác đau đan vào một chỗ, để cho Tường Vi cơ hồ không thể chịu được. Nàng lần nữa bị cố lực lượng này hung hăng đánh bay, cơ thể nặng nề mà đâm vào cốt thép xi măng đập sườn núi trên mặt, đem hắn nện đến nước toát ra. Phúc. Tường Vi nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất. Nàng tức giận nhìn về phía Vân Minh, trong mắt tràn đầy nổi giận. Nhưng mà Vân Minh cũng không có tiếp tục khởi xướng tiến công. Hắn đứng ở nơi đó, hít sâu một hơi, phản phất có chút mỏi mệt. Không đánh. Vân Minh nhìn xem Tường Vi cái kia thê thảm bộ dáng, phun ra một ngụm trọc khí nói. Tường Vi xóa đi máu tươi trên khóe miệng, mặc dù toàn thân đau nhức vô cùng, nhưng kỳ thật cũng không chịu đến quá nặng tổn thương. Nàng đứng dậy, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tức giận hướng về phía Vân Minh quát lên, ngươi cho rằng ngươi đánh bại ta, lúc này vừa mới bắt đầu. Nhìn xem Tường Vi vẫn như cũ có thể tiếp tục chiến đấu, Vân Minh không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong lòng của hắn thầm than, cái này siêu cấp gen quả nhiên không phải bình thường. Hắn ước lượng lấy thực lực của mình, ít nhất tương đương với 1.8 cái cương tử chiến lực khởi bộ. Thế nhưng là đối mặt Tường Vi, hắn toàn lực ứng phó cũng vẹn vẹn để cho nàng nhìn lên tới giống như là bị thương mà thôi. Đánh không lại ngươi, ta chịu thua. Vân Minh giơ hai tay lên, làm ra đầu hàng tư thế. Tâm tình của hắn không tệ, cả người cũng lộ ra ung dung tự tại. Tường Vi nhìn thấy Vân Minh bộ dáng như vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức, nàng giận tím mặt, phẫn nộ quát, ngươi có ý tứ gì? Nhấc tay đầu hàng, là đang chơi ta sao? Nàng vừa mới cư nhiên bị dạng này một cái nhìn như nhẹ nhõm tùy ý đối thủ mãnh liệt nện cho một trận, đây quả thực là vũ nhục nàng. Không, gia hỏa này là đang miệt thị nàng. Cảm thấy nhục nhã Tường Vi, thân hình như gió nhanh chóng mà phóng tới Vân Minh, nàng thế mà đều từ bỏ sử dụng lỗ sâu, trực tiếp dùng nắm đấm cùng cước lực tới cứng đụng cứng rắn, phân cao thấp. Bá. Vân Minh thân hình như lướt đi ưu linh, lưu lại một đạo tàn ảnh, cấp tốc rời đến một bên khác, rõ ràng cũng không tính cùng Tường Vi chính diện giao phong. Cùng Tường Vi chiến đấu với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, hắn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm. Nhìn thấy Vân Minh dễ dàng như vậy tránh đi công kích của mình, Tường Vi con ngươi chợt co vào, nàng nghiêm nghị quát lên, ngươi chính là tên cẩu hoàng đế kia. Tại trong màn hình, có thể thể hiện ra như thế tàn ảnh lướt đi thân pháp, chỉ có vị kia viên tiên cương cùng nhân vật chính có thể làm đến. Nghe được cẩu hoàng đế ba chữ này, Vân Minh không khỏi cảm thấy không còn gì để nói, hắn lắc đầu nói, trên màn hình hoàng đế sớm đã băng hà, ta như thế nào là hoàng đế? Vẹn vẹn bởi vì tướng mạo tương tự sao? Tường Vi lạnh lùng theo dõi hắn, trong mắt lập lòe vẻ nghi hoặc, ngươi xác thực cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc, ngươi cùng hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Vân Minh trầm tư phút chốc, hồi đáp, ta đồng thời không biết đáp án xác thực, có thể hắn là tổ tiên của ta à? Trong lòng của hắn âm thầm thở dài, nếu không phải là mô phỏng sẽ trực tiếp, nếu không phải là mô phỏng bên trong chính mình tận không làm người chuyện, hắn sao lại đến nỗi này? Tường Vi, nàng lông mày một chút liền nhíu chặt đứng lên, đánh giá Vân Minh, trầm giọng hỏi, ngươi là địa cầu với khu vực châu Á Úc nhân loại, vẫn là những tinh cầu khác tới? Chương 24, có trời mới biết chương 24, có trời mới biết rất kỳ quái, màn sáng bên trong bối cảnh, cùng địa cầu với khu vực châu Á Úc cực vi tương tự. Thế nhưng là địa cầu với khu vực châu Á Úc ngũ đại thập quốc sau nhưng không có hạ triều tồn tại, càng không có võ công. Tường Vi lại nghĩ tới màn sáng bên trong mở đầu, nhân vật chính mặc hiện đại trang phục, người xuyên biệt. Nhưng mà địa cầu với khu vực châu Á Úc lịch sử không có thay đổi a, càng nghĩ vấn đề càng nhiều, càng nghĩ càng phức tạp. Ta là địa cầu với khu vực châu Á Úc tới. Vân Minh nghĩ sau trả lời. Địa cầu với khu vực châu Á Úc. Tường Vi chân mày nhíu chặt, ngươi nói chuyện chậm rãi nuốt, ngươi là đang nghĩ như thế nào gạt ta sao? Đó là tạm thích ứng con nên hay không nói. Vân Minh cũng không phản bác, hắn đi qua một bên. Ta đối với địa cầu với khu vực châu Á Úc không có ác ý, ta cũng không biết làm sao tới nơi này, cho nên đừng hỏi một chút không cần thiết, không phải là không muốn đáp, là không có cách nào đáp. Nói xong, hắn nhìn về phía Tường Vi vô cùng chân thành nói, ta là một người tốt. Ngươi là người tốt, lộng sập một tòa cao Úc, hại chết 15 cái người bình thường, lại giết 4 tên nhân viên y tế, thử, ngươi giống như màn sáng trong kia chó hoàng đế xem mạng người như cỏ rác. Tường Vi lạnh rên một tiếng, không chút khách khí mắng chửi, nếu như cẩu hoàng đế là tổ tiên ngươi, vậy ngươi thực sự là trời sinh hỏng loại. Vân Minh ít nhiều có chút không kềm được. Ta đối với ngươi giúp cho thiện ý, ngươi lại dạng này chửi rủa tại ta, khi ta không có tính khí. Vân Minh sắc mặt lạnh xuống, ta cho ngươi biết, nộ sát chính là nộ sát, ta nếu có lòng sẽ không phải chết một chút như vậy người, càng sẽ không để các ngươi phát hiện ta. Tường Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Minh, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Ngươi cho rằng địa cầu với khu vực châu Á Úc sẽ tin ngươi? Ta cần ngươi tin không? Địa cầu với khu vực châu Á Úc, ngươi cái người ngoài hành tinh, cũng xứng đại biểu địa cầu với khu vực châu Á Úc. Vân Minh cũng không chút khách khí mỉa mai Tường Vi, không phải nhân chủng, cũng không phải là nhân chủng. Thật đem mình làm địa cầu với khu vực châu Á Úc người. Người Tưởng Vi sắc mặt đại biến, nổi giận nói, ta sinh ở địa cầu với khu vực châu Á Úc, tại địa cầu với khu vực châu Á Úc lớn lên, làm sao lại không phải địa cầu với khu vực châu Á Úc người? Vì địa cầu với khu vực châu Á Úc hòa bình, vì tổ quốc phồn vinh, ta nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa, kính dâng hết thể hy sinh hết thảy, mà ngươi hại chết 19 cái nhân mạng, ngươi có tư cách gì tới nói ta? Vậy thì thế nào? Vân Minh chỉ là thản nhiên nói, vào địa cầu với khu vực châu Á Úc thì làm địa cầu với khu vực châu Á Úc người. Thực sự là hảo một cái tu hú chiếm tổ chim khách. Làm ta không biết các ngươi Đức Ứng Văn Minh không chế địa cầu với khu vực châu Á Úc. Muốn hay không đem các ngươi thân phận chân thật lộ ra ánh sáng một chút, ngươi xem một chút địa cầu với khu vực châu Á Úc có nhận hay không có thể các ngươi. Hầu ngôn loạn ngữ. Tường Vi khuôn mặt đều tái rồi, cả người tại chỗ nổ tung, tức giận báo nổi. Hắn cùng với tên cẩu hoàng đế kia đơn giản không có sai biệt, am hiểu quỷ biện, am hiểu âm mưu tính toán. Tường Vi bị tức sắc mặt tái xanh. Ngươi nói ta hại chết 19 cái nhân mạng. Vân Minh tựa hồ rơi vào trầm tư, lại tựa hồ không phản bác được, qua rất lâu mới chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà sâu thẳm. Đây là ta sai lầm, ta không có khống chế tốt cục diện. Bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt, cố làm ra vẻ. Người cũng đã chết. Tường Vi lập tức bắt được Vân Minh cái nhược điểm này, không khách khí chút nào chất vấn, ngươi nhất thiết phải vì thế chỗ tội. Chỗ tội? Như thế nào chỗ tội? Chẳng lẽ muốn ta hy sinh một cái mạng đi chống đỡ bồi thường tất cả mọi người bọn họ sinh mệnh sao? Vân Minh hỏi lại Tường Vi. Không sai. Tường Vi không chút do dự gật đầu một cái, ngươi phạm pháp, nhất định phải tiếp nhận luật pháp chế tài. Nhìn thấy Tường Vi thái độ kiên quyết như thế, Vân Minh nhàn nhạt đáp lại nói, vậy ngươi liền nghĩ quá đơn giản. Các ngươi những người ngoài hành tinh này đều có thể khống chế địa cầu với khu vực châu Á Úc, ta tại sao muốn tuân thủ luật pháp của các ngươi? Ngươi đây là tại cưỡng từ luật lý. Tường Vi giận dữ, đây rõ ràng là đang cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Ngược lại sự tình đã phát triển đến nước này, ta nói một tiếng xin lỗi liền xong việc, ngươi còn nghĩ như thế nào? Vân Minh lạnh lùng nói, trên thế giới này người đáng thương có nhiều lắm, cũng không thấy ngươi như thế nào đi giữ gìn cái gọi là công đạo. Tất nhiên đối phương không cho lối thoát, vậy cũng chỉ có thể lẫn nhau đối lập. Tường Vi tức giận đến toàn thân phát run, đây quả thực không phải tiếng người. Cái gì gọi là xin lỗi liền xong việc? Còn nghĩ hắn như thế nào? Ngươi đem 19 cái nhân mạng xem như cái gì? Ven đường tùy tiện có thể giẫm chết con kiến sao? Tường Vi giận không kìm được mà đối với Vân Minh quát, chính là bởi vì trên thế giới này có quá nhiều chuyện không công bình phát sinh, chúng ta mới cần đứng ra chủ trì công đạo. Ngươi chưa thấy qua ta chủ trì công đạo? Ta bây giờ chính là tại chủ trì công đạo. Dứt lời, trong mắt nàng lập lòe lửa giận, hướng thẳng đến Vân Minh mà tới. Bá. Vân Minh thân hình ở trong không gian xê dịch lấp lóe, giống như quỷ mị cấp tốc né tránh. Hắn biết rõ chính mình cũng không có giết chết Tường Vi năng lực, càng không cách nào tiếp nhận giết chết nàng mang đến hậu quả. Bởi vậy, hắn cũng không tính cùng Tường Vi tiếp tục chiến đấu. Ngươi loại này người, chỉ biết là dùng vũ lực giải quyết vấn đề, căn bản vốn không quan tâm tính mạng người khác, còn luôn miệng nói muốn chủ trì công đạo. Vân Minh xảo diệu tránh thoát hai thanh phi đao công kích, chỉ vào tòa kia đầy ránh đập sườn núi, ngựa khí bình tĩnh mà kiên định nói, nếu như ta lại đánh với ngươi tiếp, tòa này đập lớn chỉ sợ cũng muốn hủy, đến lúc đó hồng thủy phiếm lặng, không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vậy mất mạng. Đang chuẩn bị phát động công kích Tường Vi ngay vậy, không khỏi dừng bước, ánh mắt chuyển hướng tòa kia đập lớn. Chỉ thấy đập trên tường hiện đầy cái hố, lít nha lít nhít vết rách giống như mạng nhện, để người nhìn thấy mà giật mình. Nàng nguyên bản biểu tình tức giận trong nháy mắt ngưng kết, trắng nõn trên gương mặt nổi lên một mảnh xanh xám. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tường Vi lạnh lùng nhìn qua Vân Minh, thanh âm bên trong để lộ ra tí ti hàn ý, ta cũng không muốn tổn thương bất luận kẻ nào. Vân Minh bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tường Vi, lạnh nhạt nói, nhưng nếu quả thật đến một bước đó, có thể có người chôn cùng, với ta mà nói cũng chưa hẳn không phải một loại giải thoát. Tường Vi cả giận nói, ngươi loại này người thực sự là quá ghê tởm. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Vân Minh vậy mà lại dùng loại phương thức này tới uy hiếp nàng, đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Ta nắm giữ khẩn cấp tị hiểm quyền. Vân Minh lạnh nhạt nói. Tường Vi khiếp sợ nhìn xem hắn, đơn giản không thể tin vào thái của mình. Nàng chỉ vào Vân Minh, tức giận nói, ngươi sao có thể nói ra những lời này? Cho dù là nàng, cũng bị Vân Minh ngôn luận chấn động đến mức trợn mắt liễu lưới. Sau một lát, nàng giận quá thành cười, ngươi cho rằng như vậy thì có thể để cho ta thúc thủ vô sách sao? Vân Minh trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, hắn hù dọa nói, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, ta tất nhiên dám làm như thế, liền nhất định có ta hậu chiêu sao? Tường Vi nghe vậy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Rõ ràng, Vân Minh lời đã khơi gợi lên nàng vô hạn mơ màng, nàng bắt đầu tự động não bổ đủ loại có thể tràng cảnh cùng hậu quả, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi sợ hãi cùng bất an. Ngươi có thể có cái gì hậu chiêu? Tường Vi mặc dù ngoài miệng không chịu thua, nhưng trong giọng nói đã để lộ ra một vẻ bối rối cùng bất an. Có trời mới biết. Vân Minh ra vẻ cao thâm ngửa đầu nhìn về phía Thương Cung, phát ra một tiếng kéo dài cảm khái. Tường Vi nhìn chằm chằm hắn, tính toán từ hắn trên gương mặt kia nhìn trộm ra một chút manh mối. Nhưng mà, Vân Minh lại nháy mắt ra hiệu nhìn xem nàng, nhếch miệng lên một vòng hài hước đủ cười, chế giễu nàng vô tri. Chương 25, ngược lại ngươi uống nữa chương 25, ngược lại ngươi uống nữa ta không tin ngươi. Tường Vi như linh chém sắt nói, trong giọng nói để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Vậy ngươi có dám hay không đánh cược một cái? Vân Minh trực tiếp hỏi lại, trong mắt lập lòe ánh sáng giảo hoạt. Tường Vi sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, cau mày, dường như đang cân nhắc lợi hại. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Vân Minh ý tưởng đột phát, đưa ra một cái cáo mượn oai hùng chủ ý. Tường Vi lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời, dường như đang suy xét giao dịch này khả thi. Không muốn coi như xong. Vân Minh giang tay ra, quay người hướng mặt nước đi đến, hắn chú ý tới mép nước bên trái thả neo một chiếc cano, chuẩn bị đi lên ngồi một chút. Cho là Vân Minh sắp rời đi, Tường Vi lập tức gọi hắn lại, người muốn đi. Người dám ly khai nơi này. Nhưng mà, Vân Minh vẫn không để ý tới uy hiếp của nàng, trực tiếp đạp ở trên mặt nước, như giống trên đất bằng giống như đi thẳng về phía trước. Thân ảnh của hắn ở trên mặt nước nhẹ nhàng phiêu dật, mặt nước một điểm bọt nước cũng không có tóe lên. Có thể nhìn đến Vân Minh giày cũng không có ở bước. Tường Vi không khỏi cho mày, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kinh ngạc. Nàng chỉ cảm thấy đây quả thực quá không khoa học, một người làm sao có khả năng ở trên mặt nước hành tẩu tự nhiên đâu. Ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Tường Vi cuối cùng nhịn không được hô lên câu nói này, nàng muốn biết Vân Minh đến cùng có mục đích gì cùng dự định. Vân Minh dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng, lạnh nhạt nói, tin tức. Tin tức? Tường Vi đại mi cau lại, nghi ngờ hỏi, tin tức gì? Ngươi cho ta? Vẫn là ta cho ngươi? Ngươi hẳn là tại trên màn hình thấy qua, có thể tính thiên cơ, đẩy mệnh số, như tương lai, ta cũng biết. Vân Minh biểu thị đạo. Đồng thời, hắn cũng nói bổ sung, bất quá tên cẩu hoàng đế kia không phải ta. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với cái kia cái gọi là cẩu hoàng đế khinh thường cùng khinh bỉ. Tường Vi nheo lại đôi mắt theo dõi hắn, dường như đang tính toán xem thấu nội tâm của hắn. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Ta làm sao biết ngươi nói là thật là giả? Tường Vi chất vấn. Trong thanh âm của nàng để lộ ra chút hoài nghi cùng không xác định. Ngươi muốn tin hay không, là thật là giả ứng nghiệm liền có thể. Vân Minh lạnh nhạt nói, hắn cũng không thèm để ý Tường Vi có tin tưởng hay không hắn, chỉ cần hù dọa đến Tường Vi liền có thể. Lập tức, hắn đánh giá Tưởng Vi cái kia ngạo nghệ đứng thẳng dáng người, nhếch miệng lên một vòng vi diệu đủ cười, đến nơi lấy cái gì trao đổi đi.
Ân, ta muốn ngươi.
Đang suy nghĩ trong đó thật giả tính toán, Tưởng Vi nghe được câu này sau, đầu tiên là ngây ngẩn cả người một chút, sau đó sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nàng không nghĩ tới Vân Minh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu lửa giận cùng xấu hổ giận dữ. Ngươi cảm thấy cái này rất hài hước sao? Tưởng Vi trong nháy mắt cảm thấy Vân Minh lời nói tuyệt không có thể tin. Ta trước tiên có thể đoán cho ngươi một cái, chờ ứng nghiệm lại nói. Vân Minh mang theo một tia ý cười nói, coi như thật sự ứng nghiệm, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng đáp ứng ngươi? Tưởng Vi mặt không thay đổi nhìn chăm chú hắn, ngươi cho ta là mặc cho người định đoạt hàng hóa sao? Ngươi trước hết nghe ta nói xong. Vân Minh thản nhiên ngồi ở trên mặt nước, làm cho người ngạc nhiên là, hắn quần áo lại chưa thấm bên trên một giọt nước. Hắn chuyên chú nhìn chăm chú lên Tưởng Vi, chậm rãi nói, ngươi tùy tiện nhặt lên trên đất mấy khối tảng đá, tiếp đó ném xuống đất. Tưởng Vi bất vi sở động, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, tựa hồ cũng không tính theo yêu cầu của hắn đi làm. Ngươi nếu là không nguyện ý, vậy coi như xong. Vân Minh đứng lên, chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Tưởng Vi rốt cục vẫn là khuất phục, nàng không cam lòng nhặt lên trên đất mấy khối đá vụn, tiện tay nhét vào trên mặt đất. Xem xét vài lần, chính nàng nhìn một hồi, cũng nhìn không ra bất luận cái gì thành tựu tới. Tham lang lên, sát phá lang, thất sát đến Vân Minh đột nhiên hít sâu một cái khí lạnh, phảng phất nhìn thấy cái gì kinh người cảnh tượng. Ngươi bất ở chỗ này giả thần giả quỷ. Tưởng Vi thấy thế, lập tức giận dữ mắng mỏ. Vô luận là thực tế vẫn là điện ảnh, loại này thần côn trò xiếc nàng cũng kiến thức qua, nàng làm sao có khả năng dễ dàng bị hắn lừa gạt đến? Mệnh của ngươi cực kỳ bất cát, cùng ngươi thân cận người, cuối cùng rồi sẽ từng cái rời bỏ ngươi. Vân Minh trầm giọng nói, ngươi đây là thiên sát cô tinh mệnh cách, ai cùng ngươi thân cận, ai liền sẽ xui xẻo. Trước đây giao dịch, coi như ta chưa nói qua. Nói xong, đầu hắn cũng không trở về hướng cano đi đến. Nói hiệu nói vượng. Tường Vi sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi mà mắng, bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt, ngươi cho rằng ta không biết ngươi trò xiết sao? Tất nhiên bị ngươi xem thấu, cái kia cứ như vậy a. Vân Minh nghe âm thanh xa xa truyền đến. Ngay sau đó, cano động cơ tiếng như là máy kéo giống như mình. Vân Minh lái cano tại trong đập chứa nước nhàn nhã bắt đầu đi dạo. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi có phải hay không có bệnh? Tường Vi nhìn xem Vân Minh bóng lưng, chỉ cảm thấy một hồi hỏa lớn. Liên quan gì đến ngươi? Vân Minh âm thanh theo gió bay tới, mang theo một tia không bị trói buộc cùng tiểu sái. Phốc phốc phốc, máy kéo tiếng oanh minh ở trên mặt nước quanh quẩn. Vân Minh lần đầu điều khiển cano, giống như là tìm được một cái hoàn toàn mới đồ chơi, trong mắt lập lòe hưng phấn cùng hiếu kỳ tia sáng. Nhưng mà, phần này hưng phấn cũng không kéo dài quá lâu. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, một đầu thon dài mà hữu lực chân đột nhiên xuất hiện, giống như trên sân bóng một cái trọng tích, đem động cơ tính cả đuôi thuyền một cước đạp bay. Toàn bộ cano kịch liệt chấn động, phản phất đã trải qua một hồi phong bạo. Vân Minh kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tường Vi. Hắn nhìn về phía đuôi thuyền cái kia rách nát lỗ hổng, yên lặng ngắn ngủi sau, nhịn đau không được mắng, ngươi mẹ nó có phải hay không có bệnh à? Tường Vi lại không thèm để ý chút nào, nàng khiêu khích với tay, đối với Vân Minh nói, tới, đánh ta à? Vân Minh bị thái độ của nàng chọc giận, hai tay chống lạnh, nổi giận đùng đùng nhìn xem nàng, đánh đúng không? Hảo, ta liền thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn một cước giẫm ở trên thuyền, dùng sức đạp một cái. Phanh! Thân tàu trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vụn tan ra bốn phía. Tường Vi không nghĩ tới Vân Minh sẽ như thế không giảng đạo lý, trực tiếp đem bình đài đánh nát. Nàng đội vàng không kịp chuẩn bị mà cắm vào trong nước, trung quanh dâng lên đại lượng khí màu trắng pha. Ngay từ đầu, Tường Vi còn có một chút bối rối, nhưng rất nhanh nàng liền điều chỉnh xong, cấp tốc nổi lên trên. Khi nàng nhìn thấy trên mặt nước lơ lửng đế giày lúc, không chút do dự đưa tay bắt được đối phương chân, mượn lực lượng của đối phương nổi lên mặt nước. Nàng đang chuẩn bị trào phúng bài câu, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến một màn làm nàng tâm thần chấn động cảnh tượng. Người cho ta. Vừa mới ngẩng đầu, nhìn thấy một quái vật khổng lồ, Tường Vi con ngươi co rụt lại, tâm thần chấn động. Không. Hoa sen mới nở chân châu sắc mặt đại biến, càng là sợ vỡ mật. Vô ý thức hướng phía dưới kín đáo đi tới. Hoàn toàn chọn sai ứng đối phương thức. Đợi nàng ý thức được, đã chậm. Vâng. Một đạo không gian xuyên toa âm thanh, kèm theo đại lượng nước sông, cùng nhau xuất hiện tại đập trên sườn núi. Chật vật không chịu nổi Tường Vi phát ra thê lương thét lên. Cái tên vương bắt đằng ngươi, ngươi có hay không tố chất, ác không buồn nôn, ta chắc ngươi em vừa nghĩ tới chính mình khả có thể bị thuốc ép dùng một loại nào đó vật bài tiết rửa mặt gội đầu, nội tâm của nàng trong nháy mắt tan vỡ, phản phất bị nhen lửa thùng thuốc nổ giống như nổ tung lên. Trong miệng của nàng không ngừng tuôn ra ác độc nô tử, thanh âm the thé the thé, tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng tuyệt vọng, hiển nhiên đã triệt để mất khống chế. Ngươi có muốn hay không trở về tắm rửa? Vân Minh chỉnh lý tốt quần áo của mình, lớn tiếng đáp lại nói không chừng ngươi cũng đã uống nữa. Chương 26, không chỗ an thân. Chương 26, không chỗ an thân a. Một tiếng thê lương tiếng thét chói tai lần nữa vạch phá bầu trời đêm, phản phất muốn đem cái này đêm tối xé rách. Ngươi chờ ta, lão nương không để yên cho ngươi. Nàng giống giận, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận hận ý oanh. Theo một đạo vết nước không gian mở ra, Tường Vi thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Sự tình lúc nào cũng ngoài dự liệu. Nhìn xem Tường Vi bóng lưng rời đi, trong lòng Vân Minh vừa cảm thấy tiếc nuối lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nguyên bản vốn đã nghĩ kỹ một cái cách đối phó, nhưng nhất thời trò đùa quái đản lại đem hết thảy đều hủy. Bây giờ, Tường Vi chỉ sợ đã hận hắn tận xương, thề phải cùng hắn không chết không nghỉ. Vân Minh lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt chuyển hướng trước mắt đập chứa nước. Cái này đập chứa nước mặc dù không nhỏ, nhưng muốn chấn nhiếp đức nặc rõ ràng còn chưa đủ. Hắn cần tìm một cái càng lớn chỗ, vừa có thể che giấu mình hành tung, lại có thể cho đức nặc mang đến đầy đủ áp lực. Nghĩ tới đây, Vân Minh thân hình lóe lên, trong nháy mắt ở trên mặt nước di động 100 mét xa. Mấy hơi thở ở giữa, hắn đã tới trên đập chứa nước một bên kia dòng sông. Ta nên đi tìm một cái càng lớn đập chứa nước đâu, vẫn là đi tới chỗ nhiều người chế tạo càng lớn ảnh hưởng. Vân Minh sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Hắn cần suy nghĩ tỉ mỉ, như thế nào mới có thể để cho Đức Nặc càng thêm kiên kỵ, từ đó đạt đến mục đích của mình. Một bên khác, Tường Vi đã hoàn toàn không để ý tới tự thân gen phụ tải, điên cuồng điều động lỗ sâu tiến hành xuyên thẳng qua, chỉ dùng hơn 10 phút liền đã tới cự hạp hào. Thế nhưng là nàng quên, cự hạp hào không gian phụ cận cũng là bị mã hóa, không cách nào lợi dụng lỗ sâu xuyên thẳng qua, bởi vì một đường buôn ba trở về, nàng đã không có khí lực cũng không có kiên nhẫn đi phá giải những thứ này phức tạp tính toán, bởi vậy không thể không lựa chọn thông qua thường quy phương thức trở lại chỗ ở của mình. Vừa vặn lúc này, một đám hùng binh liên đội viên đang bong thuyền hưởng thụ lấy gió đêm thổi, thích ý bung lỏng lấy thể xác tinh thần. Khi bọn hắn nhìn thấy Tường Vi toàn thân ướt nhẹp lúc xuất hiện, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn thấy các đội viên đều trên bong thuyền nhàn nhã nghỉ ngơi, Tường Vi sắc mặt lập tức trở nên khó khăn nhìn lên tới. Các tiểu luân đứng dậy, tò mò cười lấy hỏi, "Tường Vi, ngươi cái này muốn đi huấn luyện sao? Tại sao làm toàn thân cũng là ướt?" Tường Vi mặt đen lên, không có trả lời hắn vấn đề, cũng không quay đầu lại hướng gian phòng của mình đi đến. Đây là nàng lần thứ nhất đối với cự hạp số không gian mã hóa cảm thấy thống hận như thế, trong lòng âm thầm quyết định, ta nhất định phải hỏi ra Liên Phong nơi này lỗ sâu chìa khóa bí mật là cái gì. Đúng lúc này, nắm giữ thần thể Lệ Nã đột nhiên cau mũi một cái, ngửi được một cỗ không tầm thường mùi, nàng bất mãn mắng, như thế nào ngửi được một cỗ mùi nước tiểu khai? Ai như thế không có tố chất? Nghe được Lệ Nã lời nói, Tường Vi bước chân càng thêm cấp tốc. Cái này một dị thường biến hóa lập tức đưa tới những người khác chú ý, Lệ Nã khiếp sợ không thể tin được cái mũi của mình, Tường Vi ra hỏa này trên người có mùi nước tiểu khai. Các tiểu luân ngừng lại lúc bất mãn phản bác, "Na tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Nào có mùi nước tiểu khai, ta đều không có ngửi được." Triệu Tín bọn hắn cũng không tin mà lắc đầu. Tuy nói Tường Vi dị thường có chút cổ quái, nhưng bọn hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Loại đùa giỡn này không có khả năng mở. Dù cho là thực sự, cái kia cũng nhất định phải là giả. Ha ha ha, xin lỗi xin lỗi. Lệ Nạ càng nghĩ càng có ý tứ, càng nghĩ càng muốn cười, cười nước mắt tràn ra. Mặc dù thần kinh thô, nhưng nàng cũng không phải không có đầu óc. Chỉ là một bên cười một bên liên tục nói xin lỗi, làm sao đều để người thấy hòa lớn. Đừng cười Na tỷ. Các tiểu luân bất mãn hết sức. Tốt tốt tốt. Lệ Nạ liên tục gật đầu, cố gắng đem nụ cười kiềm chế, tiếp đó chuyển hướng đám người, nghi ngờ hỏi, các ngươi nói, Tường Vi cuối cùng là thế nào? Nàng nhìn lên tới có chút không thích hợp à? Mẹ nó, cuối cùng là cái quỷ gì đồ vật a? Trở lại chỗ mình ở Tường Vi, lập tức tiến vào phòng tắm bắt đầu cọ rửa. Nàng một lần lại một lần mà cọ rửa lấy thân thể chính mình, cơ hồ hoa nửa giờ đầu thời gian, dùng số lớn sữa tắm, lại vẫn luôn cảm giác trên người có một cô kho nói lên lời hương vị vùng đi không được. Nàng càng ngửi càng thấy được mùi vị đó rõ ràng, cơ hồ khiến nàng cảm thấy tan vỡ. Tường Vi chưa bao giờ bởi vì vết thương trên người đau từng chảy nước mắt, nhưng bây giờ, nàng lại nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Nàng một bên thút thít, vừa tức giận mà mắng to, cái này mẹ nó là cái quỷ gì đồ vật, giống thuốc cao da chó dính trên người, buồn nôn chết. Dưới sự phẫn nộ, Tường Vi một quyền hung hăng nện ở trên phòng tắm cửa thủy tinh, vậy mà đem hắn đánh nổ. Nàng đứng tại tắm dưới đầu, trên mặt vết nước loang lổ, không biết là nước mắt vẫn là giọt nước. Tường Vi không ngừng mà hít sâu, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình. Ta phải tỉnh táo, ta phải tỉnh táo. Tường Vi ở trong lòng mặc niệm, muốn cố gắng ổn định lại tâm thần. Nhưng trong đầu lần nữa nổi lên ngay lúc đó hình ảnh, cái này khiến trong nội tâm nàng lửa giận liền lần nữa bị nhen lửa. Đi chết a, lăn a. Tường Vi trong cơn giận dữ, lại một quyền hung hăng nện ở thép trên tường, vậy mà đập ra một cái áo ấn. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Tường Vi giống như là không có nghe được, tiếp tục điên cuồng đè xuống dầu gội cùng sữa tắm. Tiếng chuông cửa lại không ngừng vang lên, để cho nàng cảm thấy càng ngày càng bực bội. Nàng cuối cùng nhịn không được giận dữ hét, là ai tại không dứt mà nhấn chuông cửa? Lan đi, ở đây không có người. Tiếng chuông cửa rốt cục cũng ngừng lại. Một giây sau, một đạo ôn nhu mà hòa ái âm thanh ở ngoài cửa vang lên, "Tường Vi, là ta, Liên Phong." Nghe được thanh âm quen thuộc, Tường Vi dần dần bình tĩnh lại. Nàng tận lực bình tĩnh mở miệng hỏi, "Liên Phong, ngươi có chuyện gì không? Chúng ta đều thấy được." Trong chốc lát, Tường Vi môi son run rẩy, sắc mặt xanh lét đỏ trắng bằng dao, rất là đặc sắc. Thiên hạ chi đại, nhưng lại không có một mình ta chỗ an thân. Đứng tại thành thị trên nhà cao tầng, quan sát toàn bộ thành phố, Vân Minh mười phần đau đầu. Vốn nghĩ đi một chỗ loại cực lớn đập chứa nước ở lại, nhưng đường quá xa, hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, uy hiếp như vậy sẽ cho người cảm quan thật không tốt. Nếu như bị đánh lén miểu sát, đó đều là không công. Không có ngàn ngày phòng trộm nói chuyện, hơn nữa hắn cũng không phòng được. Nghĩ chờ tại ồn ào trong thành thị, hắn lại không có tiền còn có ở khắp mọi nơi giám sát cần né tránh, còn sợ bị người nhận ra hắn. Đi tới rừng sâu núi thẳm cũng không thể lấy, hắn ở sơn động vẫn là ngủ tổ chim nha. Hắn nghĩ rất nhiều, tự động não bổ, chí mạng nhất. Vân Minh lòng sinh bực bội chi ý, tại trần thế ở giữa hắn không còn là sâu kiến, nhưng hắn vẫn không thể tùy tâm quay ý, làm hắn cảm thấy bị khuất, hận không thể một quyền đem dưới chân cốt thép xi măng cao ốc cho đánh nổ. Càng nghĩ càng làm cho người táo bạo. Đón lây lây sân thượng gió lạnh, Vân Minh ép buộc chính mình lòng yên tĩnh xuống. Không thể lo trước lo sau, nếu là sống được không như ý, cái kia sống sót còn làm gì, còn muốn lực lượng này làm gì vậy? Vân Minh cảm thấy hay là muốn tùy tâm sở dụng mới tốt, nên tới cuối cùng sẽ tới, không phải nói có thể trốn liền có thể tránh. Không thể để cho hắn theo thế gian này, ứng để cho thế gian theo hắn mới đúng. Hắn sẽ không sát lục vô tội, nhưng mà hùng binh liền nếu là động thủ với hắn, vậy cũng đừng trách hắn tác động đến vô tội. Nếu là thiên sứ chán ghét mà vứt bỏ hắn, hắn không cách nào phản kháng, cùng lắm thì chết thôi. Không thể sống đến bó tay bó chân. Đừng chú ý cẩn thận, người mẹ nó cuối cùng còn chết. Chương 27, ta nhưng phải nói ngươi chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Chương 27, ta nhưng phải nói ngươi chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm thành. Một tiếng vang thật lớn, giống như hạng nặng đạn pháo đột nhiên rơi xuống đất, trong nháy mắt tại mặt đất đập ra một cái nhìn thấy mà giật mình hô to. Bây giờ chính vào dạng sáng 3, 4 điểm, đường đi yên tĩnh im lặng, lanh lanh thanh thanh, không người mắt thấy cái này kinh tâm động phách một màn. Nhưng cái kia đinh thái nhức góc tiếng vang lại dường như sấm sét tại mấy con phố ở giữa quanh quẩn. Chờ có người vội vàng chạy đến xem xét lúc, chỉ thấy hiện trường một mảnh hỗn độn, mà Vân Minh thân ảnh lại sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Bèn, lại là một tiếng vang thật lớn, Vân Minh mắt sáng như đuốc, phong tỏa một cái máy rút tiền. Hắn giơ tay vung lên, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt xé rách máy rút tiền sắc ngoài, tiền mặt giống như bông tuyết giống như bay tán loạn mà ra, máy rút tiền bị hung hăng vung đến một bên. Trong vách tường mạch điện trong nháy mắt bốc lên hỏa hoa, đại lượng tiền mặt rải rác trong đó. Vân Minh không khách khí chút nào nhặt lên một đống tiền mặt, sải bước đi hướng phụ cận một nhà khách sạn 5 sao. "Tiên sinh, xin lấy ra ngài thân phận chứng minh." Phục vụ khách hàng nhân viên lễ phép yêu cầu nói. Nhưng mà, Vân Minh lại không khách khí chút nào đáp lại, "Không có." Hắn xuyên qua mà đến, nhục thân buông xuống thế giới này, hệ thống cho hắn đồ vật lắc đắc không có mấy. Giống thân phận chứng minh vật như vậy, hắn căn bản chưa thấy qua. "Cái này, tiên sinh, không có thân phận chứng minh chúng ta không cách nào vì ngài làm thủ tục nhập cư." Phục vụ khách hàng nhân viên có chút hơi khó nói. Vân Minh ánh mắt lập tức lạnh xuống, đưa tay một đạo khí kình bắn ra, phục vụ khách hàng trên người nhân viên quần áo trong nháy mắt bị xé thành nát bấy, chỉ còn lại thiếp thân nội y đi. Phục vụ khách hàng nhân viên kinh ngạc nhìn xem Vân Minh, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình nửa thân trên ở trần, hoảng sợ bưng kín ngực. "A!" Một tiếng rít chói tai âm thanh trong đại sảnh vang lên, phục vụ khách hàng nhân viên té ngã trên đất, một bên che lấy lồng ngực của mình, một bên hoảng sợ nhìn xem Vân Minh. "Đừng ép ta động thủ, lập tức mở phòng." Vân Minh lạnh lùng nói. Phục vụ khách hàng nhân viên dọa đến toàn thân phát run, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Ngày kế tiếp, trời sáng choang. Vân Minh đứng tại bên cửa sổ, quan sát lầu dưới đường đi. Chỉ thấy từng chiếc xe cảnh sát đậu đầy đường đi, súng ống đầy đủ vũ trang nhân viên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn hướng bên ngoài gian phòng cảm giác đi, cũng phát hiện rất nhiều người áo đen nhòm ngó trong bóng tối. "Ta liền biết có thể như vậy." Vân Minh khẽ cười một tiếng, trên mặt đã lộ ra một tia khinh thường. Tối hôm qua hắn uy hiếp khách sạn thuê một gian phòng ở giữa, cũng đã dự liệu đến cục diện hôm nay. Tất nhiên lựa chọn làm càn mà làm, hắn tự nhiên không sợ hãi. "Đem các người khách sạn tất cả món ăn, một dạng không rơi xuống đất lên cho ta một lần." Vân Minh bấm trước đài quán rượu điện thoại, trong giọng nói để lộ ra chân thật đáng tin ba khí, tựa hồ cũng không thèm để ý nghe điện thoại đến tột cùng có phải hay không khách sạn nhân viên công tác. Sau nửa canh giờ, tiếng chuông cửa vang lên. Vân Minh hơi hơi nô ra cảm giác, lập tức bắt được ba đạo thân ảnh quen thuộc. "Liên Phong, Thường Vi, Cát Tiểu Luân." Vân Minh hơi nheo mắt lại, trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc. Hắn không có tự mình đi mở cửa, mà là vận dụng nội lực, cách không đem cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra. "Ta đồ ăn đâu?" Ba người vừa bước vào gian phòng, liền nghe được Vân Minh hướng về phía bọn hắn chớp chớp mắt, hài hước hỏi: "Ngươi muốn đồ ăn chẳng mấy chốc sẽ đưa lên tới." Mặc ám hồng sắc quân trang Liên Phong, tư thái trầm ổn hồi đáp. Ánh mắt của nàng trong phòng quét mắt một vòng, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Cát Tiểu Luân nhưng là một mặt ngây ngốc nhìn xem Vân Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Mà Tường Vi nhưng là ánh mắt băng lãnh, trong mắt tràn ngập sát cơ nồng nặc. Nàng nhìn chằm chằm Vân Minh, cái kia ánh mắt hung ác giống như là muốn đem hắn xé nát. "Các hạ, phải chăng hơi quá đáng?" Liên Phong ngồi ở Vân Minh trên ghế salon đối diện, bình tĩnh mở miệng nói. Thanh âm của nàng mặc dù không lớn, nhưng lại để lộ ra một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. "Không nói chuyện lúc trước, liền nói vừa mới ngươi phá hư lấy tiền tủ máy, lấy đi hơn 10 vạn tiền mặt, còn cưỡng bách trước đài quán rượu vì ngươi mướn phòng các hạ có phải hay không quá mức tùy ý vọng vi một chút?" Vân Minh nghe vậy, cười nhạt một tiếng, "Ta không có tiền phải làm gì đây?" Cát Tiểu Luân không kịp chờ đợi tiếp lời nói, "Vậy cũng không thể cướp lấy tiền tủ máy à, không có tiền có thể đi kiếm à?" Vân Minh giống nhìn thằng ngốc nhìn xem Cát Tiểu Luân cười nhạo nói, "Ta đi nơi nào kiếm lời? Hơn nữa ta đây không phải tại kiếm lời sao? Ngươi đây là cướp." Cát Tiểu Luân như đinh chém sắt nói. Vân Minh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lơ đến nói, "Cướp. Trên đời này kẻ có tiền cũng là đang giật tiền, ta chỉ dùng cùng bọn hắn không giống nhau phương thức mà thôi. Hơn nữa ta cũng không hại người tính mệnh, cái này không mười phần đáng ngưỡng mộ sao?" Cát Tiểu Luân bị Vân Minh lời nói nghẹn phải á khẩu không trả lời được, hắn trừng to mắt nhìn xem Vân Minh, tựa hồ không thể nào hiểu được logic của hắn. Ba người cảm thấy Vân Minh tư duy cực kỳ nghịch tiên. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cô khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. "Ngươi đây là đang ngụy biện." Liên Phong nhíu mày, trong giọng nói để lộ ra bất mãn. "Ác tiểu liền không bị ác. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua chớ thấy việc gác nhỏ mà làm đạo lý sao?" Tường Vi tức giận phản bác, thanh âm của nàng tràn đầy trách cứ. "Không sai." Cát Tiểu Luân phụ họa gật đầu, biểu thị đồng ý Tường Vi quan điểm. Vân Minh lại không để ý chút nào cơ chân bắt chéo, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Vậy các ngươi cho ta mấy ức à, ta bảo đảm không còn đi đánh ngân hàng chủ ý. Cho ngươi mặt mũi." Tường Vi lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi vào ngục giam còn không sai biệt lắm, không, hẳn là trực tiếp xử bắn, ngươi còn hại chết nhiều người vô tội như vậy." "Ta đều nói, ta không phải là cố ý." Vân Minh sầm mặt lại, đối với chuyện này cảm thấy mười phần phản cảm, "Các ngươi lúc nào cũng níu lấy không thả, này đối tất cả mọi người không có chỗ tốt." "Níu lấy không thả?" Liên Phong nhíu mày, cắt đứt Tường Vi mà nói, nàng hít sâu một hơi, tận lực giữ vững tỉnh táo mà đối với Vân Minh nói, "Hảo, chúng ta tán thành ngươi cũng không phải là cố ý gây nên." "Liên Phong, đây chính là 19 cái nhân mạng a." Thường Vi lập tức bất mãn phản bác. Đúng a. Cát Tiểu Luân cũng phụ hòa nói, sao có thể dễ dàng như vậy liền bạch trần quá khứ đâu? Này đối những cái kia vô tội người chết quá không công bằng. Vân Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường lườm bọn hắn một mắt, trên đời chuyện không công bình có nhiều lắm. Vì cái gì có người sinh ra liền cao quý vô cùng, mà có người lại ti tiện như bụi bặm? Ta giết mười mấy người, ta là người xấu, là ác nhân. Thế nhưng là các ngươi biết không? Trên đời này còn có người, trên tay bọn họ mặc dù không có dính đầy máu tươi, nhưng mà dưới chân của bọn hắn lại đạp vô số thi cốt. Bọn hắn chỉ cần mở miệng nói một câu lời nói, liền có thể để cho vô số người sống tại trong địa ngục nói tới công bằng đúng không? Cái đề tài này, vậy hắn trực tiếp tế ra giai cấp cái này đại sát khí. Nói thật liền xem như thiên sứ, tại trước mặt cái này đại sát khí, cũng không cách nào nói ra cái cho nên mới. Thiên sứ chính nghĩa cực đoan. Hừ, các nàng cũng xứng phải bên trên cực đoan cái từ này sao? Vân Minh tương lai định dùng tới đối phó những tự xưng là chính nghĩa thiên sứ kia sắc bén ngôn tử, bây giờ ba người nghe được lời nói này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Người đây là tại cưỡng từ luật lý, cái này căn bản liền không phải một chuyện. Xem những địa phương kia, chiến hỏa bay tán loạn, dân chúng sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, nhìn lại một chút những địa phương kia, nhân thể mua bán hung hăng ngang ngược đến cực điểm. Các ngươi những thứ này cái gọi là chính nghĩa sứ giả, vì cái gì không đi ngăn cản? Các ngươi khoanh tay đứng nhìn, chẳng lẽ không phải một loại ác sao? Thế gian có nhiều như vậy khát vọng chính nghĩa người, các ngươi vì cái gì không chịu thân xuất viện thủ? Tường Vi, ngươi luôn nói ta chớ thấy việc gác nhỏ mà làm, ta nhưng phải nói ngươi chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Vân Minh thao thao bất tuyệt phát biểu lấy quan điểm của mình, luôn từ sắc bén, hùng hổ do người. Chương 28, hảo dưỡng khí. Chương 28, hảo dưỡng khí a. Đủ. Tường Vi tiếng thét chói tai cùng Liên Phong thanh âm thở hổn hển đồng thời vang lên. Vân Minh lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn mà ngừng lời nói. Trên đời này chưa từng có hoàn mỹ vô khuyết sự vật, hắn chính là muốn trong trứng gà chọn xương cốt, soi mói. Rộng mà đối đãi mình, nghiêm lấy luận người. Công kích bất luận người nào hoàn mỹ thủ đoạn. Vô sỉ sao? Không sai, chính là vô sỉ. Các Tiểu Luân mặc dù không có giống các nàng hai người như thế thất thố, nhưng sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Liên Phong sắc mặt xanh lét tím mà trợn mắt nhìn Vân Minh, trong giọng nói tràn đầy niềm ai, ngươi thực sự là biết ăn nói à? Vân Minh lại không để ý chút nào cười cười, ta chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi. Phóng ngươi cầu thí. Tường Vi nhịn không được chửi ầm lên, hiển nhiên là bị Vân Minh lời nói chọc giận. Các Tiểu Luân khiếp sợ nhìn xem Tường Vi, tựa hồ không nghĩ tới trong lòng mình nữ thần sẽ nói ra dạng này thô tục. Tốt, không nên nói nữa những thứ này. Liên Phong không muốn lại tiếp tục nữa, nàng hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi, ta nghe Tường Vi nói, ngươi là Văn Minh ở tình cầu khác tới. Như vậy ngươi đi tới địa cầu với khu vực châu Á ước mục đích là cái gì? Vân Minh giễu cợt nhìn Tường Vi một mắt, khinh miệt nói, ta tùy tiện nói chơi, thật là một cái đồ ngốc. Tường Vi, ngươi. Tường Vi sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, phẫn nộ chi tình lộ rõ trên mặt, nàng đống nhiên móc ra truy thủ, liền muốn cùng Vân Minh tới một hồi vừa phân cao thấp, lại phân sinh tử. Cũng may Liên Phong kịp thời ra tay, kéo lại sắp mất khống chế Tường Vi. Ta là địa cầu với khu vực châu Á ước người, hàng thật giá thật nhân loại, so với các ngươi còn muốn thuần chủng. Vân Minh không chút do dự rút ra một sợi tóc, tiện tay ném cho Liên Phong, không tin, các ngươi có thể đi xét nghiệm, kiểm tra DNA. Lời này của ngươi đến cùng là cái gì ý tứ? Tường Vi lần nữa giận trong lửa đốt, nắm chặt truy thủ, hiển nhiên là muốn lên tối hôm qua đối thoại. Thương Gió cũng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vân Minh sẽ như thế trực tiếp cho nàng một sợi tóc. Nàng nhìn chằm chằm trong tay tóc, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ngươi thật là địa cầu với khu vực châu Á ước người. Nhưng chúng ta vì cái gì tìm không thấy liên quan tới ngươi bất kỳ tin tức gì? Nói không chừng tóc này là của người khác đâu. Tường Vi lạnh cười lấy rêu cợt nói, cứ việc Vân Minh ở trước mặt nổ, nhưng nàng cũng có thể học trong trứng gà chọn xương cốt. Ta sẽ không cho phép các ngươi rút máu, nhưng ta có thể hiến cho di chuyển vật chất. Vân Minh thản nhiên biểu thị. Bất thình lình lời nói để cho ba người trong nháy mắt sửng sốt, cho dù là đang tức giận Tường Vi cũng ngây dại. Nàng ngơ ngác nhìn Vân Minh, nghĩ đến tối hôm qua sự tình, sau đó lửa giận lần nữa bộc phát, đột nhiên vỗ trước mặt bàn thủy tinh, đem hắn đập đến nát bấy. Nàng nổi giận nói, ngươi là lại đùa nghịch lưu manh. Các Tiểu Luân cũng cảm thấy bất mãn hết sức, nắm chặt nắm đấm nói, ngươi cái tên này quá phận quá đáng. Cái này đơn giản chính là tại ở trước mặt đùa giỡn Thương Phong Hỏa Tường Vi a. Có hay không để hắn vào trong mắt, khi hắn không tồn tại. Vân Minh lại giang tay ra, một mặt vô tội nói, cho các ngươi tóc các ngươi không tin, rút máu lại sợ ngươi nhóm hại ta, vậy không thể làm gì khác hơn là hiến cho di chuyển vật chất. Các Tiểu Luân không nói nhìn xem hắn, không biết nên nói cái gì cho phải. Liên Phong thì khẽ cau mày nói, chúng ta làm sao lại hại ngươi đây? Nhưng mà ngươi như thế nào hiến cho di chuyển vật chất? Chẳng lẽ muốn chúng ta phái mỹ nữ tới giúp ngươi sao? Vân Minh cười cười, hồi đáp, làm sao có khả năng đâu. Đương nhiên là các ngươi phái người tới giúp ta lấy mẫu bốn. Bằng không thì ta chính mình làm mà nói, các ngươi nhất định sẽ hoài nghi ta làm cho là di chuyển của người khác vật chất. Im ngay. Ngươi cái đồ biến thái, ngươi sao không đi chết đi? Thường Vi chửi ầm lên. Có thể. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Liên Phong đưa hai tay ra, một tay đè lên bên này, một tay đè lên Vân Minh bên kia, ra hiệu bọn hắn đừng nói nữa. Bởi vì đã không có cách nào thật tốt hàn huyên. Chỉ có thể nói ra mục đích của bọn hắn. Ngươi nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến. Liên Phong trực câu câu nhìn chằm chằm Vân Minh, chém đinh chặt sắt, không có chỗ thương lượng. Nếu như ta không đi thì sao? Ngươi cho rằng cho phép ngươi sao? Tường Vi gắt gao nhìn xem Vân Minh, trong mắt tràn ngập lanh ý ha ha. Vân Minh nở nụ cười, trong tiếng cười đột nhiên hướng Cát Tiểu Luân ngang tàng ra tay. Bất ngờ không kịp đề phòng Cát Tiểu Luân thẳng đánh bay tới cửa sổ, đụng nát pha lê té xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tiểu Luân, Thường Vi cùng Liên Phong sắc mặt đại biến. Ngân Hà chi lực đúng không? Vân Minh trêu tức cười nói, ta biết hắn rất thói xấu, thế nhưng là các ngươi ngàn vạn lần không nên dẫn hắn tới. Bây giờ thiên hà chi chiến đều không bạo phát, dù cho bạo phát, đó cũng là không sợ. Người khác không rõ ràng Cắt Tiểu Luân kéo hông, hắn bị xuyên việt giả này còn không rõ ràng lắm Cắt Tiểu Luân kéo hông, bây giờ Cắt Tiểu Luân chỉ có một thân lực phòng ngự, hắn còn có cái gì? Muốn ý chí lực không có ý chí lực, muốn lòng cảnh giác không có lòng cảnh giác, muốn tâm nhãn không tâm nhãn, muốn chiến đấu kinh nghiệm không có kinh nghiệm chiến đấu, cái gì cũng không có, chỉ có một khóa sợ tâm. Nhìn, hắn đột nhiên ra tay, Cắt Tiểu Luân liền không có ý thức cùng phòng bị. Vân Minh biết mình chắc chắn không phá được hắn phòng, nhưng mà để cho hắn ngắn ngủi thoát ly chiến trường vẫn là có thể làm được. Bây giờ thiên sứ còn chưa tới, Cắt Tiểu Luân còn có thể không có cánh, cái này mấy chục lầu thẳng tắp té xuống, ít nhất phải lột một tầng ra. Cũng không biết cái xạ có thể hay không tính toán. Vân Minh thầm nghĩ nói, Ngân Hà chi lực ý nào đó tới nói, xem như cái xạ được cái. Bá một tiếng, Tường Vi cầm trong tay sáng lấp loá truy thủ, giống như một cái hung mạnh báo săn, nhanh chóng mà phóng tới Vân Minh. Vân Minh lại giống như một cái linh hoạt chim én, trong nháy mắt lướt đi đến Liên Phong trước mặt, hời hợt điểm trúng huyệt đạo của nàng. Tường Vi thấy thế, sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Nàng nắm chặt truy thủ, phẫn nộ quát, thả ra Liên Phong. Vân Minh lại không để ý chút nào, ha ha cười to, một tay lấy Liên Phong ôm vào lòng, tay phải bỗng nhiên một trường đánh về phía khách sạn cửa sổ. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, khí lưu sôi trào mãnh liệt, giống như cuồng phong sóng lớn giống như của tới. Pha lê trong nháy mắt bạo thoái, vách tường cũng bị đánh chia năm xẻ bảy. Vân Minh tung người nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ, vững vàng rơi vào đối diện cao ốc trên cửa sổ thủy tinh. Hắn giống như mạ vào trong sở Spider-Man, hai chân gắt gao dính tại trên thủy tinh. Cao thủ khinh công có thể đứng ở trên cành lá, lấy Vân Minh công lực, cái này tự nhiên là một bữa ăn sáng. Tường Vi trơ mắt nhìn Vân Minh ôm Liên Phong rời đi, trong mắt giận trong lửa đốt, nàng giận dữ hét, "Thả Liên Phong, bằng không ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Nàng không có cánh, càng sẽ không khinh công, chỉ có thể tính toán lỗ sâu vị trí, lợi dụng lỗ sâu tới tiến hành trên không chiến đấu. Vân Minh lại không thèm để ý chút nào Tường Vi uy hiếp, hắn cười ha ha một tiếng, hướng về phía trong ngực Liên Phong khuôn mặt trắng nõn hôn một cái. Liên Phong chấn kinh nhìn xem Vân Minh, rõ ràng không nghĩ tới Vân Minh như thế không thể diện. Thế nhưng là nàng bị điểm trúng huyệt đạo, không cách nào chuyển động, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. "Cái tên Vương bắt đả ngươi, mau thả Liên Phong." Tường Vi âm thanh từ bên trên truyền đến, nàng nắm chủy thủ hướng phía dưới bộ tới. Vân Minh lại thoải mái mà tung người nhảy ra, một cái trên không điểm bộ, lại vững vàng rơi vào một cái khác phiến khách sạn trên cửa sổ thủy tinh. Thi triển khinh công, hoành tường mà đứng, hướng về thành thị phương hướng chạy đi. Hắn căn bản muốn không dự định cùng Tường Vi chào hỏi, ôm Liên Phong liền chạy. Với hắn mà nói, đây quả thực giống như là trên trời rơi xuống đại lễ. Dừng lại, Tường Vi hai mắt trợn tròn, cực kỳ tức giận, nàng điên cuồng tính toán lỗ sâu vị trí, tính toán lợi dụng lỗ sâu xuyên thẳng qua đuổi kịp Vân Minh. Thế nhưng là thành thị nhà cao tầng giống như khu rừng rậm rạp, rắc rối phức tạp, nàng lỗ sâu xuyên thẳng qua căn bản là không có cách cùng Vân Minh cái kia linh hoạt khinh công đánh đồng. Chỉ một lát sau ở giữa, Vân Minh thân ảnh tựa như là như quỷ mị biến mất vô tung vô ảnh.